lệnh ký dương ra, ngăn ở trước người hắn. Lưu Chính Phong tay trái nhanh tham, hai ngón tay hướng về trong mắt hắn cắm tới. Sử Đăng Đạt hai tay hướng lên trên ngăn chặn, Lưu Chính Phong tay trái thu về. Tay phải hai ngón tay lại đâm vào hắn hai mắt. Sử Đăng Đạt không thể chống đỡ, chỉ được lùi về sau. Lưu Chính Phong một tướng hắn ép ra, hai tay lại đưa về phía Kim Bồn, chỉ nghe sau lưng phong thanh ảo ảo, có hai người nào đem tới. Lưu Chính Phong cũng không quay đầu lại. Chân trái đàn hồi ra, ầm một tiếng. Đem một tên Tung Sơn đệ tử xa xa đá ra ngoài, tay phải biện thanh lấy ra, nắm lấy một người khác Tung Sơn đệ tử ngực. Thuận thế nhấc lên, hướng về Sử Đăng Đạt ném đi. Hắn này hai lần chân trái phản đá, tay phải phản trảo, tựa như sau lưng sinh con mắt giống như vậy, vị trí vừa chuẩn. Động tác vừa nhanh cho ra kỳ, thật là nội gia cao thủ. Đại không tầm thường. Tung Sơn phái các đệ tử ngẩn ra bên dưới, nhất thời không người lại dám đi lên. Đứng ở hắn nhi tử sau lưng Tung Sơn đệ tử kêu lên, Lưu Sư Thúc, ngươi không dừng tay. Ta có thể muốn giết ngươi công tử. Lưu Chính Phong quay đầu lại, hướng về nhi tử liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, anh hùng thiên hạ ở đây, ngươi đảm dám đụng đến ta nhi một cọng lông măng, các ngươi Tung Sơn đệ tử tất cả đều thân là thịt nát. Lời ấy cũng không phải hư thanh đe dọa, này Tung Sơn đệ tử nếu coi là thật tổn thương hắn ấu tử, sẽ gây nên công phẫn, cùng mà công, Tung Sơn đệ tử vậy thì khó thoát công đạo. Hắn vừa xoay người, hai tay lại hướng về Kim Bồn thân đi. Mắt thấy lần này lại cũng không có người có thể thêm ngăn cản, đột nhiên ánh bạc lấp lóe, một cái tế vi ám khí phá không mà tới. Lưu Chính Phong lui về phía sau hai bước, chỉ nghe ken một tiếng vang nhỏ, cái kia ám khí đánh vào Kim Bồn biên giới. Kim Bồn khuynh đảo, rơi xuống đất, sang sảng lang một thanh âm vang lên, chậu xoay chuyển, bồn để hướng thiên, mãn bồn thành thủy đều rội dưới đất. Đồng thời bóng người lay động, trên nóc nhà nhảy xuống một người, chân phải đồng thời, hướng về Kim Bồn để đạp lạc, một con Kim Bồn nhất thời biến thành thường thường một mảnh. Người này chừng 40 tuổi, thân hình cực cao cực gầy, chắp tay nói rằng, Lưu Sư Minh, phụ minh chủ hiệu lệnh, không cho ngươi chậu vàng rửa tay. Quân Hùng nhận biết người này, chính là Tả Lãnh Thiền sư phụ đệ, Tung Sơn phái thập tam thái bảo bên trong, lão nhị tiên hạc tay Lục Bách. Lục Bách hiện thân sau, đầu tiên là đạp hư thúi Kim Bồn, sau hướng về Lâm Giật hành lễ nói, xin chào tiểu sư thúc. Lâm Giật gật gật đầu, nhàn nhạt từ một tiếng. Quân Hùng thấy thế, càng thấy Lâm Giật mới phải ngày hôm nay chuyện này đầu lĩnh. Chủ sự nhi, chỉ là không biết Tung Sơn phái ngăn cản Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay, càng là dĩ kỳ người nhà áp chế, rốt cuộc là tại sao? Lưu Chính Phong tâm trạng chìm xuống, nói, Lục sư huynh giá lâm, làm sao không đến uống một chén rượu nhạt, nhưng trốn ở nóc nhà, được ngày ấy sưởi nỗi khổ Tung Sơn phái tuy rằng thế lớn, như sẽ đối phó nơi này rất nhiều anh hùng hào kiệt, Tung Sơn phái chỉ sợ vẫn còn ngại không đủ. Lục Bách khẽ mỉm cười, nói rằng, Lưu sư huynh không cần nói gây xích mích ly gián Tung Sơn phái quyết không dám cùng phái Hành Sơn có cái gì không qua được, quyết không dám đắc tội rồi nơi đây vị nào anh hùng, thậm chí ngay cả Lưu sư huynh cũng không dám đắc tội rồi. Chỉ là vì trong chốn võ lâm trăm nghìn vạn đồng đạo thân gia tính mạng, đến đây muốn nhờ Lưu sư huynh không thể chậu vàng rửa tay. Lời vừa nói ra, chủ tịch quần hùng tất cả đều ngạc nhiên, đều muốn Lưu Chính Phong có hay không chậu vàng rửa tay, làm sao sẽ cùng trong chốn võ lâm trăm nghìn vạn đồng đạo thân gia tính mạng tương quan. Lưu Chính Phong nói, Lục sư huynh lời ấy, không khỏi quá cũng cất nhắc tiểu đệ. Lưu Mỗ chỉ là phái Hành Sơn bên trong một giới hạ soàng, nhi nữ đều ấu, môn hạ cũng chỉ thu một chút không ra gì đệ tử. Thật là không quan trọng gì cực kỳ. Lưu Mỗ nhất cử nhất động, có thể nào liên quan đến trong chốn võ lâm trăm nghìn vạn đồng đạo thân gia tính mạng. Lục Bách khà khà cười gằn, chính muốn nói chuyện, có hai người đi vào trong phòng. Bên trái chính là người mập mạp, vóc người khôi vĩ. Bên phải cũng là đại hán. Chỉ là cùng khôi vĩ tên béo so với, liền lùn một đầu. Quân Hùng vừa thấy, liền nhận ra đây là Tung Sơn phái thập tam thái bảo giảm lao đại tháp tháp thủ Đinh Miễn, cùng với lao tam đại Tung Dương thủ Phí Bân. Tiếp đó, lại có hai người từ trên nóc nhà nhảy xuống, Quân Hùng nhận biết, theo thứ tự là bốn thái bảo đại âm dương tay nhạc hậu, cùng với sáu thái bảo cựu khúc kiếm trung trấn. Quân Hùng rất là ngạc nhiên, lòng nói Tung Sơn phái đến rồi nhiều cao thủ như vậy, thế tới hung hăng a. Đinh Miễn, Phí Bân, nhạc hậu, trung trấn đám người đi vào phòng khách sau, dồn dập hướng về Lâm Giật không người chào, nói, tiểu sư thúc. Lâm Giật gật gật đầu, ừ một tiếng. Quân Hùng lại dán mắt vào Lâm Giật, coi hắn là thành làm chủ, chỉ là không biết Tung Sơn phái rốt cuộc muốn làm gì đến rồi nhiều người như vậy. Bọn họ nhưng lại không biết, Lục Bách, Nhạc Hậu, Trung Trấn là bị Tả Lãnh Thiền phái tới làm việc. Mà Đinh Miễn cùng Phí Bân, là một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, đuổi theo Lâm Giật tới được. Hai người ven đường mệt chết đi được mấy thất hảo mã, một đường liên tục. Mới đuổi theo Lâm Giật bước chân của, đi tới Hành Dương Thành. Mặc dù như thế, vẫn là so với cơi thần điêu Lâm Giật chậm rất nhiều. Quân Hùng đều nhìn mình chằm chằm, Lâm Dật Long nói, hoa cũng không có thể thay Tả Lãnh Thiền Bạch Bối, lúc này đứng dậy. Đang bởi. Chương 182, chậu vàng rửa tay 4. Lâm Dật vừa mới đi ra, Dật sư Thái liền tức giận nói, Lưu Hiền Đệ, ngươi không cần lo lắng, chuyện thiên hạ nhất có điều một để ý tự. Đừng nhìn nhân ra người đông thế mạnh, lẽ nào chúng ta phái Thái Sơn, phái Hoa Sơn, bạn của Hàng Sơn phái, còn có bằng hữu trên giang hồ môn, đều là đến mở mắt ăn cơm không quản sự không được. Dật sư Thái nguyên bản đối với Lâm Dật ấn tượng cũng không tệ lắm, bây giờ thấy Tung Sơn phái thế tới hung hăng, còn nắm Lưu Chính Phong người nhà đến uy hiếp, độ thiện cảm mức độ lớn hạ thấp. Lưu Chính Phong cười khổ nói, Dật sư Thái, chuyện này nói đến coi là thật rất xấu hổ, vốn là ta phái Hành Sơn nội bộ môn hộ việc, nhưng lao đến chư người bạn tốt bận tâm. Lưu Mỗ giờ khắc này trong lòng đã rõ rõ ràng ràng, chắc là ta Mạc sư ca đến Tung Sơn phái Tả Minh chủ nơi đó tố cáo ta một hình, nói rồi ta các loại không phải, đến nỗi Tung Sơn phái chư vị sư huynh đến đại thêm vấn tội. Được được được, là Lưu Mô đối với Mạc sư ca mất lễ nghi, do ta hướng về Mạc sư ca nhận sai bồi tội liền vâng. Lâm Dật cười cợt, nói, Lưu sư điệt không nên suy nghĩ nhiều, việc này làm sao cùng Mạc sư điệt có quan hệ. Sư điệt nhi tử vừa ra, quân hùng chợt cảm thấy quái dị, Lâm Dật nhìn qua mới 20 tuổi ra mặt, Lưu Chính Phong cũng đã nhanh là lao giả, lại gọi hắn sư điệt. Mạc sư điệt, càng đã là cái lao giả, phái Hành Sơn trưởng môn nhân, ít giao du với bên ngoài sở đại tiên sinh. Lưu Chính Phong cười khổ nói, cùng Mạc sư ca không có quan hệ sao, sư huynh của ta đệ bất hòa, võ lâm bằng hữu mọi người đều biết, cũng không cần tương giấu. Tiểu đệ ỷ vào tổ tiên di ấm, trong nhà tương đối dư giả. Ta Mạc sư ca nhưng ra cảnh bần hàn. Vốn là bằng hữu đều có thông tài tình nghĩa, huống hồ là sư huynh đệ. Nhưng Mạc sư ca bởi vậy thấy ngại, tuyệt đủ không lên tiểu đệ cánh cửa, sư huynh của ta đệ đã có mấy năm không lui tới, không thấy mặt, Mạc sư ca hôm nay từ chắc là sẽ không quang lâm. Tại hạ trong lòng người không phục, là Tả Minh chủ chỉ nghe ta Mạc sư ca một mặt chi tử, liền phái nhiều người như vậy tới đối phó tiểu đệ, liền Lưu Mỗ lao thê tử nữ, cũng đều trở thành dưới bậc chi tù, cái kia không khỏi là nhỏ nói thành to. Lâm Dật khẽ mỉm cười. Lưu Chính Phong đúng là nghĩ quá nhiều. Sơ đại tiên sinh cũng không có người nghĩ như vậy bụng dạ hẹp hòi, còn đi Tả Lãnh Thiền nơi đó cáo trạng. Lục Bách Uy nghiêm đáng sợ nói rằng, Lưu sư huynh, chuyện hôm nay, cùng phái Hành Sơn trưởng môn sở đại tiên sinh không nửa phần căn hệ. Ngươi không cần phải liên lụy đến trên người hắn. Tả Minh chủ phân phó hạ xuống, muốn chúng ta hướng về ngươi điều tra rõ. Lưu sư huynh cùng ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại trong bóng tối có cái gì cấu kết bố trí âm như gì, tới đối phó ta Ngũ Nhạc kiếm phái cùng với trong trốn võ lâm một đám chính phái đồng đạo. Lời vừa nói ra, quần hùng nhất thời đột nhiên thay đổi sắc mặt. Không ít người đều kinh ý một tiếng. Ma giáo cùng Bạch Đạo bên trong anh hiệp không đội trời chung, song phương kết thủ đã vượt qua trăm năm. Chiến đấu không ngớt, hai phe đều có thắng bại. Nay chủ tịch hơn ngàn nhân chung, ít nói cũng có một nửa từng người bị ma giáo chi hại. Có phụ huynh bị giết, có sư trưởng được tường. Vừa nhắc tới ma giáo, ai cũng nghiến răng căm hận. Ma giáo người đông thế mạnh, võ công cao cường. Danh môn chính phái tuy rằng mỗi người có tuyệt nghệ, nhưng thường thường không địch lại. Ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại càng là nổi tiếng bên ngoài, hắn tên là Bất Bại, quả thật là thành tài tới nay, chưa bao giờ bị bại một lần, thực là không phải chuyện nhỏ. Quân hùng nghe được Lục Bách chỉ trích Lưu Chính Phong cùng ma giáo cấu kết, việc này xác thực cùng mọi người thân gia tính mạng có quan hệ, vốn là đối với Lưu Chính Phong đồng tình chi tâm lập tức biến mất. Lâm Dật nghe được Đông Phương Bất Bại tên, không khỏi nghĩ lên ban đầu ở Lang Hoàn Phúc Địa bên trong chuyện tình. Nếu không có thần điêu cứu rút, hắn suýt nữa chết ở Đông Phương Bất Bại trong tay, chuyện này hắn cũng vẫn nhớ ở trong lòng, chuẩn bị giết tới Hắc Mộc Nhai báo thủ. Chỉ là Nhật Nguyệt Thần Giáo người đông thế mạnh, bây giờ vẫn chưa tới thời điểm. Lâm Dật mở ra Nhâm Đốc Nhị Mạch, lên cấp trước tiên hôm sau, võ công tiến nhanh, nhưng cũng chưa chắc là có thể thắng Đông Phương Bất Bại. Lưu Chính Phong nói, tại hạ trong cuộc đời, chưa từng gặp ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại một mặt, cái gọi là cấu kết, cái gọi là âm mưu, nhưng là vì sao lại nói thế? Lục Bách nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, Lưu sư huynh, lời này e sợ có chút bất tận không thật. Ma giáo bên trong có một vị hộ pháp trưởng lão, tên gọi Soạn Nhạc Dương, không biết Lưu sư huynh có hay không quen biết. Lưu Chính Phong vốn là vô cùng chấn, nhưng nghe đến hắn nhắc lên Khúc Dương hai chữ, nhất thời biến sắc, môi miệng đóng chặt, cũng không đáp lời. Hơn 1000 đôi mắt quang đều tập trung ở trên mặt hắn, nhìn thấy sắc mặt của hắn, liền đã rõ ràng. Lưu Chính Phong gật đầu nói, không sai. Khúc Dương Khúc đại ca, ta không chỉ nhận biết, hơn nữa còn là ta cuộc đời duy nhất tri kỷ, tối muốn bạn thân. Thoáng chốc trong lúc đó, trong đại sảnh ầm ĩ một mảnh, quần hùng dồn dập nghị luận. Lưu Chính Phong mấy câu nói này đại xuất mọi người bất ngờ, mọi người đoán được hắn nếu không có chống chế không tiếp thu, cũng bất quá thừa nhận cùng này Khúc Dương từng có duyên gặp mặt một lần, vạn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ nói này mà giáo trưởng lão là của hắn biết kết bạn. Lục Bách trên mặt hiện ra mỉm cười, nói, chính ngươi thừa nhận, đó là cho dù tốt cũng không có, đại trượng phu một người làm việc một thân làm. Lưu Chính Phong, Tả Minh chủ dưới hai con đường, bằng ngươi lựa chọn. Lưu Chính Phong vẻ mặt thẫn thờ. Lục Bách cao giọng nói rằng, Tả Minh chủ nói, Lưu Chính Phong chính là phái Hành Sơn bên trong hiếm có nhân tài, nhất thời ngộ giao phỉ nhân, vào lạc lối, nếu có thể sâu từ tình ngộ, chúng ta đều là hiệp nghĩa đạo bên trong bạn tốt, há cũng không giúp mọi người làm điều tốt, cho hắn một cái ăn năn hối lỗi con đường. Tả Minh chủ dặn dò huynh đệ chuyển cáo Lưu Sư Minh, hạ ngươi trong vòng một tháng, giết ma giáo trưởng Lao Khúc Dương, đưa đầu tới gặp, như vậy qua lại một mực không truy xét, sau này mọi người nhưng là bạn tốt, huynh đệ tốt. Lưu Chính Phong trên mặt đột nhiên né qua một tia thê lương nụ cười. Nói rằng, Khúc đại ca cùng ta vừa gặp mà đã như quen, khuynh nắp tương giao. Hắn và ta hơn 10 lần liên giường dạ thoại, ngẫu nhiên liên quan đến môn hộ tông phái gì thấy, hắn đều là sâu tự than thở hơi thở, cho rằng song phương như vậy tranh đấu, thủ trúc vô vị. Ta và Khúc đại ca tương giao, chỉ là nghiên cứu và thảo luận âm luật. Hắn là thất huyền cầm cao thủ, ta yêu thích thổi tiêu, hai người gặp lại, phần lớn thời gian đều là cầm tiêu tương hòa, võ công một đạo, chưa bao giờ đàm luận. Hắn nói tới chỗ này, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, Khúc đại ca tuy là người trong ma giáo, nhưng từ hắn tiếng đàn bên trong, ta biết rõ hắn nết tốt cao thượng, rất nhiều trời quang trăng sáng bụng dạ. Lưu Chính Phong không chỉ đối với hắn kính phục, ước mà ngưỡng mộ. Lưu Mỗ tuy là một giới bị phu, nhưng quyết định không chịu làm hại vị này quân tử. Quân Hùng càng nghe càng kỳ, vạn không ngờ được hắn và Khúc Dương tương giao, dĩ nhiên bởi âm nhạc. Lục Bách điềm nhiên nói như thế, Lưu sư huynh con đường thứ nhất là không chịu đi, quyết định không muốn giết yêu gì tả, khoảnh khắc đại ma đầu Khúc Dương. Lưu Chính Phong nói, Tả Minh chủ như có hiệu lệnh, phí sư huynh không ngại liền như vậy động thủ, giết Lưu Mộ toàn ra. Lục Bách từ sử đang đặt cầm trong tay quá lệnh kỳ, giơ lên thật cao, nói rằng, Lưu Chính Phong nghe, Tả Minh chủ có lệnh, ngươi như không đáp ứng trong vòng một tháng giết Khúc Dương, thì lại Ngũ Nhạc kiếm phái không thể làm gì khác hơn là lập tức thanh lý môn hộ, để tránh khỏi hậu hoạn, nhổ cỏ tận gốc, quyết không dung tình. Nói, liền muốn hạ lệnh động thủ, gạt bỏ phái Hành Sơn Lưu Chính Phong một mạch, chính là Tả Lãnh Thiền mục đích. Lâm Dật vẫn nhìn Lục Bách biểu diễn, không nhìn thẳng chính mình, cũng có chút không nói gì, khinh khặc một tiếng, nói, chậm đã. Trực tiếp bên trong tiếng hô đã đạt đến điểm sôi, đều kêu la để Lâm Dật cứu Lưu Chính Phong toàn ra tính mạng. Đăng bởi. Chương 183, Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc. Tiểu sư thúc. Lục Bách giơ lên cao lệnh kỳ, liền muốn hạ lệnh tru diệt Lưu Chính Phong toàn ra, nói vậy Lưu Chính Phong nhất mạch các đệ tử cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, vừa vặn cùng nhau gạt bỏ. Lâm Dật đột nhiên mở miệng, Lục Bách chỉ có thể tạm chậm lại. Quân Hùng cũng nhìn về phía Lâm Dật, không biết này ngàn cân treo sợi tóc, vị này bối phận cực cao nhân vật thần bí lại phải làm gì. Giờ khắc này, Quân Hùng đã không hề đồng tình Lưu Chính Phong, mặc kệ Lưu Chính Phong cùng ma giáo trưởng Lao Khúc Dương, rốt cuộc là làm sao thành làm bạn tốt, nhưng thành làm bạn tốt đã là sự thực. Quân Hùng bên trong, phần lớn đều cùng ma giáo có thâm cừu đại hận. Như Thiên Môn đạo nhân sư phụ năm đó mất mạng ma giáo một tên nữ trưởng Lao Tay, thì đối với ma giáo hận thấu xương. Như Tung Sơn Phái, Lục Bách, Đinh Miễn, Phí Bân đám người một vị sư đệ tôn đại trung, hai năm trước ở Trịnh Châu trên đường lớn, hai tay hai chân đủ bị cắt đứt, hai mắt cũng cho đào ra, không được kêu to, ma giáo hại ta, muốn báo thủ, ma giáo hại ta, muốn báo thủ. Còn lại các phái, cũng phần lớn như vậy. Hơn nữa ma giáo không cho với triều đình, Lưu Chính Phong một khi cùng ma giáo dính líu quan hệ, dù cho hắn bây giờ đã làm mệnh quan triều đình cũng sẽ không che chở cho hắn. Lâm Dật cũng nghĩ thông suốt này một tiết. Lòng nói Tả Lãnh Thiền nếu muốn làm sự, phỏng chừng triều đình bên kia cũng đã chuẩn bị cùng chuẩn bị được rồi. Lâm Dật lạnh nhạt nói, Lưu Sư Điệt mặc dù kết bạn với Khúc Dương, nhưng đã quyết thoái ẩn, liền để hắn trậu vàng rửa tay, mang theo người nhà, đi xa hải ngoại đi. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Quần Hùng ngạc nhiên, Tung Sơn phái người cũng lớn vì là kinh ngạc. Lục Bách không nhịn được nói, Tiểu Sư Thúc, trưởng môn sư huynh nói. Ta nói không tính à. Lâm Dật nhíu mày, quét Lục Bách một chút. Lập tức để Lục Bách đem phía sau nuốt xuống. Đây chính là một vị thượng tiên, tuyệt đối không thể đắc tội. Hắn nguyên thần, còn ở thượng tiên phong thần hộp bên trong thu đây. Còn nữa, Lưu Chính Phong đi xa hải ngoại, ngược lại cũng cùng giết hắn không khác nhau gì cả, phái Hành Sơn mạch này giống như là phế bỏ. Lưu Chính Phong vốn tưởng rằng thai vạ đến nơi, nhưng không nghĩ xoay chuyển tình thế. Vội vàng hướng Lâm Dật bái tạ nói, đà tạ Lâm sư thúc. Lâm Dật cười cợt, quay về cùng đập máy móc đến rồi cái ánh mắt. Ứng với mọi người muốn cầu cứu rồi Lưu Chính Phong một nhà, lễ vật đương nhiên muốn đi tới. Trực tiếp bên trong một trận màn đạn cùng lễ vật lan bình. Chậu vàng rửa tay đại hội xong xuôi. Lưu phủ hậu viện. Cầm tiếng vang lên, rất đúng tao nhã. Trải qua chốc lát, có mấy lần nhu hòa tiếng tiêu giáp vào cầm vận bên trong. Thất Huyền cầm tiếng đàn hòa bình công chính. Mang theo thanh đũ ống tiêu. Chỉ nghe tiếng đàn dần dần cao vút, tiếng tiêu đã từ từ thấp chìm xuống, nhưng tiếng tiêu thấp mà không ngừng. Giống như tơ nhện theo gió phiêu lãng, nhưng liên miên bất tuyệt. Càng thêm xúc động tâm ý. Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong, chính một đánh đàn, một thổi tiêu. Chính đang vì là Lâm Dật diễn tấu. Lâm Dật ngồi ở một tấm trên băng đá, uống trà. Thiếu nữ Khúc Phi Yên chính ở một bên châm trà. Đinh Miễn cùng Phí Bân đã ở khoảng trường đứng. Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên đã xem chậu vàng rửa tay trong đại hội chuyện tình, nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hai người giờ mới hiểu được, vì sao Lâm Dật nói bọn họ ngày gần đây có họa sát thân. Nguyên lai Tung Sơn phái sớm đã biết chuyện của bọn họ. Hơn nữa chuẩn bị gạt bỏ Lưu Chính Phong một mạch. Mà bọn họ quả nhiên cũng gặp quý nhân, vượt qua một kiếp, vị này quý nhân là được Lâm Dật chính mình. Chỉ nghe đàn ngọc bên trong đột nhiên phát sinh len ken thanh âm, hình như có ý sát phạt, nhưng tiếng tiêu vẫn là ôn nhã huyền chuyển. Một lát sau, tiếng đàn cũng chuyển nhu hòa, hai âm chợt cao chợt thấp, đống dưng bên trong cầm vận tiếng tiêu đột nhiên thay đổi, tựa như có 7, 8 cụ đàn ngọc, 7, 8 chi ống tiêu đồng thời ở tấu nhạc. Cầm tiêu tiếng tuy rằng cực điểm phiền phức biến ảo, mỗi cái âm thanh rồi lại trầm đồng du dương, dễ nghe động tâm. Lâm Dật tuy rằng không hiểu âm nhạc, nhưng cũng nghe được không kềm chế được, thật một bài tiếu ngạo giang hồ khúc. Tiếu ngạo giang hồ khúc, một chính một tà dẫn vì là chi âm. Thiên hạ tầm thường, không biết ai có thể biết ta huyền âm, vì ta cùng, cùng ta đồng sinh cộng tử, tiếu ngạo giang hồ. Trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, hiếm thấy yên tĩnh lại, đều đã nghe đến mê mẩn. Một khúc xong xuôi, một lúc lâu, trực tiếp bên trong mới sôi trào. Thần khúc. Vách treo leo thần khúc. Đã ghi âm. Sau đó mỗi ngày nghe 10 lần. Không. 100 lần. Đã ghi âm. Thả lập tức đến Internet, để những kia âm nhạc ra quỷ liếm. Cảm tạ ta nhất ca, để ta nghe được này khúc, chết cũng không tiếc. Nghe được ta nhiệt huyết sôi trào, phảng phất đặt mình trong giang hồ. Ta không xong rồi. Đùng, đùng, đùng. Lâm Dật vỗ tay, thở dài nói, này khúc tuyệt diệu. Đây là đang chậu vàng rửa tay đại hội sau khi, hắn chủ động yêu cầu, nếu đến nơi này, há có thể không nghe một chút tiếu ngạo giang hồ khúc còn có thể nhân cơ hội kiếm lời một làn sóng lễ vật. Quay về cùng đập máy móc đến rồi một cái ánh mắt, trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ lập tức hiểu được, hoặc nhiều hoặc ít soạt nổi lên lễ vật. Lưu Chính Phong cười văn nói, đa tạ Lâm sư thúc tán dương. Hắn cũng không khiếm tốn, võ công hắn không kịp Lâm Dật, nói tới thanh nhạc, nhưng rất tự tin. Khúc Dương cũng cười nói, ngày xưa Kê Khang sắp bị tử hình, đánh đàn một khúc, thở dài, Nghiêm Lăng Tán, từ đây thất truyền. Kha kha, Nghiêm Lăng Tán, tận tình tinh diệu, lại sao cùng được với chúng ta này một khúc. Tiếu ngạo giang hồ. Lưu Chính Phong nhìn về phía Khúc Dương, bốn mắt nhìn nhau, cơ tình bắn ra bốn phía, trên đời có này một khúc, ngươi và ta tấu quá này một khúc, nhân sinh hậu thế, vợ chồng hà hận. Cơ tình bắn ra bốn phía hình ảnh quá đẹp, để Lâm Dật cùng trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ không đành lòng nhìn thẳng. Lâm Dật đứng dậy, chuẩn bị cáo tử, Kim Bùn đại hội cũng tham gia, Tiếu ngạo giang hồ khúc cũng nghe, kiếm lời không ít lễ vật, chuyến này không uổng. Lưu Chính Phong thấy, hơi run run, hỏi: Lâm sư thúc phải đi. Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên cũng nhìn hắn. Lâm Dật gật gật đầu, cười nhạt nói, hữu duyên gặp lại. Thiếu nữ Khúc Phi Yên có chút không thôi nhìn về phía Lâm Dật, thiếu nữ chính là xuân tâm manh động thời điểm, Lâm Dật xuất hiện cùng với biểu hiện. Không thể nghi ngờ để thiếu nữ động phương tâm. Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương nhìn nhau, Lưu Chính Phong đứng dậy, nói rằng, Lâm sư thúc, đa tạ ngươi đã cứu ta một nhà già trẻ tính mạng, Lưu Chính Phong không cần báo đáp, quyền này, tiếu ngạo giang hồ, khúc phổ. Quyền đương Lưu Mộ tâm ý, xin mời Lâm sư thúc nhận lấy. Nói, từ trong lòng lấy ra một quyển khúc phổ đến. Lâm Dật hơi run run, đem Tiếu ngạo giang hồ khúc phổ nhận được trong tay, điều này cũng đúng một cái tốt cất giấu. Ai biết vừa bắt được trong tay, trong đầu liền vang lên hệ thống điện tử tiếng nhắc nhở. Len keng, phát hiện nội dung vợ kịch cải kèm, Tiếu ngạo giang hồ khúc phổ, có hay không sở kỳ hiệu hóa? Đồ chơi này cũng có thể sở kỳ hiệu hóa. Lâm Dật hơi sững sờ, mặc niệm một tiếng. Vâng. Vô số tin tức thiểm vào não hải, toàn bộ là liên quan với thanh nhạc. Ngăn ngắn mất một lúc, Lâm Dật liền tiếp nhận rồi số lớn thanh nhạc tin tức, lắc mình biến hóa, trực tiếp thành một âm nhạc mọi người. Luận âm nhạc trình độ, không một chút nào so với Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương kém, giống như là hai người tổng hòa. Cái này cũng được. Lâm Dật điều ra thuộc tính lan, nhìn sở kỳ hiệu một hạng có thêm một tiếu ngạo giang hồ khúc, không khỏi bật cười. Sau đó mình mở trực tiếp, cũng có thể hát rong. Không đúng. Là đánh đàn, thổi tiêu. Đăng bởi. Chương 184, muốn xem Kiều Phong. Lưu Chính Phong một nhà già trẻ, cùng với đồng ý đi theo mấy tên đệ tử, đi xa hải ngoại. Lâm Dật cũng từ Hành Dương Thành về tới Tung Sơn Phái. Hôm nay Tung Sơn Phái, chính đang như hỏa như đồ tiến triển nuôi xà sự nghiệp, có mấy người đỉnh núi nhỏ hầu như đều được ổ rắn, nuôi đều là bồ tư khúc xà. Bồ tư khúc xà xà đảm, có thể tăng cường người nội lực, khí lực, tinh thần chờ chút, thuộc về cao cấp nhất bảo bối. Đầu tiên được phúc lợi chính là Tả Lãnh Thiền cùng với Tung Sơn Phái Thập Tam Thái Bảo Môn, làm Tung Sơn Phái Đại Lão, bọn họ trước hết hưởng dụng bồ tư khúc xà xà đảm. Tả Lãnh Thiền mặc dù đã đứng hàng tiên thiên, công lực vẫn là tiến bộ không nhỏ. Thập Tam Thái Bảo Môn, trừ cũng đã ăn qua xà đảm, lên cấp tiên thiên đinh miễn cùng phí bân, còn lại như Lục Bách, Nhạc Hậu đám người, dồn dập công lực đại tiến. Có trực tiếp mở ra nhâm đốc nhị mạch, lên cấp tiên thiên. Có mặc dù vẫn không có mở ra nhâm đốc nhị mạch, nhưng cũng tiến triển thần tốc, hướng về tiên thiên xung thứ. Mặt khác, lại có tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Duyên Khánh, vị này tiên thiên cao thủ cải tà quy chính, gia nhập Tung Sơn Phái. Trải qua anh hùng đại yến, châu vàng rửa tay đại hội sau khi, Lâm Dật danh tiếng cũng dần dần truyền ra, trong lúc nhất thời, làm cho Tung Sơn Phái ở trên giang hồ danh vọng tăng nhiều. Lâm Dật tuy rằng về tới Tung Sơn Phái, nhưng có điểm chờ không được, chủ bá mới là của hắn đại nghiệp. Vào lúc này, hắn chính khống chế được cùng đập máy móc, quay về màn ảnh nói rằng, đón lấy mọi người muốn nhìn cái gì trực tiếp, đến, lễ vật đi tới, tất cả dễ thương lượng. Người trả giá cao được. Lâm Dật nói, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Trực tiếp bên trong. Rời ạ. Người trả giá cao được, bản điêu không vui. Bản điêu muốn nhìn nhất ca trở lại Hoàn Châu thế giới, đi đem tiểu hiến tử còn có tử vi, cho đùng. Trên lầu thật ô. Người trả giá cao được, đó là cường hào môn thế giới, cùng bản thân cũng không quan hệ gì. Nhất ca lại bắt đầu quyền tiền, tại sao muốn người trả giá cao được, bỏ phiếu không tốt sao khóc một. Vây xem cường hào môn chiến đấu. Từ Hiên đưa cho chủ bá 66 nước hoa 20 nhất ca, ta nghĩ xem tiểu ca. Ta đi, lại một cái cường hào mê gái em gái. Muốn xem tiểu ca. Tiểu ca trộm mộ à? Các ngươi tới trễ không biết. Nhất ca lúc trước cùng tiểu ca, nô tả, tam thúc bọn họ đồng thời trộm mộ tới. Ngay lúc đó trực tiếp. Cũng là mấy ngàn người khí, nhiều lắm hơn vạn nhân khí. Bản thân lúc đó ở. Thấy được bánh trưng cùng huyết thi, còn tưởng rằng là rất mẹ ôi quần chúng diễn viên. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là say rồi. Trần Long đưa cho chủ bá 66 nhẫn kim cương 20. Trần Long đưa cho chủ bá 66 nước hoa 20. Trần Long đưa cho chủ bá 66 dây chuyền 20. Trần Long đưa cho chủ bá. Trần Long đưa cho chủ bá 66 nhẫn kim cương 20 đã coi đoàn dự, cái kia chịu có Kiều Phong. Muốn mắt thấy một hồi đại hiệp Kiều Phong phong thái. Ta đi. Đây là quét bao nhiêu, mấy triệu a? 6.666 thần hào Long Ca lại ra tay. Long Ca ra tay. Cường hào môn đều nhường một chút đi. Cường hào môn đều tới sau hơi một hơi. Long Ca nhưng là bản trực tiếp màu cam bí danh, VGA. Tổng cộng chỉ có 3 cái, tổng viên 1. Long Ca 1. Một cái khác còn không có người mặc đây. Lâm Dật hơi run, Trần Long muốn xem Kiều Phong. Từ khi hắn xuyên qua thời điểm bại lộ sau đó, vị này Long Ca thái độ đối với hắn, rõ ràng trở nên không giống. Mặc dù là Trần Long vị này thần hảo, trên thực tế thần bí, thâm hậu nhân vật. Đối xử hắn như thế một vị xuyên qua nhân sĩ, cũng không thể lại giống như lúc trước như vậy tùy ý, từ tâm. Phần lớn thời gian, Trần Long đúng là đều ở đây trực tiếp bên trong, chỉ là yên lặng xem trực tiếp, tình cờ soạt quét một cái lễ vật. Rất ít lên tiếng. Lâm Dật quay về màn ảnh cười nói. Long ca muốn nhìn Kiều Phong có thể. Lại nói Kiều Phong cũng là hắn thần tượng A. Lâm Dật lập tức đánh nhịp. Để Tung Sơn phái người hỏi thăm một chút tin tức, biết được Kiều Phong đại khái hành tung, đã đi xuống Tung Sơn, thẳng đến Kiều Phong vị trí. Lần này, hắn không để cho Đinh Miễn, Phí Bân đi theo, chính mình cưỡi thần điêu, thật nhanh đi tới Giang Nam một vùng, Kiều Phong ở ngay gần một vùng. Lâm Dật cưỡi thần điêu, chính tìm kiếm không tích thành, đột nhiên hơi sững sờ, nói rằng, điêu huynh, đi xuống xem một chút. Hắn hôm nay tố chất thân thể là người bình thường gấp 3, lại người mang thần công, nhãn lực rất tốt, mặc dù là ở trên không. Cũng đem tình hình phía dưới nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ở đây, dĩ nhiên gặp một người quen Đoàn Dự. Đoàn Dự cha đẻ Đoàn Duyên Khánh, bây giờ ngay ở Tung Sơn, Lâm Dật vừa cùng với từng gặp mặt. Thần điêu giáng lâm ở bên hồ, chỉ thấy Đoàn Dự đang cùng một đại hòa thượng cùng nhau. Bên hồ có một hoa tiểu thuyền thiếu nữ, chính hỏi, vị đại sư này phụ muốn đi đúc kết trang, a có chuyện gì thể? Thanh âm nói chuyện cực ngọt cực thanh, khiến cho người vừa nghe xong, thư thái nói không nên lời. Thiếu nữ này ước chừng 16, 17 tuổi. Đầy mặt đều là ôn nhu, đầy người tất cả đều là thanh tú. Kỳ thực thiếu nữ này cũng không phải thầm đẹp, nhưng tám phần dung mạo, thêm vào hoàn toàn ôn nhu, liền không kém hết sức mỹ nữ. Thiếu nữ vừa hỏi xong, liền cùng Đoàn Dự, Đại Hòa Thượng đồng thời ngẩng đầu, thấy được từ trên trời giáng xuống Lâm Giật. Nhìn thấy thần điêu, thiếu nữ cùng Đại Hòa Thượng đều tràn đầy ngạc nhiên, rất thần tuấn. Đoàn Dự nhìn thần điêu trên lưng Lâm Giật, kinh hỉ kêu lên, Lâm huynh. Lâm Giật nhìn một chút Đoàn Dự, coi lại xem bên cạnh hắn Đại Hòa Thượng, tâm trạng xoay một cái, liền đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra, gật đầu cười, hỏi, sao ngươi lại tới đây Giang Nam? Đoàn Dự lập tức khổ mặt, liếc mắt nhìn bên cạnh Đại Hòa Thượng, nói rằng, ta là bị vị đại sư này chụp tới. Quả nhiên, Lâm Giật nhìn vị này 50 tuổi khoảng chừng tuổi, bố y măng, dày, trên mặt tinh thần phân chấn, mơ hồ hình như có bảo quang lưu động, như đắc đạo cao tăng vậy Đại Hòa Thượng, liền đã rõ ràng, hắn chính là Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí chính là dân tộc thổ phiên nước quốc sư, một lòng vì nước hiệu lực, dứt khoát một mình đi tới đại lý nước, ý đồ cướp giật đại lý bí mật bất truyền, lục mạch thần kiếm kinh, cũng biểu diễn vô tướng kiếp chỉ, nghiêm hoa chỉ cùng đa la diệp chỉ chấn nhiếp chúng tăng, lấy sức một người khiến hỏa diễm đao khiêu chiến thiên long tự chúng tăng hợp lực sử dụng lục mạch thần kiếm, gợi ra một hồi vô hình đao kiếm cuộc chiến. Một trận chiến không kết quả, kiếm phổ bị hủy, Cưu Ma Chí liền bắt đi Bằng Dự, cưỡng bức dụ dỗ lấy bộ lấy kiếm phổ. Lâm Dật cũng không nghĩ tới, nên chuyện đã xảy ra vẫn là xảy ra, phải biết phía trên thế giới này, đại lý không chỉ có thiên long tự chúng tăng, nhưng là còn có một vị ngũ tuyệt một trong nam đế. Vừa xưng ngũ tuyệt, cái kia võ công cũng là cực cao, ứng với không thể so Cưu Ma Chí kém. Xem ra là vị này nam đế Đoàn Vương gia, vẫn cư ẩn cư, không có đứng ra tham dự Cưu Ma Chí chuyện tình. Lâm Giật nhìn Đại Hòa Thượng, cười hỏi, nhưng là dân tộc thổ phiên nước Đại Luân Minh Vương. Chính là Tiểu Tăng. Cưu Ma Chí hai tay hợp thành chữ thập, hơi kinh ngạc thừa nhận thân phận của chính mình, hỏi ngược lại, thí chủ làm sao nhận biết Tiểu Tăng? Lâm Giật không đáp, cười nói, Đoàn Dự cũng coi như là bằng hữu của ta, kính xin đại sư thả hắn. Đăng bởi. Chương 185, muốn xem thần tiên tỷ tỷ. Cưu Ma Chí nói, Tiểu Tăng từ thổ lần nước vạn dặm xa xôi đi tới trung thổ, chính là vì mang Đoàn công tử đến mộ Dung tiên sinh trước mộ cúi đầu, lấy xong năm đó tâm nguyện, xin thứ cho Tiểu Tăng không thể toàn mệnh. Đoàn Dự một mặt khổ bức. Lâm Giật rõ ràng, Thiên Long tự bên trong, lục mạch thần kiếm kiếm phổ bị hủy, mà Đoàn Dự lại trùng hợp thấy được lục mạch thần kiếm kiếm phổ, trở thành sống kiếm phổ. Cưu Ma Chí này là muốn đem Đoàn Dự thiêu chết ở mộ Dung Bác trước mộ, làm tế điện. Nói là tế điện mộ Dung Bác, trên thực tế, nhưng là đang đe dọa Đoàn Dự, giao ra lục mạch thần kiếm kiếm phổ mà thôi. Đã như vậy, đắc tội rồi. Lâm Giật khẽ mỉm cười, cao giọng mở miệng, lời còn chưa dứt, đã bước lăng ba vi bộ, từ thần điêu trên lưng lướt ra khỏi. Kho lang trong tiếng, bốn thước thanh phong ra khỏi vỏ, phun ra nuốt vào nửa tấc thanh mang, hóa thành một đạo lăng liệt ánh kiếm, đâm thẳng Cưu Ma Chí. Kiếm mang. Cưu Ma Chí vi hít nhẹ một hơi, hai mắt trợn to, rất là khiếp sợ, không nghĩ tới Trung Nguyên võ lâm càng có trẻ tuổi như vậy tiên thiên cao thủ. Trung thổ đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, quả không bình thường. Cưu Ma Chí dựng thẳng lên bàn tay phải, điều động chân khí, một cái hỏa diễm đao lúc này chém ra. Hỏa diễm đao chính là hắn độc môn võ công, có thể đem chân khí ngưng tụ trường duyên. Vẫn đưa đi, uy lực cực lớn. Hắn từ từ lấy được truyền hỏa diễm đao sau, lấy này càn quét hắc, giáo, uy chấn dân tộc thổ phiên nước, thành làm quốc sư. Hỏa diễm đao pha không mà tới, Lâm Giật trong tay bốn thước thanh phong hơi rung động, ngọn lửa kia đao liền ba một hồi, tiêu tan ở trong không khí. Chính là độc cô cửu kiếm bên trong phá khí thức. Phá khí thức chính là độc cô cửu kiếm bên trong cuối cùng một thức, đối phó có thượng thừa nội công kẻ địch mà dùng, thần mà minh chi, tử một lòng. Nay một thức, không phải tuyệt hảo ngộ tính, không thể lĩnh hội cùng sử dụng. Lâm Giật mua độc cô cửu kiếm sau, liền học xong toàn bộ độc cô cửu kiếm, xuất ra cũng là thuận buồm xuôi gió, lập tức phá hỏa diễm đao. Thấy đối phương dễ dàng phá giải ngọn lửa của chính mình đao, Cưu Ma Chí càng lấy làm kinh hãi. Ánh kiếm đã gần người. Dưới chân một điểm, lúc này bước ra trở ra, người đang giữa không trung, song trưởng cắt ngang. Lại là hai đòn hỏa diễm đao chém ra. Bốn thước thanh phong chia ra làm hai, hóa thành hai ánh kiếm. Chỉ là quét qua, liền đem hai đòn hỏa diễm đao đánh tan. Kiếm thế liên tục, vẫn cứ hướng về Cưu Ma Chí đâm tới. Tuy chỉ là ngăn ngắn một hô hấp giao thủ. Cưu Ma Chí cũng đã rõ ràng, lấy đối phương cái kia thần hồ kỳ thần kiếm pháp. Chính mình đã không phải là đối thủ. Điều này làm cho hắn thất bại sau khi, kinh hãi không ngớt. Lại là hai đòn hỏa diễm đao chém ra, thừa dịp bốn thước thanh phong hơi dừng lại một chút công phu. Cưu Ma Chí thân thể mấy cái lên xuống, rất xa biến mất không còn tăm hơi. Càng là trốn. Lâm Giật thu kiếm mà đứng, vẫn chưa truy đuổi. Cưu Ma Chí cùng Cựu Thiên Nhận đều là thành danh tiên thiên tông sư, nhưng hai người bất luận là hỏa diễm đao, vẫn là Thiết Trường Công, đều không phải là đối thủ của Độc Cô Cửu Kiếm. Đoàn Dự nhìn trợn mắt hốt mồm, lực áp Thiên Long tự chúng tăng cưu ma trí, đã vậy còn quá dễ dàng liền bị đánh lui, Lâm huynh thực sự là thật lợi hại. Cái kia chèo thuyền thiếu nữ, cũng đã nhìn ra Lâm Giật cùng cưu ma trí đều chính là tiên thiên cao thủ, giờ khác này cũng là trợn mắt ngoác mồm. Lâm Giật nhìn về phía Đoàn Dự, cười hỏi, cái kia đại hòa thượng đã bị đuổi đi, đón lấy ngươi có tính toán gì? Đoàn Dự cười đáp, đa tạ Lâm huynh xuất thủ cứu rút, tiểu đệ mới tới Trung Nguyên, chuẩn bị du ngoạn một phen. Vậy ngươi cẩn thận. Lâm Giật gật gật đầu, lòng nói có muốn hay không phái người, thông báo ở Tung Sơn phái Đoàn Duyên Khánh một hồi. Lấy Đoàn Dự tiểu tử này tính tình, tại Trung Nguyên du lịch, khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm gì, vẫn để cho hắn thân lão tử đến chiếu nhìn một chút, khá là thỏa đáng. Ngược lại chính là sai người mang cái tin sự tình, phế không là cái gì công phu. Lâm Giật đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên ngẩn ra, trực tiếp bên trong khán giả, đã soạt nổi lên mình. Nhất ca, đều tới đây, không nhìn tới xem thần tiên tỷ tỷ ạ. Đúng đấy. Muốn xem thần tiên tỷ tỷ Vương Ngữ Yên. Muốn xem thần tiên tỷ tỷ a a a. Muốn xem thần tiên tỷ tỷ 1. Muốn xem thần tiên tỷ tỷ 2. Nhìn trực tiếp bên trong màn đạn, Lâm Giật nở nụ cười, quay về màn ảnh đến rồi cái ánh mắt. Ánh mắt ý tứ là lễ vật đi tới. Trực tiếp bên trong, lập tức một trận lễ vật soạt bình. Lâm Giật hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía chèo thuyền thiếu nữ, cười hỏi, tiểu nương tử, ngươi biết tham hợp trang đi như thế nào sao? Nếu như đoán không sai, thiếu nữ là được mộ dung phục trong nhà tỷ nữ A Bích. Nếu muốn xem thần tiên tỷ tỷ, vậy liền đi trước mộ dung phục nơi đó bái phỏng một hồi, thuận tiện nhìn một cái A Chu, lại đi Mạn Đà Sơn Trang, ngược lại là tiện đường. Thiếu nữ mỉm cười nói, tên tham hợp trang. Bên ngoài người chớ sẽ hiểu được, công tử từ địa phương nào nghe tới. Lâm Giật cười nói, ngưỡng mộ đã lâu Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung đại danh, đặc biệt đến đây tiếp mộ dung công tử. Thiếu nữ trầm ngâm nói, thật không xảo. Mộ dung công tử ngày hôm trước mới vừa ra cửa, chư vị nếu là sớm đến 2 ngày, liền đụng công tử thai. Lâm Giật nhíu nhíu mày, mộ dung phục không ở nhà sao? Suy nghĩ một chút, nói rằng, nhiên mộ dung công tử không ở nhà, ta trước hết đi tham hợp trang trở, tiểu nương tử mang cái đường khỏe. Thiếu nữ mỉm cười nói, nếu là đến bái phòng công tử nhà ta, trước hết mời đi dùng một chén nước chè xanh, ta cho các ngươi thêm truyền báo, thật phạt. Quả nhiên là mộ dung gia tỷ nữ. Lâm Giật cười hỏi, tiểu nương tử là mộ dung công tử quý phủ người phương nào, phải làm xưng hô như thế nào mới phải? Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, nói, A Dục, ta là hầu hạ công tử đánh đàn thổi sáo tiểu nha đầu, gọi là A Bích. Ngươi không được bác, tiểu nương tử giới khách khí, gọi ta A Bích thật hay. Nàng một cái nơi này thổ ngữ, vốn là không dễ nghe hiểu, nhưng nàng là võ lâm thế gia thị tỷ, nghĩ là xưa nay tiếng phổ thông nghe hơn nhiều, nói chuyện bên trong tận lực tăng thêm chút tiếng phổ thông, mọi người cũng nghe được hiểu. Lâm Giật lòng nói quả nhiên, ngoài miệng khen, A Bích, thật tên dễ nghe. A Bích khuôn mặt đỏ lên, nói rằng, nơi này đi Yến Tử Ổ Cầm Vận Tiểu Trúc, đều là thủy lộ, nếu ngươi muốn đi, ta chèo thuyền đưa tiễn, thật phạt. Nàng mỗi hỏi một câu thật phạt, đều là ân cần điều tra, mềm giọng thương lượng. Dạy người khó có thể cự nhưng. Lâm Giật tự nhiên gật đầu, nói rằng, được. Nói, nhẹ nhàng nhảy lên tiểu thuyền. Ở trên thuyền nhỏ lạc, Lâm Giật nhìn về phía giữa không trung thần điêu, cười nói, điêu huynh, ngươi lời đầu tiên do hoạt động đi. Thần điêu khẽ kêu một tiếng, hai cánh dương ra, bay về phía trên không. A Bích nhìn đến lạ kỳ, con này thần tuấn đại điêu, lại có thể nghe hiểu được người nói chuyện. Đoàn Dự nhưng sớm đã biết thần điêu thần kỳ, giờ khắc này kêu lên, Lâm huynh. Ta đi chung với ngươi tham hợp trang xem một chút đi. Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung tên tuổi, đoạn đường này từ đại lý mà đến, hắn cũng đã sớm như sấm bên tai, giờ khác này cũng không biết đi đâu, liền dự định theo Lâm Giật nhìn một cái náo nhiệt. Lâm Giật cười nói, được. Đoàn Dự cũng theo nhảy lên tiểu thuyền. A Bích nhẹ nhàng vùng đấy, một mái chèo một ban, tiểu thuyền liền hướng tây đi vòng quanh. Thuyền đi hồ trên, mấy cái chuyển ngoặt, liền chuyển vào một trang trong hồ lớn, dõi mắt nhìn tới, nhưng thấy khói sóng mênh mông. Nước xa nhận thiên. Đăng bởi. Chương 186, A Chu, A Bích. Thuyền đi hồ trên, Lâm Giật cùng Đoàn Dự, chính thảnh thơi địa nghe A Bích hát, thưởng thức mỹ cảnh. Chỉ nghe A Bích một bên hoa thuyền, một bên mạn thanh hát nói, hai xã ngày tốt, thiên gia đình viện, phiên phiên lại thấy song phi yến. Phượng Hoàng sao ổn hứa vì là lân, tiêu tương yên minh đến hà muộn loạn nhập hồng lâu, thấp phi xanh biếc ngạ, bức tranh lương nhẹ phẩy ca bụi chuyển. Vì ai trở lại vì ai đến chủ nhân ơn trọng bức rèm che quyển. Tiếng ca nhu mạn, rất đúng êm tai. Một lát sau, Thương Hương Tiếc Ngọc Đoàn Dự sợ A Bích mệt mỏi, chủ động yêu cầu đi hỗ trợ chèo thuyền. Lâm Giật cũng không có cái này giác ngộ, không chế được cùng đập máy móc, quay về cảnh sát chung quanh đến rồi từng cái đặc tả. tiểu thuyền hoa vào một chỗ tiểu cảng, bên này trên mặt nước tất cả đều là lăng lá cùng hồng lăng, thanh ba bên trong, hồng lăng lá xanh, tươi đẹp phi phàm. A Bích thuận lợi hái hồng lăng, phân cho Lâm Giật cùng Đoàn Dự. A Bích lại chỉ dẫn tiểu thuyền từ lá sen đường đi chọc tới. Phóng tầm mắt nhìn, mãn hồ lá sen, lăng lá, cỏ lau, dao bạch, đều là giống như lúc, lại thêm lá sen, lăng lá ở mặt nước đồng bền, bất cứ lúc nào một cơn gió đến, lập tức biến ảo đủ kiểu, coi như giờ khắc này nhớ tới rõ rõ ràng ràng, chỉ một thoáng cục diện liền hoàn toàn không giống. A Bích chỉ là mạn lơ đãng thải lăng bắt thủy, thuận miệng chỉ dẫn, tựa hồ này rất rất nhiều nhằng nhị khắp nơi, bàn cờ vậy thủy đạo, tựa như bàn tay nàng bên trong vân tay bình thường rõ ràng, xanh nhi chi chi, không cần phải phân biệt. Như vậy quanh co tìm hơn 2 canh giờ, xa xa trông thấy xa xa lục liễu tùng bên trong. Lộ ra một góc mái cong. A Bích nói, Đoàn công tử, mệt đến ngươi giúp ta tìm nửa ngày thuyền. Đoàn Dự cười nói, chỉ cần có hồng lăng có thể ăn, thanh ca có thể nghe, ta liền như thế hoa hắn 10 năm 8 năm thuyền, cái kia cũng không phiền hà. A Bích vỗ tay cười nói, ngươi muốn nghe ca ăn lăng, tại đây trong hồ cả đời chớ đi ra ngoài thật hay. Nói, tiếp nhận một mái chèo, đem thuyền thẳng hướng về liều âm bên trong mẹ tới. Tới lân cận, chỉ thấy một tòa cây thông cảnh giá thành một thê, vung xuống đến dẫn tới mặt nước. A Bích đem thuyền nhỏ thắt ở cành cây bên trên. Chợt nghe đến cành liếu trên một cái nhỏ điệu toa toa đều toa. Toa toa đều toa kêu lên, thanh âm chắc chúa. A Bích mô phỏng theo chim hót, cũng gọi là mấy lần, quay đầu lại cười nói, mời tới ngạn đi. Lâm Giật cùng Đoàn Dự cùng sải bước ngạn đi. Thấy sơ lưa thưa lạc bốn, năm tòa phong xá, kiến tạo ở một cái không biết là tiểu đảo vẫn là bán đảo bên trên. Phong xá khéo léo linh lung, khá là tinh nhã. Tiểu bỏ trên tấm biển viết cầm vận hai chữ, phong cách viết khá là tiêu sái. Đoàn Dự không khỏi hỏi, nơi đây là được yến tử ổ tham hợp trang sao? A Bích lắc đầu nói, không, đây là công tử lên cho ta ở tiểu địa phương nhỏ, thực sự không thể tiếp đón quý khách. Hai vị muốn bái phỏng công tử nhà ta. Ta không thể làm chủ được, không thể làm gì khác hơn là xin mời linh vị ở chỗ này chờ nhất đẳng, ta đi hỏi một chút A Chu tỷ tỷ. Đoàn Dự lại hỏi, người A Chu tỷ tỷ là ai? Lâm Giật hơi vui một chút. Trực tiếp bên trong màn đạn, giờ khác này đã toàn bộ biến thành là ngươi muội. Đây là đang đáp lại Đoàn Dự. A Chu cũng là Đoàn Dự tiện nghi lão tử Đoàn Chính Thuần. Ở bên ngoài cùng thân mật Nguyễn Tinh Trúc, sở sanh con gái. Cùng A Bích đều là cô Tô Mộ Dung hai tỷ một chồng, cứ nghe nước hoa tạ. Thiện thuật dịch dung. Bởi Đoàn Chính Thuần dùng tình không chuyên, mẫu thân chưa kết hôn sinh nữ, để tránh gia tộc hổ thẹn. Vì vậy A Chu từ nhỏ đã bị chuyển giao đến Mộ Dung gia nuôi nấng. Mà nữ tử này chân chính nổi danh, nhưng là bởi vì cùng Tiểu Phong tình yêu. A Chu cùng Tiểu Phong lần thứ nhất gặp gỡ, là bên trong cái bang bộ sinh biến, lúc này Tô Châu Mộ Dung gia chính ở một bên, A Chu thấy được Tiểu Phong. Tiểu Phong muốn tìm sát hại dưỡng phụ mẫu hung thủ đại ác nhân, nhưng lại gặp Đoàn Chính Thuần tình nhân một trong, cái bang Mã Đại Nguyên phó bang chủ phu nhân Khang Mận nói dối, vạch ra hung thủ vì là đại lý nước Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. A Chu biết được chính mình thân thế, lo lắng Tiểu Phong sẽ giết chết phụ thân Đoàn Chính Thuần, càng sợ Tiểu Phong khó địch nổi đại lý Đoàn Thị Lục Mạch Thần Kiếm, cam nguyện ở thanh trên cầu đá, dịch dung thành Đoàn Chính Thuần bị Tiểu Phong thất thủ đánh chết. Ở trước khi chết A Chu giao phó Tiểu Phong chăm sóc của nàng em gái ruột A Tử. Đoàn Dự tự nhiên không biết, A Chu cùng một quyển thanh, trung linh như thế, đều là món hời của hắn muội muội. Chỉ nghe A Bích cười nói, A Chu chính là A Chu, nàng chỉ so với ta lớn hơn một tháng. Liền bãi lên A tỷ cái giá đến hai. Ta tên nàng A tỷ, ai kêu nàng tập thể một tháng đâu ngươi dùng chớ gọi nàng A tỷ, ngươi nếu gọi nàng A tỷ, nàng càng ngày càng muốn đắc ý lý. Nàng kê kê khanh khách nói, ngữ điệu thanh nhu, như tấu quản huyền, đem Lâm Giật, Đoàn Dự dẫn đi vào nhà. Tới chủ tịch, A Bích xin mời hai người liền tòa, liền có hầu nam dâng nước chè xanh bánh ngọt. Lâm Giật nâng chung trà lên bát, nước mũi một trận mùi thơm ngát, vạch trần tách trà có nắp. Chỉ thấy lục nhạt nước trà bên trong nổi trôi từng viên một thâm bích lá trà, liền như từng viên một tiểu châu, sinh mãn tinh tế lông tơ. Hắn uống rất ít trà, chỉ uống một hớp, liền cảm thấy miệng đầy mùi thơm ngát, lưỡi để sinh tân, yên lặng mà điểm cái tán. Đoàn Dự cũng uống nổi lên trà. Lúc này, chỉ nghe tiếng bước chân hưởng, A Bích từ giữa đường mời ra một người đến. Người này nhìn qua chừng 50 tuổi, thân thể hơi gầy, sắc mặt khô vàng, giữ lại một tùng sơn dương râu ngắn, một bộ khôn khéo có thể làm ra răng rớp. Trên người quần áo khá là chú ý, tay trái ngón út mang một viên hán ngọc ban ngón tay, xem ra là được Mộ Dung phủ bên trong quản gia. Người gây hướng về Lâm Giật cùng Đoàn Dự thi lễ một cái, nói rằng, tiểu nhân Tôn Ba, bái kiến các vị. Các vị muốn bái phòng nhà ta Mộ Dung công tử, thực sự là không khéo, công tử ra đi ra cửa. Kính xin các vị ngày khác trở lại. Dừng một chút, lại nói, tiểu nhân cả gan, xin hỏi hai vị tục danh, chờ công tử ra trở về, tiểu nhân chuyển biến tốt cáo cho hắn. Lâm Dật nhìn người gầy Tôn Ba, mũi nhúc nhích một chút, bật cười nói, kỳ quái, kỳ quái, các hạ trên người làm sao có một luồng nữ nhân mùi thơm cơ thể đâu. Hắn hôm nay tố chất thân thể. Chính là thường nhân gấp ba, các loại cảm giác đều vô cùng nhạy bén, khứu giác cũng là một cái trong số đó. Chỉ là ngửi một cái, Lâm Dật liền biết, cái này người gầy Tôn Ba, chính là A Chu dịch dùng, A Chu thuật dịch dùng đúng là không thể chê, căn bản không thấy được. A. Tôn Ba cùng A Bích đều la thất thanh, sắc mặt của hai người đều có chút đỏ lên, không nghĩ tới Lâm Dật sẽ nói mùi thơm cơ thể, hơn nữa trực tiếp như vậy. Lâm Dật lại cười nói, là vị tiểu nương tử đi. Tôn Ba có chút lúng túng cười cợt, ở trên mặt như lúc, tiết cái kế tiếp thật mỏng làm bằng da mặt nạ, lộ ra một tấm cực kỳ thanh tú thiếu nữ khuôn mặt. Thanh tú thiếu nữ mặt cười đỏ lên, có chút ngượng ngùng, Á Chu gặp hai vị công tử. Đoàn Dự nhìn đến kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thần kỳ như thế thuật dịch dung, nhưng Lâm Dật lời kế tiếp, càng làm cho hắn giật mình. Lâm Dật cười hỏi, ngươi chính là Á Chu. Công tử nhận thức Á Chu có chút kinh ngạc. Lâm Dật chỉ một bên Đoàn Dự, cười nói, tự nhiên nhận thức, ê, vị này chính là ngươi cùng cha khác mẹ ca ca ruột thịt, Đoàn Dự. Cái gì? Đoàn Dự cùng Á Chu, A Bích đồng thời lấy làm kinh hãi. Lâm Dật cũng không cố ba người kinh ngạc, khẽ mỉm cười, đem Đoàn Chính Thuần năm đó phong lưu sử, đại thể nói một lần. Đăng bởi. Chương 187, Thần Tiên Tỷ Tỷ. Trực tiếp bên trong. Đoàn Dự, đây là ngươi muội A. A Chu thuật dịch dung điêu nổ thiên, ma túy, ta còn tưởng rằng đây thực sự là một người khác. Này thuật dịch dung quả thực không sai. A Bích thật là ôn nhu A, ta nếu là có như thế một người vợ là tốt rồi. Nhất ca đem A Bích thu rồi đi. Không muốn tiện nghi mộ dung phục cái kia yếu bức. Nhất ca đem A Chu cũng thu rồi đi. Mộ dung phục yếu bức gà treo lên đánh nhĩ hảo đi. Ha ha cộc. A Chu nhưng là ta thần tượng tiểu phong tương lai người vợ A. Còn chưa phải muốn đi. Nhất ca, ngươi đừng làm bựa, thâm thương chúng ta ra tố tố A. Lữ Tố lại nói Lữ Tố cùng một ca cũng không có gì sự A. Lâm Dật đem Đoàn Chính Thuần phong lưu sử nói một lần. Đoàn Dự cùng A Chu giờ mới hiểu được, hai người dĩ nhiên là cùng cha khác mẹ huynh muội. Cứ việc Đoàn Dự thân lão tử không phải Đoàn Chính Thuần, mà là Đoàn Duyên Khánh, thế nhưng tiểu tử này chính mình cũng không biết. Ca ca. Muội muội. Hai người đem chi tiết nhỏ nơi thôi sao một lần, đại thể xác thực quan hệ. Chỉ là Đoàn Dự có chút không nói gì, một quyển thanh, Trung Linh đã là em gái của hắn, lại nhảy ra một A Chu. Hắn nhìn về phía Lâm Dật, không nói gì vừa khổ ép hỏi, Lâm huynh, ta còn có muội muội à? Lâm Dật gật gật đầu, cười nói, còn có A Tử, là A Chu đồng bảo muội muội. Còn có một cái, chính là cha ngươi cùng Lý Thanh La sanh con gái, Vương Ngữ Yên. Ta còn có cái đồng bảo muội muội. A Chu tràn đầy khiếp sợ. A Nha Vương tiểu thư cũng là A Bích kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đoàn Dự đã không nói gì, nguyên lai còn có hai cái muội muội. A Chu cũng tuyệt đối không ngờ rằng mình còn có một đồng bảo muội muội, hơn nữa, Vương tiểu thư cũng là chính mình cùng cha khác mẹ muội muội. Sau đó, Đoàn Dự cùng A Chu chuyện này đối với thất tán nhiều năm huynh muội, lại có thêm Lâm Dật, A Bích, mọi người cùng nhau ăn cái cơm. Cơm nước xong, Lâm Dật yêu cầu đi Mạn Đà Sơn Trang, mị viết kỳ danh để Đoàn Dự thấy mình một cái khác muội muội. Vương Ngữ Yên. Mọi người liền đi thuyền đi tới Mạn Đà Sơn Trang. Thủy trình cũng không xa. Thuyền nhỏ chuyển qua một loạt liễu rủ, xa xa nhìn thấy bờ nước một tùng hoa cây ánh thủy mà hồng, sáng lạn như vân hà. Đoàn Dự a một tiếng hô khẽ. A Chu nói, làm sao rồi? Đoàn Dự chỉ vào hoa cây nói, đây là chúng ta Đại Lý Sơn trà hoa a, làm sao quá trong hồ? Lại cũng loại đến có loại này điển trà. Sơn trà hoa lấy Vân Nam Sinh người nổi danh nhất, thế gian xưng là điển trà. A Chu nói, thật không này trang tử gọi là Mạn Đà Sơn Trang. Trong đây sơn trà hoa. Ồ. Đoàn Dự gật gật đầu. Lâm Dật cười nói, còn chưa phải là cha ngươi gây ra họa, năm đó hắn phụ vương phu nhân liền cực hận phụ lòng hắn. Còn có đại lý nhân sĩ, đặc biệt là họ Đoàn. Thường thường đem người trảo tới nơi này. Cho những này sơn trà hoa làm phân. Dĩ nhiên dùng người sống làm phân. Đoàn Dự la thất thanh. A Chu cùng A Bích đúng là cũng không kinh ngạc, lộ vẻ biết vương phu nhân những việc làm. A Chu xoay một mái chèo, thuyền nhỏ thẳng hướng về sơn trà hoa cây chạy tới. Tới bên bờ, một chút ngắm sắp xuất hiện đi. Đều là đỏ trắng rực rỡ hoa sơn trà, không gặp phong ốc. Mọi người vừa mới lên ngạ, liền nghe đến hoa trong rừng bước chân nhỏ vụn. Đi ra một cô thiếu nữ đến. Nhìn thấy thiếu nữ, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, quá đẹp. Đoàn Dự càng là xem sững sờ. Lâm Dật cũng là ngẩn ra, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vừa mới lên ngạ, lại gặp được thần tiên tỷ tỷ. Thiếu nữ dường như thiên tiên hạ phàm, luận dung mạo, chỉ có Mộc Uyển Thanh có thể cùng sánh vai. Nhưng thiếu nữ so với Mộc Uyển Thanh nhiều hơn mấy phần tiên khí nhi, ít đi mấy phần sức sống. Thiếu nữ cùng ngày ấy lang hoàn phúc địa bên trong nhìn thấy ngọc tượng, dung mạo giống như lúc, chỉ là ngọc tượng diêm dúa linh động, rất có hồn siêu phách lạc thái độ. Thiếu nữ trước mắt nhưng đoàn trang bên trong có chưa tính trẻ con, so sánh bên dưới, đúng là ngọc tượng so với trước mắt thiếu nữ này càng thêm sống chút. Đoàn Dự trái tim ầm ầm nhảy lên, từ ngày ấy ở trong hang đá, bái kiến thần tiên tỷ tỷ tiên phạm, dĩ nhiên từ khánh phúc duyên không cạn, không ngờ hôm nay càng chính mắt thấy được tỷ tỷ dung nhan. Thế gian thật sự có tiên tử, làm không phải lời nói xuông vậy. Nhưng kế tiếp mấy câu nói, để Đoàn Dự một viên pha lê tâm, trở nên hí nát. Thiếu nữ đi ra khóm hoa, nhìn thấy Lâm Giật, Đoàn Dự đám người, cũng thoáng lấy làm kinh hãi, đang nhìn đến A Chu, A Bích sau, chuyển thành kinh hỉ, hỏi, A Chu, A Bích, biểu ca gần đấy khỏe. Vương tiểu thư, công tử thân thể rất tốt, lượng cơm ăn cũng không sai. Hai tháng này bên trong, hắn là đang luyện cái bang đả cầu đồng pháp, nghĩ đến là muốn cùng cái bang bên trong nhân vật tranh tài tranh tài. A Chu ngoài miệng nói, đáy lòng thở dài một cái, Vương tiểu thư nhưng là nàng cùng cha khác mẹ tỷ muội A. Nghe được A Chu một tiếng này Vương tiểu thư, Đoàn Dự tâm đều nát. Thần tiên tỷ tỷ dĩ nhiên là Vương tiểu thư hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Chơi ạ, đây rốt cuộc là tại sao? Đoàn Dự ánh mắt hoàn toàn dại ra. Lâm Giật chính khống chế được cùng đập máy móc, quay về thần tiên tỷ tỷ Vương Ngự Yên tới đặc tả, chỉ nghe A Chu A một tiếng thét kinh hãi, nói rằng, cứu thái thái đã trở về. Mọi người quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy trên mặt hồ một chiếc tàu nhanh như bay lái tới, trong nháy mắt liền đã đến ở gần. Tàu nhanh đầu thuyền trên màu sắc rực rỡ hội đầy đóa hoa, xử đến càng gần hơn chút thì liền nhìn ra cũng đều là hoa sơn trà. A Chu cùng A Bích có chút hoang mang, phản xạ có điều kiện dường như túi đầu bộ dạng phục tùng, thần thái cực kỳ cung kính. Nhìn thấy hai nữ phản ứng, Lâm Giật không khỏi lắc lắc đầu, rốt cuộc là ở Mộ Dung gia làm ra người làm quen rồi. Vương phu nhân có đáng sợ như vậy sao? Chỉ nghe tàu nhanh bên trong một cô gái âm thanh quát lên, ai dám to gan thiện đến Mạn Đà Sơn trang đến chẳng phải người bất kỳ nam tử không mời mà tới, đều cần chặt đứt hai chân sao? Thanh âm kia rất có uy nghiêm, tuy nhiên khá là lanh lảnh êm tai. Dừng một chút, cái kia thanh âm cô gái lại nói, hừ, A Chu, A Bích, là các ngươi hai người này tiểu móng, đem người mang tới Mạn Đà Sơn trang tới Mộ Dung phục tiểu tử này chính là không học giỏi, quỷ quỷ túy túy chuyên làm ngạt sự. A Chu vừa nghe đề cập Mộ Dung phục, vội vã giải thích, khởi bẩm cứu thái thái, hầu gái là sự ra có nguyên nhân, chuyên tới để Mạn Đà Sơn trang tiếp. Công tử nhà ta đi ra cửa, việc này cùng công tử nhà ta xác thực tuyệt không can hệ. Trong khoang thuyền nữ tử cười lạnh nói, hừ. Lời chót lưỡi đầu môi. Tiếng nói vừa dứt, tàu nhanh đã cập bờ. Chỉ nghe hoàn bội len keng, tàu nhanh bên trong một đôi đúng đi ra rất nhiều cô gái mặc áo xanh, đều là tỷ nữ trang phục, trong tay các chấp trường kiếm, chỉ một thoáng dao sắc như sương, ánh kiếm chiếu rọi hoa khí, vẫn đi ra 9 đôi nữ tử. 18 cái nữ tử xếp thành hai hàng, cầm kiếm bên hông, tà hướng lên trên ngón tay, đồng loạt chạm sau, thuyền bên trong đi ra một cô gái. Nữ tử trên người mặc vàng nhạt trù sam, dung mạo cũng là cực xinh đẹp. Có điều nhìn qua đã chừng 40 tuổi, là một cái trung niên Mỹ, phụ. Người Mỹ phụ quét Lâm Giật, Đoàn Dự một chút, lạnh lùng nói, các ngươi tới ta Mạn Đà Sơn Trang, đều phải chém tới hai chân, lại đào con mắt, cắt đầu lưỡi. Đăng bởi. Chương 188, thật giả thần tiên tỷ tỷ. Vị này vừa thấy mặt, liền muốn chặt đứt Lâm Giật, Đoàn Dự hai chân, lại đào con mắt, cắt đầu lưỡi người Mỹ phụ, chính là Vương Ngự Yên lão nương, Vương Phu Nhân, Lý Thanh La. Đoàn Chính Thuần tình nhân một trong. Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy con gái, Mộ Dung phục cô vân vân. Vị này Vương phu nhân mạng lưới liên lạc, thật không đơn giản. Lâm Giật cùng Đoàn Dự vẫn không nói gì, chỉ thấy trong khoang thuyền lại đi ra hai cái thanh y tỷ nữ, trong tay mỗi người nắm một cái thiết luyện, từ trong khoang thuyền lôi ra hai người đàn ông đến. Hai người đều là hai tay cho chói tay sau lưng, túi đầu hủ rũ. Một người khuôn mặt thanh tú, làm như phú quý công tử, một cái khác làm võ lâm nhân sĩ trang phục. Vương phu nhân hướng về người võ lâm kia sĩ ăn mặc nam tử nói rằng, ngươi rõ ràng là đại lý người, tại sao chống chế không tiếp thu? Nam tử nói, ta là Vân Nam người, nhà ta hương ở đại tống cảnh nội, không thuộc về đại lý nước. Vương phu nhân hỏi, nhà ngươi hương cự đại lý nước bao xa? Nam tử nói rằng, hơn 400 dặm. Vương phu nhân hừ nhẹ nói, không tới 500 dặm, cũng coi như là đại lý người trong nước, đi chôn sống ở Mạn Đà Hoa dưới, coi như phân. Nam tử lập tức kêu to. Ta đến cùng phạm vào chuyện gì ngươi cho nói rõ. Bằng không ta chết không nhắm mắt. Vương phu nhân cười lạnh nói, chỉ cần là đại lý người trong nước, hoặc là họ Đoàn, đụng phải ta liền đến chôn sống. Ngươi đến Tô Châu tới làm gì nếu đi tới Tô Châu, tại sao vẫn là miệng đầy đại lý khẩu âm, ở trên tiểu lâu lớn tiếng ầm ĩ ngươi tuy không phải đại lý người trong nước, nhưng cùng đại lý nước lân cận, vậy thì bình thường công việc. Nàng vung tay lên, một tên tỷ nữ lôi nam tử vừa đi, chôn sống đi tới. Vương phu nhân thoáng nghiêng đầu, hướng về cái kia khuôn mặt thanh tú, làm như công tử nhà giàu nam tử nói rằng, ngươi nói thế nào? Người công tử kia đột nhiên hai đầu gối một khúc, ngã quỵ ở mặt đất, cầu khẩn nói, gia phụ ở kinh thành làm quan, dưới gối chỉ có ta một con trai độc nhất, nhưng cầu phu nhân tha mạng. Phu nhân có dặn dò gì, gia phụ tất duyệt khả. Vương phu nhân lạnh lùng nói, phụ thân ngươi là trong triều đại quan. Ta không biết sao thà tính mạng ngươi. Vậy cũng không khó, ngươi hôm nay trở lại tức khắc đem trong nhà kết tóc thê tử giết, ngày mai cưới ngươi bên ngoài lén lút kết bạn miêu cô nương, chỉ cần ba thư sáu lễ. Đầy đủ mọi thứ. Có được hay không? Người công tử kia nói, cái này muốn giết ta thê tử, thực sự không hạ thủ được. Cưới hỏi đàng hoàng miêu cô nương. Gia phụ gia mẫu cũng quyết định không thể đồng ý đây không phải là ta. Vương phu nhân phất phất tay, đưa hắn mang đi chôn sống. Cái kia nắm hắn tỷ nữ đáp, phải. Kéo thiết luyện liền đi. Công tử nhà giàu sợ đến cả người run rẩy, nói rằng, ta đồng ý liền vâng. Vương phu nhân khẽ cười nói, tiểu thúy. Ngươi áp giải hắn về Tô Châu trong thành, tận mắt nhìn hắn giết mình thê tử. Cùng miêu cô nương bái đường thành thân, rồi mới trở về. Tiểu thúy đáp, phải. Lôi kéo người công tử kia, hướng đi bên bờ bạc một chiếc thuyền nhỏ. Công tử nhà giàu cầu khẩn nói, phu nhân khai ân. Chuyết kinh cùng ngươi không cửu không đoán, ngươi lại không biết được miêu cô nương. Hà tất như vậy giúp nàng, buộc ta giết vợ khác cưới ta, ta lại xưa nay không nhận ra ngươi, xưa nay chưa bao giờ dám đắc tội ngươi. Vương phu nhân cười lạnh nói, ngươi đã có thê tử. Sẽ không nên lại đi dây dưa những khác khuê nữ, nếu lời chót lưới đầu môi đem người ta lừa gạt, vậy thì cần phải cưới nàng làm vợ không thể. Chuyện như vậy ta không nghe thấy liền thôi, chỉ phải cho ta biết rồi, đương nhiên làm như vậy để ý ngươi việc này cũng không phải đệ nhất cọc, oán giận cái gì tiểu thúy, ngươi nói đây là thứ mấy cọc. Tiểu thúy đáp, hầu gái ở thường thục, đan dương, không tích, gia hưng to như vậy, tổng cộng làm qua bảy lên, còn có tiểu lan, tiểu thơ các nàng cũng làm qua một ít. Người công tử kia nghe nói thông lệ như vậy, chỉ một tràng tiếng kêu khổ. Tiểu thúy xoay một mái chèo, hoa thuyền nhỏ tự mình đi tới. Vị này vương phu nhân làm việc, không hợp tình hợp lý cực điểm, Đoàn Dự từ lâu nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Lâm Dật cũng có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, vị này vương phu nhân tàn nhẫn như vậy, nắm người sống làm phân, hay cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Sẽ không sợ triều đình truy tra hạ xuống sao? Triều đình lục phiến môn cùng thần hầu phủ không phải là ngồi không a? Không chỉ là Lâm Dật ngạc nhiên, trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ cũng là như thế. Ta nhỏ cái bé ngoan. Vương phu nhân ác như vậy a? Rời ạ, hù chết bảo bảo. Vương Ngữ Yên như vậy ngoan ngoãn, mẹ nàng như thế ác như vậy. Vương phu nhân thật trâu bò. Nhất ca, vốn đang ủng hộ ngươi phao thần tiên tỷ tỷ, không nên để lại cho mộ dung phục cái kia ngốc bức. Bây giờ nhìn xem vẫn là quên đi, nếu ai có như thế một cha mẹ vợ. Nhất ca có thể cân nhắc mẹ còn thông thu rồi. Lại nói vương phu nhân tuy rằng già rồi điểm, dài đến cũng không sai. Nhất ca thu rồi nàng, cố gắng dạy dỗ dạy dỗ. Trên lầu 66.666. Được rồi, đều đừng ầm ĩ ầm ĩ. Các ngươi đoán ai tới? Ai tới? Vừa chúng ta đã đi blog trên thần tiên tỷ tỷ. Nàng cũng tới trực tiếp. Thần tiên tỷ tỷ lưu nhất phỉ sao? Ta đi. Thiệt hay giả sinh tươi đến rồi. 66.666 ai là thật thần tiên tỷ tỷ? Ai là giả thần tiên tỷ tỷ? Lâm Dật nhìn trực tiếp bên trong màn đạn, cũng sửng sốt một chút, thần tiên tỷ tỷ Lưu Nhất Phỉ đến rồi. Bây giờ hắn trực tiếp bên trong độ hot đã đột phá trăm vạn, hơn nữa nhân khí càng ngày càng cao, quan tâm độ càng là đạt đến mấy chục triệu fans, hoàn toàn xứng đáng vong hồng. Trải qua khẩu khẩu tương truyền, người biết càng là càng ngày càng nhiều, nhân khí cũng là càng ngày càng cao. Bởi vì xuyên qua nhân sĩ, quan tâm hắn các quốc gia thế lực, cùng với người của mọi tầng lớp, cũng là nhiều không kể xiết. Chính là người lãnh đạo quốc gia ở trực tiếp bên trong nhìn hắn trực tiếp, Lâm Dật cũng không cảm thấy lạ kỳ, chỉ là không có nghĩ đến, vào lúc này, khán giả cùng những người hái mộ đem Lưu Nhất Phỉ cho tìm tới. Lưu Nhất Phỉ, nhân khí không chút nào so với Lâm Dật tiểu nhân, nhỏ bé đang hot nữ tinh, 15 tuổi nàng nhân biểu diễn ái tình kịch, kim phấn thế gia, mà đi vào thế giới giải trí. Cùng năm, nhân diễn viên chính võ hiệp kịch, Thiên Long Bát Bộ, mà được gọi là thần tiên tỷ tỷ. Năm 2004, dựa vào tiên hiệp kịch Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, bộc lộ tài năng. Trực tiếp bên trong. Lưu Nhất Phỉ, đây là đang đóng kịch à? Ta đi, đúng là sinh tươi à dùng hay là thật tên? Thần tiên tỷ tỷ dĩ nhiên tưởng ở đóng kịch à? Đừng kêu loạn, thần thật tiên tỷ tỷ ẩn còn ở màn ảnh bên trong đây. Xin tươi ta nữ thần. Xin mời tiếp thu bản điêu đầu gối. Xin tươi nữ thần sao sao cộc. Đúng là Lưu Nhất Phỉ. Vậy còn giả bộ, mấy trăm ngàn fans đồng thời ở blockchain tới được. Lưu Nhất Phỉ nữ thần, lễ vật cho chúng ta nhất ca đi tới A. 666.666 Lâm gia quân đích thực là 6, dĩ nhiên giúp đỡ nhất ca hãm hại nữ thần của chúng ta lễ vật. Nhìn màn đạn, Lâm Giật cũng vui vẻ, lại nói Lưu Nhất Phỉ cũng là cái cường hào A. Lễ vật đi tới cũng là có thể. Giờ khắc này, Vương Phu Nhân xử lý xong cái kia hai tên nam tử, liền chuẩn bị xử lý một chút tự tiện xông vào Mạn Đà Sơn Trang Lâm Giật cùng đoàn dự, trực tiếp khẽ kêu nói, bắt. Đăng bởi. Chương 189, bắt dư fans Lưu một phỉ một viên. Cho nhất phỉ nữ thần trước hoàng mã. Lâm Giật đối diện màn ảnh, nhẹ nhàng nói một câu. Vương Phu Nhân ra lệnh một tiếng, phía sau cái kia chín đôi thanh y tỷ nữ, đã dồn dập cầm kiếm hướng về Lâm Giật, đoàn dự phi đánh tới, sát khí lẫm liệt. Những tỷ nữ này môn hiện ra từng thấy máu, đã giết người. Những này thanh y tỷ nữ võ công cũng không tệ, thả ở trên giang hồ từng cái cũng đều là tiểu cao tay, dù sao Vương Phu Nhân Lý Thanh La, có từ lang hoàn phúc địa mật trong động dọn tới võ công điện tịch. Những kia võ công điển tịch đều là cha nàng Vô Nhai Tử cùng nàng nương Lý Thu Thủy vơ vét tới, trừ một chút tuyệt thế thần công, cơ bản đều khái quát trong đó. Chính là Tung Sơn phái thu gom cùng với so với, đó cũng là như gặp sư phụ. Bằng không Vương Ngữ Yên cũng sẽ không dựa vào những này võ công điển tịch, là được một từ điển sống, chính là Mộ Dung Phục cũng phải thường thường hướng về Vương Ngữ Yên thỉnh giáo võ công. Vương Phu Nhân trưởng quản nhiều như vậy võ công điển tịch, bồi dưỡng một ít võ công cao cường tỷ nữ đi ra, cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng những này võ công cao cường tỷ nữ môn, đặt ở Lâm Giật trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý, kho lang một tiếng, bốn thước thanh phong ra khỏi vỏ, đi phía trước một đệ. Ánh kiếm một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám trong khoảnh khắc, hóa thành một đoàn ánh kiếm. Đinh chen trong tiếng, 18 cái thanh y tỷ nữ trưởng kiếm trong tay, cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất. Lâm Giật thu kiếm mà đứng. Nhìn kinh hại đến biến sắc thanh y tỷ nữ, cùng với đồng dạng kinh hại đến biến sắc Vương Phu Nhân, chỉ đoàn dự, cười nói. Giới thiệu một chút, vị này chính là đại lý con trai của Trấn Nam Vương, đoàn dự. Cái gì? Vương Phu Nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ vào đoàn dự, run giọng nói, ngươi là đoạn con trai của đoàn chính thuần. Không sai. Đoàn dự một mặt đau bi gật gật đầu, kể từ khi biết thần tiên tỷ tỷ càng là hắn cùng cha khác mẹ mội mội sau khi, hắn một viên pha lê tâm đã hí nát. Lâm Giật nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ Lưu Nhất Phỉ đi tới mình trực tiếp, nhìn lại một chút trước mắt sống sờ sờ thần tiên tỷ tỷ Vương Ngự Yên. Tâm trạng xoay một cái, có chú ý. Hắn chuẩn bị đem trước mắt vị này thần tiên tỷ tỷ mang đi, theo chính mình trực tiếp một quãng thời gian. Cứ như vậy khoái tra quyết. Lâm Giật cười nói, chúng ta hôm nay tới, là nhận Vương Ngự Yên về vương phủ. Đoàn dự cả kinh. Nhận Vương Ngự Yên về nhà sao mỗi ngày nhìn vị này cùng cha khác mẹ thần tiên tỷ tỷ. Đây không phải là còn khó chịu hơn là giết hắn. Vương Phu Nhân lớn tiếng quát lên, ngươi dám. Lâm Giật lại cười nói, ngươi đoán ta có dám hay không. Vương Phu Nhân tức giận, thế nhưng nghĩ đến đối phương cái kia thần hồ kỳ thần kiếm pháp, võ công, chỉ có thể không còn tính khí. Thần tiên tỷ tỷ Vương Ngữ Yên chính một mặt mộng bức trạng thái, nhận chính mình về vương phủ tình huống thế nào. Lâm Giật nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Cười nói, đi theo chúng ta đi, đi gặp một chút của người cha ruột. Đại lý Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Cái gì Vương Ngữ Yên la thất thanh, âm thanh rất là êm tai, nhìn mẫu thân. Hỏi, mẫu thân, hắn nói có thể là thật cha ta. Là cái gì đại lý Trấn Nam Vương? Ai Vương Phu Nhân thất hồn lạc phách thở dài, xem như là ngầm thừa nhận. Lâm Giật lại cười nói, người đã nhận được, chúng ta đi thôi. Nói. Hướng về trên thuyền đi đến, cho A Chu, A Bích một cái ánh mắt. Để hai nữ mang theo Vương Ngữ Yên lên thuyền. Đoàn dự cũng có chút thất hồn lạc phách đi tới trên thuyền. Vương Phu Nhân nhìn ngã đầy đất tỷ nữ, ngắm lại Lâm Giật võ công, tự giác không phải là đối thủ. Chỉ được xứng sở ở tại chỗ, nhìn thuyền nhỏ càng đi càng xa. Trực tiếp bên trong. Nhất phỉ nữ thần đãi ngộ chính là được, có miễn phí hoàng mã mặc a. Nhất ca 6666 cứ như vậy đem thần tiên tỷ tỷ mang đi. Sinh tươi tỷ ẩn còn ở xem à. Lưu Nhất Phỉ, ta ở, chủ bá dĩ nhiên thật sự xuyên qua rồi à, thực sự là quá thần kỳ. Nhìn ra sinh tươi nữ thần cũng cho ta nhất ca quý a. 6666 sinh tươi nữ thần là muốn trở thành nhất ca fans tiết tấu à. Thần tiên tỷ tỷ Vương Ngữ Yên cùng thần tiên tỷ tỷ Lưu Nhất Phỉ. Cái nào càng trâu bỏ một điểm. Mỗi người mỗi vẻ a. Đều là ta thần trong con mắt tiên tỷ tỷ. Nhất phỉ nữ thần, có thể hay không đem hoàng mã tiền giao một hồi. Một vạn tệ lễ vật là đủ rồi. Lưu Nhất Phỉ đưa cho chủ bá 66 nhẫn kim cương 20. Lưu Nhất Phỉ đưa cho chủ bá 66 nước hoa 20. Lưu Nhất Phỉ đưa cho chủ bá 66 dây chuyền 20. Lưu Nhất Phỉ đưa cho chủ bá 66.666 hảo soạt trăm vạn. 66.666. 666.666 lần này ta tin tưởng là thật Nhất Phỉ nữ thần. Có tiền chính là tùy hứng. Chúc mừng Nhất Ca bắt được fans Lưu Nhất Phỉ một viên. Lâm Dật nhìn Lưu Nhất Phỉ ở trực tiếp bên trong bay lên lễ vật, đáy lòng thầm vui, đây chính là trắng toát bạc, không đúng, là kim tệ. Hắn cùng với Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích rời đi Mạn Đà Sơn trang sau, sắc trời đã sắp muốn đen. Mắt thấy sắc trời hướng về muộn, hồ trên yên vụ dần đủng, A Chu nhìn về phía Lâm Dật, nói rằng, Lâm công tử, nơi này cách hầu gái nơi ở khá gần, không bằng mọi người đi nghỉ trước một đêm, ngày mai sẽ rời đi, có được hay không? Từ khi biết rõ bản thân mình thân thế sau, A Chu thì có rời đi mộ dung gia tâm tư, có chút không kịp chờ đợi muốn gặp đến cha mẹ, còn có cái kia thất tán nhiều năm muội muội A Tử. Vì lẽ đó, nàng chuẩn bị cùng Lâm Dật, Đoàn Dự đám người cùng rời đi, chờ gặp được cha mẹ sau, trở lại hướng về mộ dung phục xin nghỉ cũng không chậm. Lâm Dật vuốt cằm nói, được. Ngược lại ở cái nào đều là ở, hắn cũng không có ý kiến gì. Thuyền nhỏ quay đầu lại, lại tìm một quãng thời gian, hồ trên yên vụ dần đủng. Mọi người mắt mũi đều đã mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy đông thủ chân trời có đèn đuốc lấp lóe. A Bích nói, bên kia có đèn đuốc nơi, chính là A Chu tỷ tỷ nghe nước hoa tạ. Nói, thuyền nhỏ hướng về đèn đuốc thẳng hoa. Thuyền nhỏ càng hoa càng gần, A Chu đông nhiên thấp giọng nói, A Bích, ngươi nhìn, dáng dấp như vậy có chút không đúng. A Bích gật đầu nói, hừm, làm sao điểm này rất nhiều đèn. Nói, khẽ cười hai tiếng, A Chu tỷ tỷ, trong nhà của ngươi đang nháo nguyên tiêu à như vậy ánh đèn huy hoàng. Nói không bọn họ là ở làm cho người sinh nhật. A Chu im lặng không lên tiếng, chỉ là ngóng nhìn trong hồ điểm điểm đèn đuốc. Lâm Dật đám người xa xa nhìn tới, thấy một tiểu châu trên 8, 9 gian phòng phòng, trong đó 2 tòa là nhà lầu, mỗi gian phòng tử song bên trong đều có đèn đuốc chiếu ra đến. A Chu trụ sở gọi là nghe nước hoa tạng, so với A Bích cầm vận tiểu trúc còn lớn một chút. Hai người đều là mộ dung phục tâm phúc tỷ nữ, từ nhỏ phụng dưỡng mộ dung phục, tại hạ nhân chúng cũng coi như có chút địa vị. Thuyền nhỏ cách nghe nước hoa tạ ước chừng hơn một dặm thì, A Chu dừng lại mái chèo, nhìn về phía Lâm Dật, nói rằng, Lâm công tử, nhà ta đến rồi kẻ địch. Lâm Dật cười cợt, cũng không ngoài ý muốn, nói, là tới tìm mộ dung phục phiền phải đi. A Chu chỉ là cái mộ dung gia tỷ nữ mà thôi, đối phương chắc chắn sẽ không là tới đối phó của nàng, đi tới nơi này chỉ có một cái khả năng, chính là tìm đến mộ dung phục phiền toái. A Chu hít mũi một cái, mũi của nàng đặc biệt nhạy bén, nói rằng, là cái gì kẻ địch. Đó cũng không biết. Có điều như vậy mùi rượu hơn ngày, là rất nhiều ác khách loạn khoáy đi ra ngoài. Đăng bởi. Chương 190, Thính Hương Thủy Tạ. Lâm Dật, Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích đi tới trên đảo, hướng về Thính Hương Thủy Tạ đi đến. Nhưng thấy trên đại sảnh ánh đèn huy hoàng, nhưng là chỉ chiếu sáng phía đông một mặt, 18-19 cái hào phóng đại hán chính đang tận tình che chén, trên bàn chén bàn tàn tạ, lòng đất cái ghế ngã trái ngã phải, có mấy người đơn giản tọa ở trên bàn. Có trong tay cầm lấy đùi gà, móng heo đại tước. Có vung vẩy trường đao, đem bàn bên trong từng khối thịt bò dùng mũi đao nâng lên hướng về trong miệng đưa. Lại đi tây thủ nhìn tới, nhưng thấy hơn 20 người đều thân mặc áo bào trắng, nghiêm nghị mà ngồi, trên bàn chỉ đốt một điếu ngọn nến, ánh nến đi tới có điều vài thước chu vi, chiếu thấy ở gần cái kia 6, 7 người mỗi người trên mặt một mảnh thân thở, vừa không hỉ dung, cũng không sắc mặt giận dữ, coi là thật như cương thi. Những người này trước sau không nói bất động ngồi. Nếu không phải là có mấy người con ngươi tình cờ chuyển động, thật còn đạo mỗi người đều là người chết. Là ai? Lâm Dật cùng Đoàn Dự đám người đến, lập tức thức tỉnh bên trong đại sảnh giang hồ nhân sĩ, kèm theo đồng thanh quát hỏi, trong phòng tuân ra hơn 10 người đến, đưa bọn họ bao quanh vây nốt. A Chu đem ánh mắt cầu trợ ném Lâm Dật, thông minh nhanh trí nàng, tự nhiên biết bên trong đại sảnh những này đám người ô hợp, xa không phải Lâm Dật đối thủ. Có bắp đùi không ôm cái kia là người ngu. Lâm Dật cười cợt, em gái yêu cầu đều là không tiện cự tuyệt. Lúc này tiến lên một bước, nhàn nhạt hỏi, ai là chủ sự? Diêu trại chủ. Tất cả mọi người nhìn về phía đông thủ một ông già. Ông lão vóc người khôi ngô hùng vĩ, hoa râu bạc dài đến ngực, cũng tới trước 2 bước, hỏi ngược lại, các ngươi là ai đến tới nơi này làm gì? Lâm Dật cười nhạt nói, này là địa bàn của chúng ta làm sao không thể tới? Khôi ngô hùng vĩ cả kinh, nói, lão phu chính là Vân Châu Tần gia trại Diêu trại chủ, Diêu bá làm là được, xin hỏi các hạ nhưng là mộ dung phủ. Ta là mộ dung phục. Lâm Dật cũng vui vẻ, lắc lắc đầu, mới vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe Vương Ngự Yên nói rằng, Vân Châu Tần gia trại, nổi danh nhất võ công là ngũ hổ đoạn môn đao, năm đó Tần Công ngắm tiền bối tự nghĩ ra này đoạn môn đao 64 chiêu sau. Hậu nhân đã quên 5 chiêu. Nghe nói chỉ có 59 chiêu truyền xuống. Diêu trại chủ, ngươi học được là mấy chiêu? Diêu bá làm giật nảy cả mình, thốt ra ra, ta Tần gia trại ngũ hổ đoạn môn đao vốn có 64 chiêu, làm sao ngươi biết? Vương Ngữ Yên nói, trong sách là như vậy viết. Cái kia hơn nửa không sai đi thiếu mất 5 chiêu là Bạch Hổ khiêu giản, hét một tiếng vui vẻ, kéo nhào như thường, hùng bá quần sơn, cái kia chiêu thứ 5 mà. Ừ, là phục giống thắng sư, có đúng hay không? Diêu bá làm sờ sờ trồng dâu. Bản môn đao pháp bên trong có 5 chiêu tối tinh yếu chiêu số thất chuyển, hắn là biết đến. Nhưng này 5 chiêu là chiêu số gì, trong bổn môn nhưng ai cũng không biết. Lúc này nghe thiếu nữ chậm rãi mà nói, lại là giật mình. Lại là khả nghi, đối với nàng câu này câu hỏi nhưng không trả lời được. Mọi người cũng rồn rập có chút ngạc nhiên nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên gương mặt của có chút đỏ lên. Nàng bình sinh lần thứ nhất ra ngoài, nghe được Vân Châu Tần gia trại tên tuổi, không tự chủ được liền đem trong sách xem ra gì đó nói ra. Mọi người lại nhìn về phía Lâm Dật. Trong lòng càng thêm xác thực, đây chính là Mộ Dung Phục không thể nghi ngờ. Tương truyền Mộ Dung gia tinh thông các phái võ học, bên người một cô gái còn như vậy, Mộ Dung Phục bản thân càng thêm có thể tưởng tượng được. Điều này không khỏi làm mọi người lòng sinh ý lui. Trên giang hồ có tin tức truyền ra, không ít cao thủ đều chết với mình tuyệt kỹ thành danh bên dưới, tất cả mọi người hoài nghi là lấy đạo của người trả lại Mộ Dung Phục gây nên. Người chết bên trong nổi danh nhất chính là cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên, chết với mình tuyệt kỹ thành danh tỏa hầu bắt công bên dưới. Cái bang bang chúng đến hàng mấy chục ngàn, trước sau có Hồng Thất Công, Tiểu Phong chờ cao thủ tuyệt đỉnh làm bang chủ, thế lực cỡ nào to lớn, chỉ Mã Đại Nguyên một người chi tử, liền để Mộ Dung Phục sức đầu mẻ chán. Càng không cần phải nói ngoại trừ Mã Đại Nguyên ở ngoài, còn có thật nhiều người chết với mình tuyệt kỹ thành danh bên dưới. Diêu bá làm đám người chính là bỏ vào Mộ Dung Phục sức đầu mẻ chán, ra ngoài làm việc tin tức. Này mới có đục nước béo cò tâm tư, muốn đi tới Cô Tô Chimento, mò điểm chỗ tốt. Đều nói Mộ Dung gia thu gom bí tịch võ công nhiều a. Thế nhưng giờ khắc này, Mộ Dung Phục dĩ nhiên đã trở về, không cho Diêu bá làm đám người lòng sinh ý lui cùng ý sợ hãi. Mộ Dung Phục nhưng là một vị tiên thiên cao thủ. Lúc này, Tây Thủ Bạch Bào khách một người trong hơn 30 tuổi hán tử, âm dương quái khí nói, Mộ Dung Phục đã hơn 30 tuổi, tiểu tử này tuổi còn trẻ, có điều chừng 20, các ngươi không nên bị hắn lừa. Mọi người vừa nghe, đều giác có lý, đều nhìn về Lâm Dật. Lâm Dật sờ sờ mũi của chính mình, không nói gì nói, ta lúc nào nói mình là Mộ Dung Phục. Lời này vừa nói ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không phải Mộ Dung Phục cho giỏi, trẻ tuổi như vậy, võ công mạnh hơn cũng cường không được đi đâu. Cái kia bạch bào khách bên trong, hơn 30 tuổi hán tử, lại hướng về Vương Ngự Yên âm dương quái khí nói, Tần gia trại ngũ hổ đoạn môn đao ít đi cái kia năm chiêu, Diêu trại chủ quý nhân bận chuyện, đã không nhớ được rồi. Vị cô nương này, cùng Mộ Dung bác Mộ Dung tiên sinh xưng hô như thế nào? Vương Ngữ Yên nói, Mộ Dung lão gia tử là ta dượng, các hạ tôn tính đại danh. Hán tử kia cười lạnh nói, cô nương gia học uyên thâm, biết rõ Diêu gia trại chủ võ công theo thầy học. Tại hạ lai lịch, ngược lại muốn xin mời cô nương đoán trên một đoán. Vương Ngữ Yên mỉm cười nói, vậy ngươi đến hiện ra một hồi thân thủ mới được. Chỉ bằng vào vài câu nói chuyện, ta có thể không đoán ra được. Hán tử kia gật đầu nói, không sai. Nói, tay trái đưa vào tay phải ống tay áo, tay phải đưa vào tay trái ống tay áo, liền tự ngày đông lung tay sưởi ấm giống như vậy, lập tức song vươn tay ra, trong tay đã cắt cầm một thanh hình thù kỳ lạ binh khí. Tay trái là chuôi dài 6-7 tấc thiết truy, truy nhọn nhưng khúc hai khúc, tay phải nhưng là cái bát giác tiểu truy, truy chuôi dài chừng cùng thước, đầu đúa còn không có thường nhân to bằng nắm tay, hai cái binh khí khéo léo linh lung, cũng như là hài đồng món đồ chơi, dùng để đối địch, xem ra hoàn toàn không có tác dụng. Đông thủ phương Bắc đại hán thấy này hai cái quái lạ binh khí, lập tức liền có mấy người bật cười. Một đại hán cười nói, xuyên trẻ con chơi càng nhi, cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Tây thủ mọi người đủ hướng về hắn trợn mắt nhìn. Vương Ngữ Yên nói, hừm, ngươi đây là thiên lôi oanh, các hạ nói vậy khéo khinh công cùng ám khí. Trên thư viết thiên lôi oanh là tứ xuyên núi thanh thành phái thanh thành độc môn binh khí, thanh tự chín đánh, thành tự 18 phá, kỳ quỷ khó dò. Phái thanh thành. Lâm Giật hơi run run. Lần trước ở chậu vàng rửa tay trong đại hội, phái thanh thành trưởng môn nhân Dư Thương Hải, chơi một tay gắp lửa bỏ tay người, đem cửu thiên nhận cửu hận giá trị kéo đến trên người mình, còn không có tìm cái kia Dư ải tử tính sổ. Hán tử kia vẫn sắc mặt âm trầm, nghe xong nàng mấy câu nói này, không khỏi đột nhiên thay đổi sắc mặt, cùng bên cạnh hắn ba tên trợ thủ hai mặt nhìn nhau, cách nửa ngày, mới nói, cô Tô Mộ Dung thị với võ học một đạo huyên bác cực kỳ, quả thực danh bất hư truyền. Tại hạ Tư Mã Lâm, xin hỏi cô nương. Có hay không thanh tự thật sự có chín đánh, thành tự thật sự có 18 phá. Đăng bởi. Chương 191, Tiểu Phong. Vương Ngữ Yên nói, ngươi câu nói này hỏi đến rất tốt, ta cho rằng thành tự gọi là 10 đánh so sánh thỏa, thiết bồ đề cùng thiết hạt sen ngoại hình mặc dù tự, cách dùng đại khác nhiều, cũng không thể nói là một. Cho tới thành chữ 18 phá, cái kia phá giáp, phá lá chắn, phá bài ba loại chiêu số không quá mức điểm đặc biệt, tựa hồ cố ý đem ra tập hợp thành 18 chi nhạy bén, kỳ thực có thể thủ tiêu hoặc là sáp nhập, xưng là 15 phá hoặc 16 phá, trái lại càng tinh yếu. Tư Mã Lâm chỉ nghe trợn mắt ngoác mồm, võ công của hắn thanh tự chỉ học xong 7 đánh, thiết hạt sen cùng thiết bồ đề phân biệt, hoàn toàn không biết. Còn phá giáp, phá lá chắn, phá bài ba loại công phu, nguyên là hắn suốt đời đắc ý nhất võ học, từ trước đến giờ là phái thanh thành trấn sơn tuyệt kỹ một trong. Không ngờ thiếu nữ này lại nói đều có thể thủ tiêu. Tư Mã Lâm trong lòng giật mình, chỉ nói, đa tạ cô nương chỉ giáo, khiến cho ta tự nhiên hiểu ra. Lần này, đông thủ một bên cùng tây thủ một bên hai nhóm người, đều bị Vương Ngự Yên nói á khẩu không trả lời được, trong lòng thầm giật mình, lòng nói Mộ Dung gia quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Giật thấy thần tiên tỷ tỷ gắn xong bước, lúc này mới lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, bản thân Lâm Giật, cũng không phải là Mộ Dung phủ. Các vị là chính mình đi đây. Vẫn là ta mời các ngươi rời đi. Cái gì? Ngươi là Lâm Giật? Tư Mã Lâm Giật nảy cả mình, âm thanh càng hơi có chút run rẩy. Lâm Giật là Kháng Nguyên Bảo Đảm nước Minh Phó Minh Chủ Lâm Giật, Thiên Thiên cao thủ, đánh bại chắc bất phàm Thiên Thiên cao thủ Lâm Giật, kiếm bại Cửu Thiên Nhận Niên Kỷ Khinh Tông sư, Tả Lanh Thiền sư thúc. Trong lúc nhất thời, nghe qua Lâm Giật tên tuổi giang hồ nhân sĩ hoàn toàn biến sắc, là thất thanh. Lâm Giật sờ sớm mũi, mình tên tuổi đã truyền ra. Sau đó hành tẩu giang hồ, cũng có thể soạt mặt. Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta vô ý mạo phạm, vậy thì rút đi. Tư Mã Lâm Duy Duy nặc nặc nói một câu, vung tay lên. Xuất lĩnh tây thủ một bên những kia hán tử. Dồn dập rút đi. Hắn là phái thanh thành phó trưởng môn, nghe trưởng môn nhân Dư Thương Hải đã nói Lâm Giật lợi hại, trưởng môn nhân nói tới sinh động như thật, đồng thời dặn. Tuyệt đối không thể trêu chọc người này. Diêu Bá làm càng là câu khách sáo cũng không dám nhiều lời, dẫn đông thủ một bên giang hồ nhân sĩ. Hôi lưu lưu đi rồi. A Chu, A Bích, Vương Ngữ Yên, Đoàn Dự bọn người rất là bất ngờ, không nghĩ tới tên Lâm Giật lại lốt như vậy xứ, dồn dập hết sức ngạc nhiên nhìn hắn. Lâm Giật cười nói, đều nhìn ta xong rồi mà A Chu em gái. Đến rồi trong nhà của ngươi, không xin mọi người ăn bữa cơm sao? Vâng. Lâm công tử. A Chu yêu kiểu cười khẽ, phân phó, đem bên trong đại sảnh thu thập một chút. Tự mình xuống bếp, vì là mọi người làm một bàn rượu và thức ăn. A Chu tay của nghệ vô cùng không sai. Mọi người ăn bữa cơm sau. Ngay ở thính hương thủy tạ ở một đêm. Một đêm vô sự. Ngày kế. Lâm Giật, Vương Ngữ Yên, Đoàn Dự, A Chu, A Bích đám người, ly khai thính hương thủy tạ, đi rồi một buổi sáng thủy lộ. Đi tới trên bờ. Nơi này chính là không tích thành bên, mọi người cũng liền đi tới không tích thành, chuẩn bị ăn bữa trưa. Lâm Giật trời vừa sáng liền mở ra trực tiếp, tâm nói mình lần này tới tìm Tiểu Phong, căn cứ tin tức. Tựa hồ ngay ở không tích thành một vùng. Trong thành rất đúng phồn hoa, người đi đường rộn ràng. Lâm Giật, A Chu, A Bích đám người cũng còn tốt, lần thứ nhất ra cửa Vương Ngự Yên, cùng với mới tới Trung Nguyên Đoàn Dự, nhưng nhìn hoa cả mắt. Mọi người mới vừa vào thành không bao lâu, đã nghe đến một luồn mùi thơm, chính là tiêu đường, nước tương lẫn vào thuộc thịt mùi. Lâm Giật mũi giật giật, men theo mùi thơm tìm kiếm, quẹo vào khúc cua, chỉ thấy lao đại một tòa tiểu lâu bên đường mà đứng, biển chữ vàng trên viết Tùng Hạc lâu ba chữ lớn. Bảng hiệu Thâm Niên Nguyệt Cửu bị yên huân thành tối đen như mực, ba cái chữ vàng nhưng lấp loé phát quang. Từng trận hương tiểu thịt khí từ trong tiểu lâu phun ra ngoài, đầu bếp đao trước thanh cùng chạy đường thét to thanh vang lên liên miên. Tùng Hạc lâu. Lâm Giật hai mắt tỏa sáng, đây không phải là Đoàn Dự cùng Tiểu Phong lần thứ nhất quen biết địa phương à? Đi thử vận may. Kỳ thực đến nơi này, liền hết sức tốt hỏi thăm Tiểu Phong tin tức, cái bang bang chúng trải rộng thiên hạ, ở trong thành tìm tên ăn mày để hỏi tin, liền có thể tìm được Tiểu Phong tung tích. Lâm Giật nhấc chân liền đi vào bên trong, thẳng tới lầu 2, Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên đám người đổi tới. Đi tới lầu 2, Lâm Giật đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy tây thủ tọa trên một tên đại hán quay đầu lại, hai tia chớp lạnh lẽo dường như ánh mắt, đông nhiên ở trên mặt hắn xoay hai vòng. Đại hán vóc người rất đúng khôi vĩ, chừng 30 tuổi, trên người mặc màu xám cũ bố bảo, đã hơi có rách nát, lông mày rậm mắt to, mũi cao rộng khẩu, một tấm tứ phương mặt chữ quốc, rất có phong sương vẻ, nhìn quanh thời khắc, rất có uy thế. Lâm Giật đáy lòng âm thầm uống thanh thải, thật một tên đại hán. Từ tướng mạo, trên khí thế đến xem, người này hơn nửa chính là Tiểu Phong. Hắn cũng không nghĩ tới, vận may của chính mình không sai, nhìn thấy Tùng Hạc lâu nhất thời hứng khởi, nhìn lên xem, càng thật sự gặp Tiểu Phong. Tiểu Phong trên bàn bày đặt một bàn thục thịt bò, một bát canh lớn, hai đại bầu rượu, ngoài ra càng không vật gì khác, có thể thấy được hắn là được ăn uống, cũng là hết sức dũng cảm tự tại. Tiểu Phong cũng đang quan sát Lâm Dật, tựa hồ là suy tư điều gì. Lâm Dật đi lên trước, cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, cười nói, cùng uống một chén làm sao. Nói tới uống rượu, Tiểu Phong đương nhiên sẽ không sợ ai, cất cao giọng nói, được. Dừng một chút, lại kêu lên, tự bảo, lấy hai cái tô đến, đánh 10 cân cao lương. Rượu kêu bảo đảm nghe được 10 cân cao lương bốn chữ, sợ hết hồn. Tiểu bảo cười làm lành nói, ra đài, 10 cân cao lương uống xong à. Lâm Dật tiện tay một thỏi vàng ném tới, cười nói, 10 cân không đủ, đánh 20 cân. Tiểu Phong hai mắt thu nhỏ lại, lấy nhãn lực của hắn, dĩ nhiên không nhìn ra Lâm Dật vừa nãy là từ nơi nào lấy ra vàng, dường như bỗng dưng biến đến ra. Cứ như vậy một tay tuyệt kỹ, đã làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn tự nhiên không biết. Đó là từ hệ thống bên trong không gian lấy ra. Lâm Dật đem Tiểu Phong vẻ mặt thu ở đáy mắt, đáy lòng buồn cười, chỉ nghe Tiểu Bảo vội vàng cười nói, phải là. Chỉ một lúc sau, lấy ra hai cái tô, một vò rượu lớn, đặt lên bàn. Tiểu Phong nói, ta hai cái đi tới đối ở 10 bát, làm sao? Lâm Dật nói, chính hợp ta ý. Nói, bưng lên một chén rượu đến, sùng sục liền uống vào. Tiểu Phong cười ha ha, nói rằng, thật là thoải mái nhanh. Bưng chén lên, cũng là ngửa cổ tử uống cạn, theo liền lại rót ra hai bát lớn. Lâm Dật cũng cười ha ha, lại rót ra mấy chén lớn. Hai người không coi ai ra gì hợp lại lên rượu đến, thẳng đem Đoàn Dự, Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích đám người cho xem sững sờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Lâm Dật vẫn còn có như thế hào sảng một mặt, lại có chút ngạc nhiên, vị này đồng dạng hào sảng đại hán là ai? Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Đụng phải thần tượng Tiểu Phong, há có thể không uống thật thoải mái. Lâm Dật tiểu lượng kỳ thực cũng không tốt, thế nhưng hôm nay tố chất thân thể là thường nhân gấp 3, lại người mang thần công, tiểu lượng liền trở nên không giống người thường. Tiểu Phong tiểu lượng hiển nhiên càng tốt hơn. Hai người không coi ai ra gì đối ẩm lên. Đang bởi. Chương 192, kết bái. Mất một lúc, Lâm Dật cùng Tiểu Phong đã đem đầy đủ 20 cân rượu uống cạn sạch. Hắn hai người này một đánh cược rượu, nhất thời đã kinh động Tùng Hạc lâu lầu trên lầu dưới tử khách, liền táo dưới đầu bếp, cũng đều lên lầu đến vây quanh ở hắn hai người bên cạnh bàn quan sát. Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích đám người, càng là nhìn đến trợn mắt ngoát mồm. Tiểu Phong nói, tự bảo, đánh lại 20 cân rượu đến. Rượu kêu bảo đảm lẽ lưới, lúc này nhưng cầu xem trò vui, lại càng không khuyên can, liền đi ôm một vò rượu lớn đến. Lâm Dật cùng Tiểu Phong ngươi một bát, ta một bát, uống cái lực lượng ngang nhau, chỉ một bữa cơm lúc, hai người đều đã uống 20 cân. Nói tới tiểu lượng, Lâm Dật đến cùng không bằng Tiểu Phong, tuy rằng tố chất thân thể là thường nhân gấp 3, lại người mang thần công, 20 cân rượu xuống cũng uống say. Lâm Dật thả xuống chén lớn, đã có chút mơ mơ màng màng, nói, chúng ta uống hơn 40 chén đi. Mặc dù đã có chút men say, nhưng đấy lòng tràn đầy vui sướng. Tiểu Phong ngược lại càng uống rượu càng tinh thần dường như, không gặp men say, chỉ là cười nói, xem ra huynh đài cũng vẫn tỉnh táo, con số toán phải hiểu. Lâm Dật khoát tay háo một cái, say cười nói, ngươi thực sự là tiểu lượng giỏi, ta là không xong rồi. Nói, nhìn về phía cùng đập máy móc, say cười nói. Tiểu Phong đã thấy. Rượu cũng uống. Lễ vật đi tới A. Tiểu Phong, Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bế. Cùng với mọi người vây xem, dồn dập mẩn ra. Tiểu Phong lòng nói, đối với mới biết mình tên, quả nhiên là tìm đến mình sao chỉ là lễ vật đi tới là có ý gì lại là đang nói chuyện với ai. Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên đám người. Nghe được Tiểu Phong tên cũng là cả kinh, tên này đại hán càng là đại danh đỉnh đỉnh cái bang bang chủ, Bắc Tiểu Phong. Chỉ là bọn hắn cũng không hiểu lễ vật đi tới là có ý gì. Vây xem tử khách, đầu bếp, tiểu bảo đám người, càng thêm mơ hồ, đại thể nghe qua Bắc Tiểu Phong tên tuổi người, đều giật mình không thôi, càng là cái bang bang chủ giá lâm. Trực tiếp bên trong, Trần Long đưa cho chủ bá 66 nhẫn kim cương 20. Trần Long đưa cho chủ bá 66 nước hoa 20. Trần Long đưa cho chủ bá 66 dây chuyền 20. Trần Long đưa cho chủ bá. Trần Long đưa cho chủ bá 66 nhẫn kim cương 20 kiểu phong tiểu lượng quả nhiên lợi hại, Lâm tử ngươi uống say. 666.666 thần hào Long ca. Lại quét bao nhiêu đây là? Lại là mấy triệu đi chuyện này quả thật không đem tiền làm tiền A. Long ca ôm cái bắp đùi được không? Đừng ầm ĩ, nhất ca đã uống say. Rời ạ quả thực không phải người A. Một người uống 20 cân. Uống 20 cân A. Không say mới là lạ. Đó là cao lương rượu sao ai nói cổ đại không có độ cao rượu A. Sắt. Tiểu Phong quả nhiên là ta thần tượng. Dĩ nhiên đem Nhất Ca uống gục. Uống nhiều rượu như vậy. Không ngờ đi tiểu một chút sao. Lâm Dật cười híp mắt nhìn trực tiếp bên trong màn đạn cùng lễ vật lan bình. Tuy rằng uống say, nhưng nhìn thấy trắng toát kim tệ nhập trướng, vẫn là phản xạ có điều kiện dường như hài lòng. Tiểu Phong thấy hắn cười. Hơi run run, nói, huynh đại nhưng là cô tô Mộ Dung Phục.
Mộ Dung Phục.
Lâm Dật say cười nói, bản thân Lâm Dật. Ngươi nhận lầm người rồi. Tiểu Phong vẻ mặt kinh ngạc, đối phương tuổi còn trẻ, khí độ bất phàm. Lại biết mình tên, tựa hồ là hướng về phía chính mình tới. Hắn vốn cho là cô tô Mộ Dung Phục. Bởi vì mã phó bang chủ chết, cái bang cùng cô tô Mộ Dung thị chính huyên náo không thể tách rời ra. Lại không nghĩ rằng không phải. Một lát sau, Tiểu Phong mới phản ứng được. Kinh ngạc nói, cái gì ngươi? Ngươi là Lâm Dật Tung Sơn phái Lâm Dật. Hắn này mới phản ứng được, Lâm Dật nhân vật số một như vậy. Bây giờ chính ở trên giang hồ lưu truyền đến mức sôi sùng sục, so với Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung chỉ có hơn chứ không kém. Mới có chừng 20 tiên thiên cao thủ, kiếm bại chắc bất phàm, cựu thiên nhận trở tiên thiên cao thủ. Tung Sơn phái Tả Minh chủ sư thúc, kháng nguyên bảo đảm nước Minh phó Minh chủ chờ chút. Lâm Dật say cười nói, chính thị bản nhân. Tiểu Phong lòng nói nguyên lai không phải Mộ Dung Phục, càng là chính mình hiểu lầm. Vốn cho là vui sướng cùng uống sau khi, sẽ là một trận đại chiến, nhưng không nghĩ nhận lầm người. Tiểu Phong ha ha cười nói, Lâm Huynh, ngươi người này vô cùng ngay thẳng, ta cuộc đời từ chưa gặp, ngươi và ta vừa gặp mà đã như quen, hai ta kết làm Kim Lan huynh đệ làm sao? Lâm Dật mặc dù có điểm uống say, nhưng vẫn là phát ra từ đáy lòng ha ha cười nói, cầu cũng không được. Rượu mặc dù có thì hỏng việc, nhưng là có thể tăng tiến người tình cảm thứ tốt. Một trận chè chén sau khi, Lâm Dật cùng Tiểu Phong đều có chút tỉnh táo nhung nhớ, bây giờ càng là trực tiếp liền bái nổi lên bà tử. Hai người cũng không câu nệ, hướng thiên lệ tạm bái, một miệng nói hiền đệ, một liền cứ gọi đại ca. Tiểu Phong cười ha ha, mừng rỡ không thôi. Lâm Dật tuy rằng cảm giác say cấp trên, nhưng là rất là hài lòng. Tiểu Phong so với Lâm Dật lớn hơn 10 tuổi có hơn, tự nhiên là làm huynh trưởng. Lúc này, chỉ nghe trên thang lầu tiếng bước chân hưởng, đi tới hai người đến. Phía trước một người bà một đủ, chịu đựng một cái gậy, nhưng cất bước cấp tốc, người thứ hai là một sầu mi khổ kiểm ông lão. Hai người đi tới Tiểu Phong trước bàn, rất cung kính khom lưng hành lễ. Tiểu Phong chỉ gật gật đầu, cũng không đáp lễ. Cái kêu bà đủ hán tử thấp giọng nói, khởi bẩm đại ca, đối phương ước sáng sớm ngày mai, ở Huệ Sơn trong lương đình gặp gỡ. Tiểu Phong gật gật đầu, nói, không khỏi vội và xúc chút. Lao giả kia nói, huynh đệ vốn là nói với bọn họ. Hẹn hò với sau 3 ngày. Nhưng đối phương tựa hồ biết chúng ta nhân thủ không đồng đều, khẩu ra chê cười nói như vậy, nói rằng nếu không dám đến hẹn, Minh Triều không đi cũng thành. Tiêu Phong nói, đúng rồi, ngươi đồn đại xuống, đêm nay canh ba mọi người ở Huệ Sơn tập hợp. Chúng ta tới trước, chờ đợi đối phương đến đây đến hẹn. Hai người không người đáp ứng, xoay người xuống lầu. Lâm Dật tuy rằng cảm giác say cấp trên, nhưng là rõ ràng, đón lấy chính là hạnh tử Lâm sự kiện. Tiêu Phong cuộc sống trọng đại chuyển chết điểm. Đến đúng lúc không bằng đến đúng lúc. Có điều ngươi nếu là ta thần tượng, lại là kết nghĩa huynh trưởng, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi bị giải oan. Không duyên cớ bị người bắt nạt. Cảm giác say cấp trên Lâm Dật, tâm tư chuyển động, cùng Tiểu Phong dắt tay đi xuống tiểu lâu. Nhìn đến trận mắt hốc mồm đoàn dự, Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích đám người, vội vàng đuổi theo, mọi người đầu góc đã có chút không đủ sứ. Vậy thì kết bái. Đúng là đoàn dự, hận không thể tham dự trong đó, nhưng nhìn xem Tiểu Phong cùng Lâm Dật. Hai người đều là danh chấn thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh. Nhìn lại mình một chút, mặc dù là đại lý hoàng thất, nhưng mặc cảm không bằng. Vừa mới đi ra tiểu lâu đại môn, chỉ thấy trên đường lớn hai cái quần áo rách nát, trẻ ăn mày bộ dáng hán tử vội vàng chạy tới. Hai người kia triển khai khinh công, chói mắt liền chạy vội tới trước mắt, đồng loạt không người, một người nói, khởi bẩm bang chủ, có một điểm quan trọng, giọt, xông vào đại nghĩa phân đà, thân thủ rất đúng tuyệt vời, tưởng đà chủ thấy hắn tựa hồ ý đồ đến không quen, chỉ lo không chống đỡ được. Mệnh thuộc hạ xin mời nhân từ phân đà khiển người tiếp ứng. Đăng bởi. Chương 193, Hạnh Tử Lâm. Trực tiếp bên trong. Lưu Nhất Phỉ, nhìn thế giới chân thực xuất hiện, cái cảm giác này thực sự là thật là kỳ lạ đây. Ha ha, có thể tưởng tượng ta sinh tươi nữ thần cảm thụ. Sinh tươi nữ thần nhưng là đập quá bộ này kịch. Bây giờ thế giới chân thực, bày ra ở trước mặt mình, có phải là say say đát? Đón lấy chính là Hạnh Tử Lâm sự kiện A. Tiểu Phong Âu Ba cũng bị vạch trần thân thế. Nhất ca cứ như vậy cùng Tiểu Phong kết bái. Có thể hay không mang ta một A? Khóc. Này nếu như kết bái mang ta một, chết cũng không tiếc. Tiểu Phong gật gật đầu, hỏi, điểm quan trọng, giọt, là lai lịch gì? Một tên hán tử nói, một cao cao gầy keo hán tử trung niên, vô cùng ngang ngược vô lễ. Tiêu Phong hừ một tiếng, nói, tưởng đà chủ quá cũng cẩn thận, đối phương chỉ có điều một thân một người, lẽ nào liền không đối phó được. Hán tử kia nói, khởi bẩm bang chủ, đối phương võ công không kém. Tiêu Phong cười cợt, nói, được rồi, ta đi nhìn một cái. Cái kia hai tên hán tử mặt lộ sắc mặt vui mừng, cùng kêu lên đáp, phải. Tiêu Phong hướng về Lâm Giật nói, huynh đệ, ngươi cùng ta cùng đi à? Lâm Giật say cười nói, cái này tự nhiên. Hai tên hán tử phía trước dẫn đường, Tiêu Phong cùng Lâm Giật dắt tay mà đi. Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích mấy người cũng theo ở phía sau. Đoàn người ra không tích thành, trong khi tiến lên hứa, chết mà hướng về tả, quanh co đi lên ở nông thôn Điền Kinh. Vùng này đều là cực mập sống ruộng tốt, khắp nơi cảng sông giao nhau. Đi đáp số bên trong, vòng qua một mảnh hạnh tử lâm, chỉ nghe một âm thanh quái gở lâm hạnh trong bụi hoa chuyển tới, ta Mộ Dung huynh đệ trên Lạc Dương đi gặp nhà ngươi bang chủ, làm sao các ngươi người của cái bang đều đến không tích đến rồi này, không phải cố ý tránh mà không thấy sao, các ngươi nhát gan sợ phiền phức, vậy cũng không quan trọng, chẳng phải là mệnh đến ta Mộ Dung huynh đệ không công khoảng không đi một chuyến, lẽ nào có lý đó, chân chính lẽ nào có lý đó. Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích ba nữ một nghe được thanh âm này, cùng kêu lên duyên dáng gọi to nói, bao tam ca. Lâm Giật tuy rằng cảm giác say cấp trên, nhưng cũng lập tức rõ ràng, chính là bao bất đồng. Bao bất đồng. Cô Tô Mộ Dung thị dưới trướng tứ đại gia đem một. Đệ tam, lại xưng túi tam tiên sinh, cuộc đời quyết không nhận sai, quyết không xin lỗi. Biết rõ chính mình sai rồi, một cái miệng cũng phải liều chết đến cùng. Nhưng làm người phong khoáng. Thẳng thắn. Cuối cùng nhân vạch trần Mộ Dung Phục đáng ghê tởm hành vi, bị Mộ Dung Phục sát hại, có một nữ túi không tịnh. Mọi người bộ vào trong rừng. Nhưng thấy hạnh tử lâm bên trong hai lên người đối lập mà đứng. Trong đó một phương chỉ có một người, là một cao cao gầy teo hán tử trung niên. A Chu, A Bích, Vương Ngữ Yên ba nữ thấy, lập tức đi lên phía trước, chào hỏi. Bao tam ca. Ồ Vương tiểu thư A Chu em gái, A Bích em gái. Các ngươi làm sao đến rồi, bao bất đồng khẽ ồ lên một tiếng, tràn đầy ngạc nhiên nhìn ba nữ. Ba nữ kỷ kỷ cha cha cùng bao bất đồng nói. Cùng bao bất đồng đối lập, chính là người của cái bang. Đều là một đám ăn mày. Trước tiên một người mắt thấy Kiều Phong đến, mặt có thai sắc, lập tức cướp bộ đón nhận, cùng sau lưng ăn mày môn đồng loạt không mình hành lễ, lớn tiếng nói, thuộc hạ tham kiến bang chủ. Kiều Phong ôm quyền nói, chúng huynh đệ tốt. Bao bất đồng nghe tiếng trông lại, nhìn Kiều Phong, biểu hiện hung hăng, nói rằng, hừng, vị này chính là cái bang tiểu bang chủ sao huynh đệ bao bất đồng, ngươi vừa nghe đến quá ta danh tiếng. Kiều Phong nói, hóa ra là túi tam tiên sinh, tại hạ cửu mộ anh danh, hôm nay nhìn thấy tôn phạm, cực kỳ chuyện may mắn. Bao bất đồng nói, cũng không phải, cũng không phải. Ta có cái gì anh danh trên giang hồ xú danh đúng là có, người người đều biết ta bao bất đồng một đời gây chuyện thị phi, xuất khẩu hại người. Kha kha kha, tiểu bang chủ, ngươi tùy tùy tiện tiện đi tới giang nam, này sẽ là của ngươi không phải. Cái bang bang chúng đến hàng mấy chục ngàn, cơ hồ là đệ nhất thiên hạ đại bang hội, thân phận của bang chủ đáng tôn sùng cỡ nào, chứ bang chúng đối với Kiều Phong càng là kính như thần minh. Mọi người thấy bao bất đồng đối với Kiều Phong vô lễ như thế. Vừa mở miệng là được trách cứ nói như vậy, không không rất là oán giận. Đại nghĩa phân đà tưởng đà chủ đứng phía sau 6, 7 người hoặc tay đẻ trôi đao, hoặc mài quyền sát trưởng, đều là nóng lòng muốn động. Tiêu Phong nhưng thản nhiên nói, như thế nào là tại hạ không phải, xin mời túi tam tiên sinh chỉ giáo. Bao bất đồng nói, nhà ta Mộ Dung huynh đệ biết người kiểu bang chủ là một nhân vật, biết cái bang bên trong hơi có chút nhân tài, nhân đặc địa này thân phó Lạc Dương đi tiếp các hạ, ngươi làm sao tự sướng đi tới Giang Nam khả khả, lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Nguyên lai Mộ Dung Phục bởi vì cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên, chết với mình tuyệt kỹ thành danh việc, tự mình đến Lạc Dương cái bang tổng đà tiếp. Nhưng không nghĩ, Tiêu Phong nhưng cũng bởi vì chuyện này, đi tới Giang Nam, hai người trời đất xui khiến bỏ qua. Tiêu Phong khẽ mỉm cười, nói rằng, Mộ Dung công tử giá lâm Lạc Dương tệ bang, tại hạ nếu trước đó biết được tin tức, xác đáng xin đợi đại giá, thất ninh chi tội, đi đầu cảm ơn. Nói, ôm quyền một cùng. Trong lòng mọi người thầm khen. Mấy câu nói này rất khéo léo, quả nhiên là đứng đầu một bang phong độ, nếu hắn và túi tam tiên sinh đối với nổi nóng, vậy liền làm mất thân phận. Không ngờ bao bất đồng lại được chi không nghi ngờ, gật gật đầu, nói, này thất ninh chi tội, thật là muốn cảm ơn, tuy rằng thường nói thật tốt, người không biết không tội. Nhưng là rốt cuộc muốn phạt muốn đánh, quyền ở người khác ga. Bao bất đồng vô lễ như thế, nói ẩu nói tả, cái bang mọi người không khỏi giận dữ. Tiêu Phong cũng nhíu nhíu mày. Lâm Giật nhưng ha ha cười nói. Tố người Giang Nam bao bất đồng thích bỏ chó má, quả nhiên danh bất hư truyền. Bao bất đồng nhìn về phía Lâm Giật, cũng ha ha cười nói, tố người hưởng thí không thúi, thối thí không vang, mới vừa chó má nhưng vừa vang vừa thối. Cũng không biết là ai thả. Hừ. Lâm Dật lạnh rên một tiếng, hai bước bước ra, đã bước Lăng Ba Vi bộ đi tới Bao Bất Đồng trước người, chỉ để lại một mảnh tàn ảnh, một quyền đánh ra. Tiên thiên chân khí ngưng tụ thành một giống như thực chất quyền ảnh. Đây là Cửu Âm Chân Kinh, bên trong một thức quyền pháp, Đại Phục Ma Quyền, cương dương khí rất nặng, cùng đạo gia võ học một mực âm nhu cũng không giống nhau. Ổn thực cương mãnh khí, chiêu số thần diệu vô phương, quyền lực bao phủ bên dưới, thật là uy không mà khi. Lần này tới quá nhanh, cú đấm này khí thế của lại vô cùng uy mãnh. Bao Bất Đồng chỉ cảm thấy bóng người lóe lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh quyền kình đã hướng mình đè xuống, càng để hắn có chút không thở nổi. Trong chớp mắt, bằng vào nhiều năm cùng người giao thủ kinh nghiệm, hắn vẫn một trưởng tiến lên liên tiếp, trên thực tế, hắn cũng thật sự là không làm được phản ứng của hắn. Ầm. Quyền trường giao kích, Bao Bất Đồng dường như lạc tuyến đến diều, hóa thành một đạo đường parabol, rất xa bay ra ngoài, bay thẳng mười mấy mét, mới rơi trên mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh này cái bang mọi người, hoàn toàn lâm liệt. Bao Bất Đồng cũng là vang danh giang hồ cao thủ, võ công cao cường từ không cần phải nói, lại bị một chiêu cho đánh bay. Lâm Dật cái kia thần hồ kỳ thần kinh công, cùng với cương mãnh vô cùng quyền pháp, hoàn toàn dọa người không ngớt. Tiêu Phong lòng nói, đã biết vị nhị đệ võ công, quả thực không kém. Đăng bởi. Chương 194, Hạnh Tử Lâm sự kiện. Bang chủ, người đã chết. Cái bang bang chúng tiến lên kiểm tra một chút, phát hiện phi đi ra Bao Bất Đồng, rơi trên mặt đất, càng không còn sinh cơ. Lời vừa nói ra, mọi người vừa kinh mà bội. Thật là lợi hại võ công, càng một quyền đem nổi tiếng bên ngoài Bao Bất Đồng đánh chết. Bao Tam Ca. Cái gì? Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích ba nữ dồn dập la thất thanh, Bao Tam Ca lại bị đánh chết. Lâm Giật mình cũng là ngẩn ra, cảm giác say cấp trên hắn, càng thất thủ đem Bao Bất Đồng đánh chết. Chợt không quá để ý, tràn đầy men say. Trực tiếp bên trong, màn đạn lan bình. Ta đi, vậy thì đánh chết. Bao Bất Đồng tuy rằng trùy tiện điểm, thế nhưng người cũng không tệ lắm a. Cứ như vậy bị Nhất Ca đánh chết. Ai bảo hàng này dám mắng ta Nhất Ca chết rồi đáng đời. Cửu muội, Nhất Ca ngươi uống nhiều rồi, không muốn lại giết người a. Người khác đều là say rượu lái xe, Nhất Ca là say rượu giết người. 666.666. Giết người làm sao vậy? Còn dám thu về và hủy ta Nhất Ca bằng lái a? Không đúng, là trực tiếp chứng. Tiêu Phong đối với Bao Bất Đồng chết, nhíu mày, lần này xem như là cùng cô Tô Mộ Dung Thị Triệt để kết làm mối thù, mặc dù là nhị đệ ra tay, nhưng hắn cho rằng, cùng mình ra tay cũng không có gì khác biệt. Vừa dặn dò bang chúng, đem Bao Bất Đồng thi thể rất thu hồi, ngoài rừng tiếng người cùng mã tiếng vang lên, không ít người theo nhau mà tới. Cái bang 16 vị trưởng lão bên trong 4 vị, cùng với chết thảm phó bang chủ Mã Đại Nguyên phu nhân, đều đến nơi này. Cùng đi, còn có cái bang ẩn lui một vị từ trưởng lão, chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, Thái Hành Sơn Trùng Tiêu Động Đàm Công, đàm bà sư phụ Huỳnh Triệu Tiền Tôn, cùng với Thái Sơn Ngũ Hùng, Chí Quang Đại Sư đám người. Tiêu Phong rất là kinh ngạc, không biết trong bang tứ đại trưởng lão, còn có bối phận cực cao. Đã ẩn lui từ trưởng lão. Cùng với nhiều như vậy bằng hữu trên giang hồ, làm sao đều đi tới nho nhỏ Hạnh Tử Lâm. Lâm Giật hít mắt, cười lạnh nhìn người đến, nhưng nhìn đến Mã Phu Nhân bên cạnh mấy người. Không khỏi ngẩn ra. Một người trong đó nữ giả nam trang mỹ nhân nhi, càng là từng có gặp mặt một lần đại nguyên hướng của chúa. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, cũng chính là Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nhìn thấy Lâm Giật ở đây, bốn mắt nhìn nhau. Đều là ngẩn ra. Nhìn thấy Lâm Giật say hân hân dáng vẻ, Triệu Mẫn bất ngờ bên trong. Càng là sững sờ một chút. Triệu Mẫn làm sao đến rồi Lâm Giật cảm giác say cấp trên, tuy rằng trong lòng khả nghi, nhưng cũng không có tâm tư nghĩ quá nhiều. Tiếp theo, Mã Phu Nhân đứng dậy, nguyên lai nàng kiểm điểm Mã Đại Nguyên di vật thì phát hiện Mã Đại Nguyên di thư cùng một phong thư, di thư ghi chú rõ như Mã Đại Nguyên chết oan chết uổng, thơ này lập tức giao cái bang chư trưởng lão hội cùng xét duyệt. Vì vậy Mã Phu Nhân đem tin giao cho Từ trưởng lão. Từ trưởng lão sách tin phát hiện trong thơ chữ viết phong cách viết mạnh mẽ, người nhận thơ là cái bang chức nhâm bang chủ Bắc cái Hồng Thất Công. Đang lúc mọi người chú ý dưới, do Chí Quang Đại Sư khẩu thuật, nhiều tên hiểu rõ nội tình người cộng đồng nhất khai một bí mật. Hơn 30 năm trước, ở Nhạn Môn Quan ở ngoài, loạn thạch cốc trước một hồi huyết chiến. Hơn 30 năm trước, Trung Nguyên Hảo Kiệt nhận được tin tức, Đại Liêu có rất nhiều võ sĩ muốn tới đánh lén Thiếu Lâm Tự, muốn đem trong chùa bí giấu mấy trăm năm võ công đồ phổ, một lần đoạt đi. Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ lo lắng người khiết đan cướp đoạt bí kíp, trong quân người người tập luyện, phía trên chiến trường. Trung Nguyên quan binh đem không phải địch thủ, liền phái người thông báo Thiếu Lâm Tự để phòng kỹ hơn, đồng thời tuyển ra tinh nhuệ, kiêm chỉnh chạy đi Nhạn Môn Quan ở ngoài đòn đánh. Đến Nhạn Môn Quan sau, Trung Nguyên võ lâm 21 tên cao thủ, ở cầm đầu đại ca dẫn dắt đi, mai phục chờ địch. Khiết đan võ sĩ đến sau, mai phục mọi người ám khí cùng phát, một lần tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, sau đó người khiết đan lại có một nam một nữ ôm ấp trẻ con cưỡi ngựa mà tới. Mọi người vây công mà lên, chém giết nữ nhân, không ngờ khiết đan võ sĩ càng là sâu không lường được tiên thiên tông sư, kích tế liêu phần lớn trung nguyên cao thủ, sau đó ở trên vách đá khắc lên di thư, khiêu nhai tự sát, chỉ lưu lại một trẻ con. Nhạn môn thảm án sau, thiếu lâm tự nghiêm trận chờ địch, sau 3 tháng nhưng không có động tĩnh gì, mọi người mới biết bị người lừa gạt. Cầm đầu đại ca, cái bang trước phó bang chủ Ông Kiếm Thông, Chí Quang Hòa Thượng cùng Triệu Tiền Tôn may mắn chạy trốn, liền dùng vải trắng thác dưới di thư, tìm người phiên dịch, giờ mới hiểu được giết nhầm người tốt. Sau đó mọi người đem khiết đan trẻ con giao cho Kiều Tam Huệ vợ chồng nuôi nấng, gọi là Kiều Phong. Kiều Phong 7 tuổi thì, Huyền Khổ Đại Sư truyền thụ võ nghệ, 16 tuổi thì, Hồng Thất Công Thu làm đệ tử đích truyền, Thái Sơn Đại Hội sau, truyền thụ đả cầu đồng pháp, lập thành cái bang bang chủ. Theo một đoạn năm xưa chuyện cũ bên trong tân mật chậm rãi nói ra, mọi người tại đây, ngoại trừ đã biết chân tướng Lâm Dật, không khỏi nghe nhập thần, mà ngạc nhiên không thôi. Tiểu Phong lớn tiếng kêu lên, không, không. Ngươi nói hưu nói vượng, bịa đặt như thế một phần chuyện ma quỷ đến vu hại ta. Ta là đường đường người Hán, như thế nào là khiết đan hổ lỗ ta Tam Huệ Công là ta ruột cha, ngươi lại nói mỏ. Đột nhiên thân hình hơi động, cướp được Chí Quang Hòa Thượng trước người, tay trái bắt lại ngực hắn. Từ trưởng lão kêu lên, không thể. Tiến lên cướp người. Tiểu Phong thân thủ cực nhanh, mang theo Chí Quang thân thể, loáng một cái tránh ra. Từ trưởng lão kêu lên, Tiểu Bang Chủ, Chí Quang Đại Sư ở trên giang hồ người người kính ngưỡng, ngươi không được thương tổn tính mạng hắn. Tiểu Phong lớn tiếng nói, Chí Quang Đại Sư là người, ta cũng tố kính ngưỡng. Các ngươi muốn ngoại trừ ta trước bang chủ, cái kia cũng được, ta chắp tay dâng cho người là được. Dùng cái gì biên tạo lần này nói cách đi ra, vu tội cho ta kiểu mộ đến cùng làm chuyện xấu gì. Các ngươi như vậy khổ sở buộc ta. Hắn cuối cùng này vài câu âm thanh cũng khàn giọng, mọi người nghe, không khỏi đều sinh ra đồng tình tâm ý. Triệu Tiền Tôn đột nhiên khà khà cười gằn, nói rằng, buồn cười a buồn cười. Người Hán không hẳn hơn người một bậc, người khiết đan cũng chưa chắc liền không bằng heo chó. Rõ ràng là người khiết đan, nhưng miễn cưỡng muốn giả mạo người Hán. Vậy thì có cái gì tư vị ngay cả mình cha mẹ ruột cũng không chịu nhận thức, uổng tự xưng cái gì nam tử Hán, đại trượng phu. Tiêu Phong trận to hai mắt, hung hăng dừng ở hắn, hỏi, ngươi cũng nói ta là người khiết đan sao? Triệu Tiên Tôn nói, ta không biết, chỉ có điều ngày ấy nhạn môn quan ở ngoài một trận chiến, cái kia khiết đan võ sĩ dung mạo vóc người, nhưng với ngươi giống như lúc. Ta tự nhận từng tham dự sát hại cha mẹ ngươi, lại có ích lợi gì? Tiêu Phong sắc mặt xám trắng, lấy trí tuệ của hắn. Há có thể không hiểu trong đó đạo lý, trong lòng đã có 7, 8 phần 10 tin. Chính mình dĩ nhiên là người khiết đan. Từ trường lao nói, đa tạ Chí Quang Đại Sư kể lại chuyện cũ chuyện xưa, khiến đoàn người như đích thân trải qua kỳ cảnh, này một phong thư. Hắn giơ lên trong tay cái kia tin, tiếp tục nói, là vị kia cầm đầu đại ca viết cho Hồng Lao Bang Chủ, trong sách cực lực khuyên can Hồng Lao Bang Chủ, không thể đem Bang Chủ đại vị chuyển cho Kiều Bang Chủ. Kiều Bang Chủ, ngươi không ngại chính mình quá vừa qua con mắt. Nói liền đem thư đệ đem quá khứ. Chí Quang Hòa Thượng nói, trước tiên để cho ta xem, là có hay không là nguyên tin. Nói đem tin nhận ở trong tay, nhìn một lần, nói rằng, không sai, quả nhiên là cầm đầu đại ca tay của tích. Nói tay trái ngón tay hơi ra sức, đem tin đuôi tên xé xuống, thả vào trong miệng đầu lưỡi cuốn một cái, đã nuốt vào trong bụng. Đăng bởi. Chương 195, Hạnh Tử Lâm Sự Kiện 2. Tiểu Phong thấy tin đuôi ký tên đã bị Chí Quang Đại Sư nuốt vào yết hầu. Một tay nắm lên hắn tăng ý ỉa, giận dữ hét, ngươi làm gì? Chí Quang khẽ mỉm cười, nói rằng, Tiểu Bang Chủ, ngươi vừa biết rõ bản thân mình thân thế, nghĩ đến phải báo ngươi thủ giết cha. Vương Phó Bang Chủ dĩ nhiên qua đời, cái kia không cần nói. Vị này cầm đầu đại ca họ tên, Lão Nạp cũng không nguyện để ngươi biết. Lão Nạp năm đó từng tham dự phục kích lệnh tôn lệnh đường, tất cả tội nghiệt, Lão Nạp cam nguyện một thân gánh chịu, muốn giết muốn quả, ngươi cứ việc ra tay liền vâng. Tiểu Phong thấy hắn túi đầu. Dung sắc từ bi trang nghiêm, tâm trạng tuy là bi phẫn, nhưng cũng không khỏi đến nổi lòng tôn kính, nói rằng, thật hay giả, giờ khác này ta vẫn còn chưa rõ ràng. Liền muốn giết ngươi, cũng không bận điệu ở nhất thời. Nói, hướng về Triệu Tiền Tôn ngang một chút. Triệu Tiền Tôn nhún vai một cái đầu, mạn không để ý điệu nói rằng, không sai, ta đã ở bên trong, này món nợ có thể coi là ta một phần, ngươi khi nào vui mừng, bất cứ lúc nào động thủ là xong. Tiêu Phong lặng lẽ không nói. Trong chớp mắt. Một thanh thúy thanh âm cô gái vang lên. Các vị bá ba thúc thúc, tiên phu bất hạnh qua đời, rốt cuộc là người phương nào hạ độc thủ, lúc này tất nhiên là khó thêm chắc chắn. Nhưng muốn tiên phu bình sinh thành ổn thật thà, thiếp thực sự không nghĩ ra, vì sao có người muốn lấy tính mệnh của hắn. Là không phải là bởi vì tiên phu trong tay nắm có cái gì trọng yếu sự vật, người khác nghĩ đến chi mà cam tâm, người khác có phải là sợ hắn tiết lộ cơ mật, hỏng rồi đại sự, cho nên muốn giết hắn diệt khẩu. Nói lời này, chính là Mã Đại Nguyên đàn bà góa Mã phu nhân, Khang Mẫn. Mấy câu nói này dụng ý cũng lại hiểu không quá. Chỉ về sát hại Mã Đại Nguyên hung thủ là Được Tiểu Phong, mà hành hung nguyên nhân, ở chỗ che giấu hắn là người khiết đan căn cứ chính xác theo. Mọi người dồn dập ngạc nhiên nghi ngờ không nhìn về phía Tiểu Phong. Đang lúc này, một mang theo men say, tràn đầy ngông cuồng thanh âm vang lên, Mã Đại Nguyên là ta giết. Mọi người thấy đi, nói chuyện chính là Lâm Dật. Lâm Dật một mặt men say, ánh mắt rét run nhìn Mã phu nhân, Khang Mẫn. Khang Mẫn cũng là Đoàn Dự Tiện nghi cha, Đoàn Chính Thuần tình nhân một trong. Nàng thiên tính phóng đãng, cùng Bạch Thế Kính, toàn quan thanh chờ người trong cái bang đều có tư tình. Tự phụ tuyệt thế khuôn mặt đẹp. Ở Lạc Dương Bách Hoa sẽ bên trong, nhân yêu Kiều Phong, mà Kiều Phong không có tiếp thu nàng mà oán hận Kiều Phong. Làm phát hiện Kiều Phong thân thế sau, vì trả thù Kiều Phong. Nhân trượng phu Mã Đại Nguyên không chịu vạch trần Kiều Phong, vì lẽ đó cùng Bạch Thế Kính hại chết trượng phu. Xoắn suýt toàn quan thanh, từ trưởng lão vạch trần Kiều Phong thân thế. Nhĩ đệ, ngươi nói cái gì? Mã phó bang chủ là ngươi giết. Kiều Phong cùng người trong cái bang, dồn dập dán mắt vào Lâm Dật. Tràn đầy khó mà tin nổi, coi như là ngươi giết. Vào lúc này ngươi nói ra đến, lại là có ý gì? Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích, cùng với Chí Quang Đại Sư, Đàm Công, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn, Thái Sơn Ngũ Hùng đám người. Cũng đều tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dật. Lâm Dật say cười nói, chính là ta giết. Tiểu Phong cao mày, kêu lên, nhị đệ. Đừng hồ đồ. Mã phó bang chủ chết với tuyệt kỹ của chính mình tỏa hầu cầm nã thủ. Thế nào lại là ngươi giết? Lâm Dật say cười nói, ai? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. Dừng một chút, nhìn về phía Khang Mẫn, lại say cười nói, ta cùng với Mẫn Nhi nhất kiến trung tình. Ngươi tình ta nguyện liền có tư tình. Vì lẽ đó, chúng ta dùng 10 hương mê hồn tán cho Mã Đại Nguyên An, sau đó bóp nát hắn xương cổ, làm bộ là cô Tô Mộ Dung Thị lấy tỏa hầu cầm nã thủ giết hắn. Mọi người dồn dập bừng tỉnh, nguyên lai Mã phó bang chủ chết với mình tuyệt kỹ thành danh tỏa hầu cầm nã thủ, càng là ăn 10 hương mê hồn tán, sau đó bóp nát xương cổ, ngụy trang. Khang Mẫn càng là thân thể run lên, suýt nữa mềm ngã xuống đất, nàng chính là cùng gian phu như thế đem Mã Đại Nguyên hại chết. Nhưng là của nàng gian phu là cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, cũng không phải Lâm Dật à. Bạch Thế Kính một gương mặt già nua, càng là trong trắng thấu thanh, nhìn Lâm Dật, phảng phất thấy quỷ. Lâm Dật làm sao đối với chuyện của bọn họ, biết đến như vậy rõ ràng rồi lại mạo hiểm lĩnh. Tiểu Phong tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Lâm Dật, nói, nhị đệ, Mã phó bang chủ thật là ngươi hại chết sao? Cái bang trưởng lão cùng các bang chúng, dồn dập đối với Lâm Dật cùng Khang Mẫn trợn mắt nhìn, phẫn nộ quát. Nguyên lai Mã phó bang chủ thực sự là bị các ngươi hại chết. Lâm Dật một mặt men say, cũng không để ý. Khang Mẫn ở ánh mắt của mọi người dưới, sắc mặt biến đổi, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng vốn là vì chỉ ra và xác nhận Tiểu Phong mà đến, chứng cứ cùng tìm từ đều chuẩn bị xong, nhưng không nghĩ đột nhiên nhảy ra một hung phạm, còn lôi kéo nàng cái này hung phạm đồng thời hạ thủy. Tiểu Phong trong lòng có mọi cách không rõ, lại hỏi, nhị đệ, coi như là các ngươi hại chết Mã phó bang chủ. Vì sao lại làm chúng nói ra? Lâm Dật say cười nói, ta cùng với Mẫn Nhi hại chết Mã Đại Nguyên sau khi, nguyên bản thương nghị muốn hãm hại đại ca, liền chứng cứ đều chuẩn bị xong. Nhưng không nghĩ ta cùng với đại ca vừa gặp mà đã như quen, kết làm huynh đệ. Dừng một chút, cười văng nói, ta tự nhiên là sẽ không hãm hại mình kết nghĩa huynh trưởng, đơn giản liền đem chân tướng nói ra. Tiêu Phong thở dài, hắn đã tin 7, 8 phân, vừa cảm động cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đã biết vị huynh đệ kết nghĩa, càng vì mình, thừa nhận mình giết Mã Đại Nguyên. Nhưng nhị đệ nếu là giết chết Mã phó bang chủ đích thực hùng, làm cái bang bang chủ, hắn liền không thể bỏ qua nhị đệ. Đây là muốn tay chân tương tàn à? Chúng cái nhi cùng quần hùng vừa nghe, cũng đều ở đấy lòng than thở một câu. Lâm Dật tuy rằng làm việc không đủ quang minh lỗi lạc, nhưng không mất làm một cái trùng nghĩa khí hán tử. Chỉ có Khang Mẫn, Bạch Thế Kính hai người, sắc mặt biến đổi liên tục, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Lâm Dật, phảng phất thấy quỷ. Triệu Mẫn cũng tràn đầy hết ý nhìn Lâm Dật, nàng đối với Khang Mẫn, Bạch Thế Tính hai người chuyện tình là biết đến, lần này đến đây chính là vì trợ giúp bọn họ, đối phó Kiều Phong. Một khi cái bang mất đi Kiều Phong vị bang chủ này, liền rắn mất đầu, không được hòa lớn. Đối với Đại Nguyên hướng tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ có chuyện lợi. Nàng lại không nghĩ rằng, Lâm Dật vào lúc này đứng ra, náo loạn như thế vừa ra, thông minh như nàng, cũng không làm rõ được, đây là cái gì tình huống. Giờ khắc này, chỉ nghe Lâm Dật say cười nói, đại ca, ta đây sẽ giết Khang Mẫn, sau đó tự sát. Không cho ngươi khó xử. Mọi người vừa nghe, dồn dập thán phục, Lâm Dật tuy rằng làm ra chuyện sai lầm, nhưng cam nguyện vì là kết nghĩa huynh trưởng như vậy, thậm chí tự sát, ở trùng nghĩa khí phương diện, thật là không có phải nói. Nếu là có như thế một vị huynh đệ kết nghĩa, đơn giản là chết cũng không tiếc. Tiêu Phong thở dài liên tục. Thương lang một tiếng, bốn thước thanh phong ra khỏi vỏ, Lâm Dật rất kiếm hướng về Khang Mẫn đâm tới, mũi kiếm đột nhiên lộ ra nửa tấc thanh mang, chính là tiên thiên cao thủ tượng trưng, kiếm mang. Ánh kiếm cực nhanh, lại ánh kiếm phừng phực, quần cái nhi cùng quần hùng bên trong, ngoại trừ tiên thiên cao thủ Kiều Phong ở ngoài, không người có thể chống đối. Mắt thấy Khang Mẫn sẽ chết với Lâm Dật dưới kiếm, Triệu Mẫn quát khẽ, "Tiến tiên sinh." Triệu Mẫn phía sau một người, đột nhiên nghiêng người mà lên. Đang bởi. Chương 196, Hạnh tử Lâm sự kiện 3. Tiến tiên sinh. Lâm Dật đột nhiên bị một người ngăn cản, cũng là ngẩn ra, mắt một người đứng đầu thân mặc áo đen, mang theo làm bằng bạc mặt nạ người, cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm cũng phun ra nuốt vào kiếm mang. Hắc đúng vậy là một vị tinh thông kiếm đạo tiên thiên cao thủ. Lâm Dật trong khoảnh khắc cùng với giao thủ mấy chiêu, liền đã cảm giác được, kiếm pháp của đối phương cũng không kém chắc bất phàm. Quần cái nhi cùng quần hùng cũng dồn dập ngạc nhiên, cái này đột nhiên xuất thủ cứu Khang Mẫn thần bí tiên thiên cao thủ, lại là người nào? Lâm Dật suy tư một chút, cũng không nghĩ ra Triệu Mẫn thủ hạ vị này hiến tiên sinh là lai lịch gì, thu kiếm mà đứng, mang theo men say hỏi, ngươi tên là gì? Triệu Mẫn thủ hạ chính là cao thủ như Kim Luân Pháp Vương, chắc bất phàm, A Đại, A Nhị, A Tam đám người, đều là có danh tiếng. Mặc dù là loạn nhập, Lâm Dật nhưng cũng biết hiểu, hơn nữa hắn đã chú ý tới, lần này Triệu Mẫn bên người chỉ dẫn theo ba người, trong đó trên người hai người khí tức lạnh lẽo, hùng hậu, có cùng nguồn gốc. Hắn đã đoán được, hai người này quá nửa là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Minh Nhị Lão, cũng là thành danh nhiều năm tiên thiên cao thủ, bối phận đuổi sát Trương Tam Phong. Ngoại trừ Huyền Minh Nhị Lão ở ngoài, chính là vị này hiến tiên sinh, lại cũng là một vị tiên thiên tông sư, chỉ là không biết lại là cái nào loạn nhập. Họ Yến cao thủ, cũng không thể là Yến Xích Hà đi. Yến tiên sinh thân mặc áo đen, mang theo làm bằng bạc mặt nạ, cầm trong tay trường kiếm, đang có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Dật, lộ vẻ không nghĩ tới, Lâm Dật kiếm pháp càng cao minh như thế. Trong khoảnh khắc giao thủ mấy chiêu, hắn không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, trái lại khắp nơi bị quản chế. Yến tiên sinh lạnh lùng nói, Yến Long Nguyên. Yến Long Nguyên. Quần cái nhi cùng quần hùng ngạc nhiên, từ chưa từng nghe tới vị này tên tiên thiên tông sư. Lâm Dật mang theo men say suy tư một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, hóa ra là ngươi. Ngươi biết ta lần này đến phiên Yến tiên sinh tràn đầy ngạc nhiên. Lâm Dật cười vang nói, muốn nói Yến Long Nguyên, đến trước tiên nói một chút về Mộ Dung Bác. Lời này vừa nói ra, Yến tiên sinh trường kiếm trong tay, rõ ràng run nhúc nhích một chút, đại diện cho trong lòng hắn không bình tĩnh. Quần nên cùng quần hùng càng là ngạc nhiên, vị này Yến tiên sinh, tại sao lại cùng cô Tô Mộ Dung thị Mộ Dung Bác Lao tiên sinh kéo lên quan hệ Mộ Dung Lao tiên sinh nhưng là đi về cõi tiên nhiều năm. Lâm Dật mang theo men say, nói tiếp. Cô Tô Mộ Dung thị chính là hoàng thất hậu duệ. Vì phục hưng đại ngộng, Mộ Dung Bác đạo diễn một hồi kéo dài thời gian dài tới hơn 30 năm tảng lớn, dính đến Trung Nguyên, dân tộc Thổ Phiên, Đại Lý, Đại Liêu, Đại Nguyên trở rất nhiều vương triều. Hắn suy tính sự tình không có chỗ nào mà không phải là vì là phục hưng đại ngộng. Hơn 30 năm trước, hắn giả truyền tin tức cho Trung Nguyên các võ lâm hào kiệt. Nói có một nhóm khiết đan võ sĩ muốn đánh lén Thiếu Lâm tự cướp đoạt trong chùa các hạng thần công. Mộ Dung Bác thấy Trung Nguyên cùng Đại Liêu dần dần giao hảo, binh nung không thịnh hành. Phục quốc chi trí không thừa cơ lợi dụng, nghe nói Đại Liêu thân quân tổng giáo đầu Tiêu Viễn Sơn ở ngày mùng ngày 8 tháng 9 phó Trung Nguyên nhạc phụ ra mừng thọ, liền đi Thiếu Lâm tự báo tin. Nói Liêu quốc phái ra cao thủ, ở Trọng Dương tiết quy mô lớn đột kích Thiếu Lâm tự, cướp đoạt võ học điển tịch. Thiếu Lâm tự trưởng môn nhân Huyền Từ Phương Trượng tin là thật, triệu tập Trung Nguyên hảo kiệt với đường chặn giết. Huyền Từ đảm đương cầm đầu đại ca, mang theo cái bang phó bang chủ Kiếm Nhiêm Vông Kiếm Thông, Chí Quang đại sư, Triệu Tiền Tôn, Vạn Thắng Đao Vương Duy Nghĩa, Địa Tuyệt Kiếm Hoàng Sơn Hạc Vân đạo trưởng, Sơn Tây Đại Đồng Phủ Tháp Sắt Mới Đại Hùng cùng Giang Tây Đỗ Thị Ba Hùng chờ 21 tên Trung Nguyên cao thủ võ lâm, công kích đi nhạc phụ mẫu nhà một đôi phu thê. Há biết Tiêu Viễn Sơn chỉ lấy sức một người là có thể đem 21 người giết còn lại 4 người. Trung Nguyên cao thủ võ lâm bên trong có người đầu lâu tứ chi bay ngang, có người sống sờ sờ bị xé ra. Chiến hậu chỉ có Huyền Từ cùng ông Kiếm Thông, Chí Quang cùng Triệu Tiền Tôn còn sống, Chí Quang bay đến trên cây. Triệu Tiền Tôn dọa hôn mê bất tỉnh, Huyền Từ cùng ông Kiếm Thông cũng bị điểm trúng huyệt đạo. Tiêu Viễn Sơn thê tử nhưng bất hạnh tử vong. Mộ Dung Bác ở Nhạn Môn Quan đại chiến thì, xa xa trốn ở sơn sau khi, Nhạn Môn Quan ở ngoài cái kia máu thịt tung tóe đích tình cảnh làm hắn khó có thể ngủ say, sợ hai trong lòng trước sau giảm không được một phần một chút nào. Sau võ lâm nhân sĩ phát hiện là chàng sai lầm. Mộ Dung Bác gần cư với trong nhà hầm, tuyệt đủ không ra. Huyền Từ Phương Trượng biết bị lừa gạt, phái người bốn ra điều tra nghe ngóng, nhưng bặt vô âm tín. Sau đó, Mộ Dung Bắc vì là cầu Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, một mình ngủ lại ở Thiếu Lâm tự bên, không ra nửa năm, thăm dò trong chùa tảng kinh các tình huống, hóa trang vì là áo sám tăng, thường thường lẻn vào các bên trong sao chép bí kíp võ công. Lúc đó dĩ nhiên bắt đầu mùa đông, năm Mộ tuổi muộn, hắn mong nhớ thê tử, Tô Châu, là năm mùa đông, Mộ Dung Bắc thê tử mang thai, Mộ Dung Bắc liền trường lưu Tô Châu, chờ đợi thê tử sinh dục. Mộ Dung Bắc cũng là dùng tên giả Yến Long Nguyên, khắp nơi làm to to nhỏ nhỏ chuyện làm ăn, dựa vào cái này tăng cường tài lực. Hắn càng rực dây lên cưu ma chí săn bắt lục mạch thần kiếm dã tâm, làm cho dân tộc thổ phiên cùng đại lý quan hệ cũng chẳng phải hòa hợp. Trên thực tế, trước đây không lâu, cưu ma chí hướng về Thiên Long tự mọi người mượn đọc lục mạch thần kiếm, các loại hành vi đều là ở Mộ Dung Bắc trong dự liệu. Tất cả mọi người nghe đoạn này hơn 30 năm trước giang hồ bí ẩn, dồn dập khiếp sợ không thôi. Vị này Yến Long Nguyên, nguyên lai càng là Mộ Dung Bắc. Mộ Dung Bắc dĩ nhiên không chết. Chí Quang đại sư, Triệu Tiền Tôn hai người biết được Mộ Dung Bắc không chết, mình làm năm càng là bị lợi dụng, hoàn toàn đoán giận không ngớt, đối với hắn trợn mắt nhìn. Tiểu Phong biết được năm đó chân tướng, bí ẩn. Trong lúc nhất thời, tâm thần chấn động không ngừng. Đoàn Dự nghe nói Cưu Ma Chí đi tới đại lý, săn bắt lục mạch thần kiếm kiếm phổ, càng Mộ Dung Bắc giật dây, cũng tràn đầy ngạc nhiên. Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích ba nữ thì càng thêm kinh ngạc. Càng là Mộ Dung lão gia tử à, Mộ Dung lão gia tử dĩ nhiên không chết còn làm nhiều như vậy làm người khiếp sợ sự tình. Nhất là chấn động, chính là Yến Long Nguyên, cũng chính là Mộ Dung Bắc bản thân, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình làm tất cả bí ẩn sự tình, càng bị người ngay mặt nói ra. Hắn hóa thân Yến Long Nguyên, nương nhờ vào đại nguyên hướng Nhữ Dương Vương Phủ, cũng là báo đục nước béo cỏ, nhân cơ hội phục quốc tâm tư. Lâm Giật nhìn về phía Yến Long Nguyên, cũng chính là Mộ Dung Bác, say cười nói, ai? Thiếu Lâm tự Huyền Từ Phương Trượng, thiết kiên đam đạo nghĩa, thủ đoạn ác độc hướng về phụ nhi, đảm nhiệm cầm đầu đại ca, làm hại đại ca ta cửa nát nhà tan, đều là ngươi làm chuyện tốt, có phải là? Ngươi thành công gây xích mích Thiếu Lâm cùng Khiết Đan võ sĩ quan hệ giữa, khiến hai nước không hề như vậy hòa thuận. Sau đó vì che giấu hai mắt người, lại ở trong nhà giả chết, ẩn giấu nhiều năm như vậy, cũng thật là khổ cho ngươi. Nói đến, Lâm Giật đối với Mộ Dung Bác người này, cũng không có gì ác cảm. Mộ Dung Bác tuy rằng làm việc nham hiểm, nhưng cũng có khiến người ta bội phục địa phương. Bởi vì hắn đem quốc gia đại sự đặt ở người thứ nhất, tư nhân ân oán cùng hạnh phúc đặt ở người thứ hai, có thể làm trưởng xa mục đích mà chịu đựng tạm thời khuất nhục. Thế nhưng giờ khắc này, Lâm Giật đã cùng Tiểu Phong kết bái làm huynh đệ. Mộ Dung Bắc chính là Tiểu Phong kẻ thù, cũng chính là của hắn kẻ thù. Mộ Dung Bắc lây xuống trên mặt làm bằng bạc mặt nạ, ha ha cười nói, ha ha. Không muốn lão phu tự cho là làm việc bí ẩn, càng bị người ta biết như vậy rõ ràng. Tiểu Phong phát sinh gầm lên giận dữ, Mộ Dung lão kẻ trộm, để mạng lại. Đăng bởi. Chương 197, Tiểu Lý Phi Đao. Tiểu Phong gầm lên giận dữ, hướng về Mộ Dung Bắc công tới, cha mẹ mối thù không đội trời chung, ra tay là được toàn lực hàng long thập bát trưởng. Xin mọi người xem tối toàn bộ. Tiểu Phong ở hàng long thập bát trưởng trên trình độ, hoàn toàn không kém Quách Tĩnh, tiên thiên chân khí ngưng tụ bên dưới, rất sống động màu vàng thần long, không hề có một tiếng động gầm thét lên hướng về Mộ Dung Bác nào tới. Mộ Dung Bác trường kiếm dương ra, phun ra nuốt vào kiếm mang, cùng kim long chiến đến đồng thời. Tiên thiên tông sư giao thủ, mọi người không khỏi tránh lui, bị lan đến gần không phải là đùa giỡn, một không tốt liền dễ dàng bị thương. Cái bang chúng người biết Tiểu Phong chính là khiết đan thân phận của người, đều chấn động không ngừng. Có thờ ơ lạnh nhạt, có nhưng đối với Tiểu Phong vô cùng trung tâm, mặc dù biết hắn là người khiết đan, vẫn là nóng lòng muốn thử muốn tiến lên giúp đỡ. Chỉ là tiên thiên tông sư giao thủ, bọn họ muốn giúp đỡ, nhất thời cũng không xen tay vào được. Lâm Giật cũng không có do dự nhiều như vậy, đại ca nếu cùng Mộ Dung Bắc chạm tay, làm huynh đệ kết nghĩa, đương nhiên phải tiến lên hỗ trợ quần đầu. Khắc. Theo một tiếng ho nhẹ, nghiêng người tiến lên Lâm Giật, bị hai bóng người ngăn lại. Chính là Triệu Mẫn bên cạnh hai người. Chỉ giao thủ một cái, Lâm Giật liền biết hai người này quả là Huyền Minh nhị lao không thể nghi ngờ, tức Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông, người trước háo sắc gian trá, người sau ngu dốt rượu ngon. Hai người võ công chắc tuyệt, chuyên dùng cực âm hàn trưởng lực Huyền Minh thần trưởng. Chỉ là nóng lòng với công danh lợi lộc, mới lấy cao thủ một đời tư cách, dấn thân vào vương phủ lấy cung Triệu Mẫn quận chúa ra roi, đều là vương phủ mạnh nhất cao thủ. Hai người thở nhỏ đồng môn học nghệ, từ tráng đến già. Mấy chục năm đến không chia lìa quá một ngày, hai người cũng không có thê tử nhi nữ, hợp tác không kẽ hở. Bốn bàn tay, lấy bốn cái phương vị, tấn công về phía Lâm Giật nửa người trên bốn cái chỗ yếu, âm hàn vô cùng trường phong, không chỉ có để nhiệt độ chung quanh đều chậm lại, càng làm cho Lâm Giật mũi kiếm, đều có chút chậm lại. Bốn thước thanh phong khẽ run lên, một chia làm hai, hai chia làm bốn, hóa thành bốn ánh kiếm, đến thẳng trưởng pháp kẽ hở, đem bốn bàn tay bước lui. Chật, ánh kiếm cùng trưởng ảnh giằng co, nhất thời khó phân thắng bại. Lâm Dật lấy sức một người, độc chiến Huyền Minh nhị lão hai vị tiên thiên tông sư, đem độc cô cửu kiếm phát huy đến rồi cực hạn, để người chung quanh không không nhìn hoa cả mắt, tràn đầy thán phục. Nhìn qua, Lâm Dật lấy một địch hai, còn chiếm thượng phòng, ánh kiếm lướt qua, đem Huyền Minh nhị lão thân ảnh cùng trưởng ảnh áp chế. Bên trong chiến trường Lâm Dật cũng hiểu được, chính mình tuy rằng nhất thời chiếm thượng phong, nhưng nếu là tiếp tục tranh đấu, chỉ sợ muốn thua. Huyền Minh nhị lao chính là thành danh nhiều năm tiên thiên tông sư, công lực cực kỳ thâm hậu, cái kia âm hàn vô cùng trường kình, một mực tiêu hao hắn chân khí trong cơ thể. Sau một quãng thời gian, chân khí tiêu hao xong xuôi, hắn phải bị thua. Mặc dù như thế, cũng hiển lộ ra độc cô cửu kiếm lịch thiên chỗ, nếu là thay đổi kiếm thần chắc bất phàm ở đây, chỉ sợ không ra mấy hiệp sẽ bị Huyền Minh nhị lao liên thủ đánh bại. Lâm Dật đột nhiên đem ánh kiếm vừa thu lại, dưới chân một điểm, cả người như bị gió quát lên lá rụng giống như vậy, nhẹ bông sau này bay đi, phảng phất không có trọng lượng. Huyền Minh nhị lão vừa định nghiêng người mà lên, đồng thời thân thể run lên, dừng động tắt lại. Hai người phảng phất bị độc xà tập trung giống như vậy, ngưng thần mà đứng, không dám làm bừa mảy may, ngưng mắt nhìn Lâm Dật trong tay đột nhiên xuất hiện một ngọn phi đao. Một thanh ba tấc bảy phần lớn lên huyền thiết phi đao, bị Lâm Dật nắm ở trong tay phải. Mậu ba ngón trong lúc đó, hắn chỉ là nhìn Huyền Minh nhị lão, liền để hai người không dám làm bừa. Chính là tiểu lý phi đao. Tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát. Tiểu lý phi đao không thuộc về ám khí, cái gọi là ám khí, là chỉ loại kia dễ dàng cho trong bóng tối thực thi đánh bất ngờ binh khí. Mà tiểu lý phi đao xưa nay đều là quang minh chính đại vọng lại, chỉ có điều tốc độ nó rất nhanh, sắp tới người không tránh thoát thôi. Thông thường phi đao thuật, thường thường theo đuổi nhanh, chuẩn hai chữ, dễ thành khó tinh. Rơi vào tiểu thừa. Tiểu lý phi đao nhưng là tinh, khí, thần cô động cùng thống nhất, nó không chỉ là một loại đao pháp, càng là một loại tinh thần, một loại tránh nghĩa tranh chấp. Giờ khắc này, Lâm Dật tinh, khí, thần toàn bộ ngưng tụ tại đây trôi ba tấc bảy phần lớn lên huyền thiết phi đao trên, khóa Huyền Minh nhị lão. Vì lẽ đó, mới để cho hai vị này tiên thiên tông sư, cũng không dám có chút làm bừa. Một khi làm bừa, gặp sẽ là như lôi đỉnh công kích. Từ ngoài nhìn vào, chính là Lâm Dật đột nhiên thu kiếm lùi về sau, không biết từ nơi nào lấy ra một ngọn phi đao, Huyền Minh nhị lao tựa như chúng thân thuật như thế, chính ở tại chỗ. Mọi người vây xem hoàn toàn kinh ngạc, tình huống thế nào. Sau một khắc, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức khiến người ta cùng cực thị lực cũng khó có thể bắt giữ. Huyền Minh nhị lao bên trong lộc trượng khách song trưởng chồng lên nhau, đẩy ngang ra, xì điệu một tiếng sau, trên bàn tay đã cắm một ngọn phi đao, lưới đao cắm thẳng một tấc, máu tươi theo vết thương chảy xuống. Lộc trượng khách ngưng tụ toàn thân công lực Huyền Minh thần trưởng, nhưng cũng ở tiểu lý phi đao dưới bại lui hạ xuống. Như nếu không phải hắn chính là lâu năm tiên thiên tông sư, trong chớp mắt, làm ra phản ứng, lấy song trưởng ngưng tụ suốt đời công lực tiến lên nên tiếp, chỉ sợ giờ khắc này cái kia ngọn phi đao, đã xen vào cổ họng của hắn. Cơ hồ là đồng thời, nhị lao một trong hạc bút ông, làm không có bị công kích một người, hướng về Lâm Dật bay lượn. Nhưng sau một khắc, hắn lại hai mắt co rút lại đứng ở tại chỗ. Loại kia phảng phất bị độc xà tập trung cảm giác, lại đã trở về. Lâm Dật trong tay phải, thực, mẫu ba ngón trong lúc đó, chẳng biết lúc nào, lại thêm một thanh ba thước dài bảy tấc huyền thiết phi đao. Lộc trượng khách cùng hạc bút ông không không kinh hãi, hai người căn bản thấy không rõ lắm, đối phương rốt cuộc là từ nơi nào lấy ra phi đao. Bọn họ tự nhiên không biết, đây là Lâm Dật từ hệ thống trong không gian lấy ra. Một giây sau, Lâm Dật liền đem chuôi này ngưng tụ hắn toàn bộ tinh, khí, thần huyền thiết phi đao, bắn ra ngoài. Đồng dạng là khiến người ta cùng cực thị lực cũng khó có thể bắt giữ hàn quang lóe lên. Hạc bút ông bản năng vận lên toàn thân công lực đón lấy, lần này chịu đến công kích, nhưng vẫn là lộc trượng khách. Lộc trượng khách rơi chân một điểm, thân thể bay ngược mà lên, trong chớp mắt, bị hắn tránh được chỗ yếu, nhưng trên vai phải đã cắm một ngọn phi đao, lưới đao đi vào hai tấc. Máu tươi theo vết thương chảy ra, ấn đỏ quần áo một mảnh. Chúng ta đi. Lộc trượng khách cùng hạc bút ông đồng thời hét lớn, ngưng thần đề phòng nhìn chằm chằm Lâm Dật. Trong ánh mắt vừa kinh mà sợ, bọn họ chưa bao giờ từng thấy kinh khủng như thế đao pháp, hơn nữa còn là phi đao. Hai người một bên đề phòng, một bên che chở Triệu Mẫn rút đi. Cái bang mọi người cùng vây xem người trong giang hồ, cũng không có ngăn cản, ai cũng sẽ không ăn no rừng mỡ, đi xúc hai vị tiên thiên tông sư lông mày. Hơn nữa một ít kiến thức rộng rãi người, đã nhận ra hai người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Minh nhị lão, cơ hồ là cùng Trương Tam Phong một bối phận tiên thiên tông sư. Đồng thời mọi người đối với Lâm Dật cái kia thần hồ kỳ thần phi đao kỹ xảo, thán phục, khâm phục không thôi. Triệu Mẫn sâu đậm nhìn Lâm Dật một chút, ở Huyền Minh nhị lao dưới sự che chở, từ từ rút lui. Đây đã là Lâm Giật lần thứ hai xấu chuyện tốt của nàng. Trải qua giao thủ, Lâm Giật vào lúc này men say cũng nhỏ đi một chút, tiểu lý phi đao mặc dù chỉ là hai lần, đối với chân khí của hắn nhưng tiêu hao không nhỏ. Thấy Triệu Mẫn cùng Huyền Minh nhị lao muốn rút đi, Lâm Giật cười nói, thanh phi đao đưa ta. Đang bởi. Chương 198, Hạnh Tử Lâm sự kiện kết. Trực tiếp bên trong, nhìn Hạnh Tử Lâm bên trong từng hình ảnh khán giả cùng những người hái mộ, từ lâu sôi trào. Triệu Mẫn làm sao cũng tới. Triệu Mẫn nữ thần, tha cho ta liếm liếm mình. Có thể hay không rụt rẻ điểm. Không thấy ta Kiều Phong Âu Ba biết mình thân thế sau, đều sắp khóc. Kiều Phong Âu Ba không khóc. Đứng lên tuốt. Kiều Phong Âu Ba đến ta trong lồng ngực, đừng khóc. Người Hán cùng người khiết đan khác nhau ở chỗ nào? Chính là 56 cái dân tộc, 56 đoá hoa, 56 tộc anh chị em là một nhà, 56 loại ngôn ngữ hội tụ thành một câu nói, yêu ta Trung Hoa, yêu ta Trung Hoa, yêu ta Trung Hoa. Trên lầu 666 còn hát lên. Kiều Phong Âu Ba không khóc. Lại nói Nhất Ca tình huống thế nào, làm sao cùng Khang Mẫn có một chân. Nhất Ca lúc nào cùng Khang Mẫn làm được cùng nhau còn hại chết Mã Đại Nguyên. Nhất Ca ngươi không cần loạn nhận thức A. Ngươi uống say A. Nhất Ca ngươi uống say. Chân tướng đế, không nhìn ra Nhất Ca là ở đậu Khang Mẫn à, nhìn Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính, sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Chân tướng đế nổi bong bóng A. Đến sao sao cậu. 23.333 cầu Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính bóng ma trong lòng diện tích. Tiến Long Nguyên mộ dung bác. Quả nhiên là mộ dung bác kẻ này. Ta sát, này hai lão lợi hại như vậy, lại cùng Triệu Mẫn, là Huyền Minh nhị lão đi. Hẳn là Huyền Minh nhị lão. Ta cài sát. Ta nhìn thấy gì? Nhất Ca dùng là tiểu lý phi đao hả? Tiểu lý phi đao. Ta đi, này phi đao, điêu nổ thiên. Nhất Ca ngươi cùng Lý Tầm Hoan là quan hệ như thế nào? Lâm Giật men say giảm ít một chút, không có quên hướng về Huyền Minh nhị lao đem huyền thiết phi đao phải quay về. Đây chính là hắn đem huyền thiết trọng kiếm nung nấu sau khi, đánh tạo thành huyền thiết phi đao, không gì không xuyên thủng. Vừa nếu là sử dụng tầm thường phi đao, chỉ sợ bị Huyền Minh nhị lao Huyền Minh thần trưởng trưởng lực một tuổi, phải quóng đến nước đi. Cũng chỉ có huyền thiết phi đao, mới có thể ở Huyền Minh thần trưởng trưởng lực dưới, vẫn cứ đi vào hơn tấc. Lộc trượng khách đưa tay tâm cùng trên bả vai huyền thiết phi đao rút ra. Hướng về Lâm Giật ném mạnh lại đây, hết cách rồi, địa thế còn mạnh hơn người. Sau đó, Huyền Minh nhị lao che chở Triệu Mẫn, đề phòng thối lui ra khỏi Hạnh Tử Lâm. Lâm Giật tiếp được huyền thiết phi đao, hài lòng gật gật đầu, tiểu lý phi đao cái này sở kỳ hiệu. Không hổ cùng độc cô cửu kiếm giá cả gần như, đều là đứng đầu kỹ xảo. Hắn lấy độc cô cửu kiếm cùng Huyền Minh nhị lao đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng lấy tiểu lý phi đao thủ thắng, cũng không phải là nói tiểu lý phi đao so với độc cô cửu kiếm lợi hại. Mỗi người có ưu khuyết thôi. Tiểu lý phi đao tuy rằng lợi hại, tiêu hao cũng không tiểu, chỉ cái kia hai lần toàn lực công kích, liền đem hắn chân khí trong cơ thể tiêu hao non nửa. Lâm Giật trong tay phải, thực, mâu ba ngón, lại nắm một thanh huyền thiết phi đao, lần này tỏa kẻ địch, nhưng là đang cùng Kiều Phong giao thủ Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác chính lấy thuần thục kiếm pháp, cùng với tuyệt học gia truyền đấu chuyển tinh di. Cùng Kiều Phong hàng long thập bát trưởng đánh đến lực lượng ngang nhau, bị tiểu lý phi đao tỏa, thân thể lập tức căng thẳng. Phảng phất bị độc xà tập trung. Mộ Dung Bác động tác một cách tự nhiên mà chậm lại, Tiểu Phong nhưng tràn đầy huyết hải thâm cửu, càng đánh càng hăng. Cuối cùng, Mộ Dung Bác bị Tiểu Phong một trưởng vô ở ngực. Muốn mượn trưởng lực rút đi. Hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức khiến người ta cùng cực thị lực cũng khó có thể bắt giữ. Bị một trưởng đẩy lùi Mộ Dung Bác, cổ đã xen vào một thanh huyền thiết phi đao, thân đao hoàn toàn đi vào. Mộ Dung Bác bưng cái cổ rơi trên mặt đất, từ chối mấy lần, liền không còn sinh lợi. Đa tạ nhị đệ. Tiểu Phong hướng về Lâm Giật trông lại. Thở dài, cũng không biết là ở tạ ơn hắn hỗ trợ giết Mộ Dung Bác, vẫn là trước nói cho hắn biết trận tướng, hay hoặc là hai người đều có. Lâm Giật cười nói, đại ca không cần khách khí. Tiểu Phong khẽ bước cằm, nhìn về phía Khang Mẫn, ánh mắt như điện, lạnh lùng quát hỏi, Mã phó bang chủ quả thật là ngươi cùng nhị đệ hợp mưu hại chết. Khang Mẫn mặt cười trắng bệnh. Yếu ớt nói, thiếp bất quá là một giới nữ lưu. Sao dám làm ra mưu hại tiên phu chuyện tình vị này, Lâm Thiếu Hiệp hoàn toàn là nói bậy, ta cùng với hắn xưa nay chưa từng gặp mặt, chớ nói chi đến tư tình. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi rất là kinh ngạc. Trước Lâm Giật đưa hắn cùng Khang Mẫn có tư tình, đồng thời hợp mưu chuyện tình, nói tới có bài có bản, không giống như là giả. Hơn nữa ai sẽ ăn no rừng mỡ, đi ra mạo hiểm lĩnh hung thủ giết người. Mọi người thấy xem Lâm Giật, nhìn lại một chút điểm đạm đáng yêu Khang Mẫn, nhất thời không biết nên tin ai. Tiểu Phong đúng là hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu như Mã phó bang chủ thật không là nhị đệ hại chết, vậy liền không thể tốt hơn, hắn nhìn về phía Lâm Giật, hỏi, nhị đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Dật cười ha ha, hướng đi Khang Mẫn, ở nơi này đẹp đẽ người mỹ phụ ánh mắt kinh hoàng dưới, cười hi hi nói, nếu dám làm, có cái gì không dám thừa nhận cây quạt đâu. Cái gì cây quạt? Khang Mẫn hơi kinh hãi, yếu yếu hỏi. Lâm Dật cười ha hả nói, ngươi nhận được tiên phu tin giữ trước một ngày buổi chiều, là có người hay không tìm thấy trong nhà của ngươi trộm cắp. Khang Mẫn yếu yếu đáp, làm sao ngươi biết? Tâm trạng càng khiếp sợ hơn, rõ ràng là không có ai đi tới nhà nàng trộm cắp, tất cả những thứ này đều là nàng an bài, chuẩn bị hãm hại Kiều Phong. Người này làm sao biết tất cả mọi chuyện? Lâm Dật cho Khang Mẫn một ngươi và ta đều hiểu ánh mắt, cười híp mắt nói, đó không phải là hai ta thương lượng kỹ càng rồi à? Cái bang tử trưởng lão cũng theo hỏi, trộm cắp thâu đi tới cái gì hại người không có? Mã phu nhân tâm niệm cấp chuyển. Điềm đạm đáng yêu điệu nói rằng, cũng không hại người, tặc tử dùng thấp hèn hơn hương, đem ta cùng hai tên người hầu hơn ngã, trở mình hòm cũng khiếp đại siêu một vòng, thâu đi tới chừng 10 lượng bạc. Ngay kế, ta liền nhận được tiên phu bất hạnh gặp nạn tin dữ, nơi nào còn có tâm sự đi để ý tới tặc tử trộm ngân. Việc may là cái kia Phong Di thư giấu ở cực chỗ bí ẩn, mới chưa cho tặc tử lục lọi hủy diệt. Mấy câu nói này cũng lại hiểu không quá, nói là Kiều Phong chính mình hoặc là phái người, hướng về Mã Đại Nguyên trong nhà trộm thư, hắn vừa đi trộm thư, tất nhiên là sớm biết di nội dung trong sách, cho nên mới giết người diệt khẩu. Sự tình có thể nói là rõ rõ ràng ràng, còn Kiều Phong dùng cái gì sẽ biết trong di thư dung, thì lại hay là vị kia đi đầu đại hiệp, vương phó bang chủ, Mã Đại Nguyên trong lúc vô tình tiết lộ, đó cũng không phải là chuyện lạ. Có một người nói, tiểu mao tặc đến trộm cắp mười mấy lượng bạc, vậy cũng sự trúc tầm thường, khả năng chỉ là thời cơ trùng hợp mà thôi. Không không không. Lâm Dật đứng dậy, cười nói, thế nào lại là tiểu mao tặc? Tiểu tặc kia sơ ý một chút để lại chứng cứ, Mẫn Nhi, ngươi nói có phải thế không? Khang Mẫn ánh mắt có chút bối rối, đáp, ta khởi đầu cũng tưởng tiểu mao tặc gây nên, nhưng sau đó, ở tiểu tặc kia vào nhà ra khỏi phòng trước cửa sổ chân tường bên dưới, thập đến rồi một cái sự vận, hóa ra là cái kia tiểu mao tặc vội vàng đi tới thời khắc rớt xuống. Ta vừa thấy cái này sự vận, tâm trạng kinh hoàng, mới biết chuyện này không phải chuyện nhỏ. Khang Mẫn đáy lòng run, này chứng cứ chính là một thanh cây quạt, là nàng từ Kiều Phong cái kia trộm được, chuẩn bị vu hại Kiều Phong dùng. Tại sao lại bị Lâm Dật biết rồi? Đăng bởi. Chương 199, Kiều Phong muốn đền mạng. Từ trưởng lão hỏi Mã phu nhân nói, đó là cái gì sự vật, tại sao không phải chuyện nhỏ? Mã phu nhân chậm rãi từ phía sau lưng trong bọc quần áo lấy ra một cái dài 8-9 tấc sự vật, đưa về phía từ trưởng lão, nói rằng, xin mời các vị bá bá thúc thúc làm chủ. Mọi người có bừng tỉnh, có kinh ngạc, đây chính là Lâm Dật trước nói cây quạt. Chờ từ trưởng lão tiếp nhận vật kia sự, Mã phu nhân lập tức ngã nhào xuống đất, khóc hu hu, dáng dấp kia điềm đạm đáng yêu, đặc biệt chọc người đồng tình. Vào lúc này, của nàng tất cả kế hoạch đều bị quấy rầy, hoang mang lo sợ, chỉ có thể giả bộ đáng thương. Mọi người hướng về từ trưởng lão trong tay nhìn lại, chỉ thấy hắn đem vật kia sự triển ra, quả thật là một thanh quạt giấy. Sóc tuyết bay phiêu mở nhạn môn, bình xa lịch loạn quyển hoành can. Công danh sĩ kế cầm sinh mấy, thẳng chém lâu lan báo quốc dạng. Tiêu Phong vừa nghe đến bài thơ này, quả nhiên là cả kinh không phải chuyện nhỏ, ngưng mắt nhìn phiên thì, thấy mặt quạt phản diện hội một bức tráng sĩ biên cương xa xôi giết địch đồ. Này cây quạt là chính mình đồ vật, cái kia bài thơ là ân sư Hồng Thất Công Thư, mà bức tranh vẽ này, là được xuất phát từ trưởng lao tác phẩm, bút pháp mặc dù không lắm tinh, nhưng một luồng hiệp liệt khí, nhưng theo đổ bên trong gió bắc tuyết lớn, mà càng lộ vẻ hùng hồn dũng cảm. Này cây quạt là hắn 25 tuổi sinh nhật ngày đó ân sư tặng cho, hắn từ trước đến giờ quý trọng, thỏa vì là thu gom, làm sao sẽ thất lạc ở Mã Đại Nguyên trong nhà. Từ trưởng lão vượt qua cây quạt, nhìn một chút bức kia tranh vẽ, đúng là mình tự tay vẽ ra, hít khẩu trường khí, lẩm bẩm nói rằng, không phải chủng tộc ta. Chắc chắn có ý nghĩ khác. Hồng Lao bang chủ A, ngươi chuyện này có thể thật to làm sai. Tiêu Phong cười lạnh nói, có người trộm ta quạt giấy, giá họa cho ta, chuyện như thế nhưng cũng không khó. Tiêu Phong ân đức tố của mọi người tâm, chỉ bằng vào Mã phu nhân khẩu thuật cùng chứng từ, liền nói Mã Đại Nguyên là hắn giết, rất nhiều từ trước đến giờ chung với hắn bang chúng liền rất là không phục. Quần cái bên trong nhất thời liền có mấy chục người hô kêu, có người âm mưu hãm hại Kiều bang chủ, chúng ta không thể dễ tin nhân luôn. Lâm Dật cười nói, không sai, này cây quạt chính là ta từ đại ca nơi đó trông được, cùng Mẫn Nhi thương nghị được, dùng để giá họa đại ca. Mọi người dồn dập bừng tỉnh. Đối với hắn cùng Khang Mẫn hợp mưu hại chết Mã Đại Nguyên, lại hãm hại Kiều Phong chuyện tình, lại tin mấy phần. Mọi người đúng là khâm phục Lâm Dật nghĩa khí, vì nghĩa khí, có can đảm đem tất cả tội thừa nhận. Khang Mẫn đáy lòng nhưng mắng lên, sự tình rõ ràng không phải ngươi làm, tại sao phải nhảy ra thừa nhận? Đầu óc hỏng rồi à? Lâm Dật vào lúc này đã từ trưởng lão cầm trong tay qua quạt giấy. đi tới Kiều Phong bên cạnh, đem quạt giấy đừng ở Kiều Phong bên hông. Kiều Phong mặc dù ăn mặc cũ nát quần áo, cũng che lấp không được cái kia khung anh hùng khí khái, thế nhưng bên hông đừng lên quạt giấy loại này phong nhã đồ vật, lập tức có vẻ không ra ngô ra khoai. Lâm Dật chỉ Kiều Phong bên hông quạt giấy, cười nói, kỳ thực hãm hại đại ca kế hoạch, cũng không phải như vậy hoàn mỹ, không chịu nổi cẩn thận cân nhắc. Mọi người xem, nay quạt giấy là đại ca ta cất giấu đồ vật, thường ngày ra ngoài, ai thấy bên hông hắn từng có quạt giấy hướng chi đi thâu đồ vật. Làm sao sẽ mang theo đồ chơi này vướng chân vướng tay. Còn nữa, lấy đại ca ta thân thủ, như phải đến Mẫn Nhi quý phủ lấy chuyện gì vật, lượng đến bất trí tay không mà quay về, càng sẽ không thất lạc cái gì bên người sự vật. Đừng nói quý phủ chỉ có điều 2-3 tên nữ lưu hạng người, chính là bên trong hoàng cung viện, tướng phủ xoáy trướng. Trong thiên quân vạn mã, đó cũng không phải là rất khó. Mọi người nghe được lời ấy, dồn dập gật đầu, đều là cảm thấy có lý. Tiểu Phong ra ngoài ở bên ngoài, xác thực chưa từng có mang quá quạt giấy, bởi vì khí chất căn bản cũng không đáp. Huống chi đi thâu đồ vật. Làm sao sẽ đặc biệt dẫn một thanh vướng chân vướng tay quạt giấy. Mọi người tố biết Tiểu Phong bản lĩnh, danh chấn thiên hạ tiên thiên cao thủ. Chính là bên trong hoàng cung viện, tướng phủ xoay trướng, trong thiên quân vạn mã, đó cũng là tới lui tự nhiên, huống chi một nho nhỏ mã phủ. Mọi người đã rõ ràng, Tiểu Phong không thể nào là cái kia thâu đồ tiểu tặc. Quả thực như rừng giật nói tới. Là hắn từ Kiều Phong nơi đó trông được, cùng Khang Mẫn đồng thời hãm hại dùng sao. Kiều Phong thở dài, nhìn về phía Lâm Dật, lạnh nhạt nói, nhị đệ, mã phó bang chủ quả thật là các ngươi hại chết sao. Dừng một chút, không đợi Lâm Dật nói chuyện, lại nói, nếu mã phó bang chủ là ngươi giết, cái kia cùng ta giết cũng không khác nhau gì cả, hôm nay liền một mạng chống đỡ một mạng. Kiều Phong nói, ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, mã phó bang chủ chính là ta nhị đệ giết chết, ta liền thay hắn đi chết, chống đỡ cái này tội. Không thể. Bang chủ không thể. Đại ca. Quần cái nhi lập tức khuyên can, Lâm Dật cũng có chút cảm động, không nghĩ tới Kiều Phong càng đợi hắn như vậy. Nhị đệ, ghi nhớ kỹ ngày sau không thể lại vì là nữ sắc, đúc dưới sai lầm lớn. Kiều Phong nhìn Lâm Dật một chút, nhấc trưởng liền hướng về trán mình vỗ tới, tại chỗ tự sát. Đại ca không thể. Lâm Dật thở nhẹ một tiếng, bước lăng ba vi bộ, chỉ hai bước liền tới đến Kiều Phong trước người, giơ tay cùng Kiều Phong thủ trưởng kích cùng nhau. Hai người từng người lui lại mấy bước. Lâm Dật cười khổ nói, đại ca thiết mạc kích động, trước chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, mã đại nguyên không phải ta giết. Chỉ đùa một chút. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây suýt chút nữa đều ngã nhào xuống đất. Tiêu Phong cũng là như thế, tràn đầy kinh ngạc cùng dở khóc dở cười nhìn Lâm Dật, đến cùng tình huống thế nào. Chuyện lớn như vậy, ngươi đem ra đùa giỡn. Tại sao có thể đem ra đùa giỡn? Đại ca ngươi cũng quá trùng động. Lâm Dật cười khổ, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, đáy lòng nhưng tràn đầy cảm động. Tiểu Phong đây chính là vì hắn muốn đền mạng a. Nếu như không phải đúng lúc ngăn cản, trực tiếp liền tự sát mà chết rồi. Lâm Dật vừa nhìn về phía cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, ánh mắt như điện, lạnh lùng nói, Bạch trưởng lão, đều đến lúc này, còn không nói cho mọi người là chuyện ra sao hả? Bạch Thế Kính mồ hôi lạnh tràn trề, sắc mặt phức tạp. Hắn đã rõ ràng, hắn cùng với Khang Mẫn làm tất cả những thứ này, đều bị Lâm Dật biết đến nhất thanh nhị sở. Thấy hắn không nói lời nào, Lâm Dật cười lạnh nói, tố vấn cái bang chấp pháp trưởng lão, luôn luôn thiết diện vô tư, nếu thật sự một bước đạp sai, vậy liền nên động thân đảm đương hạ xuống, không nên vũ nhục cái bang hảo hán tên tuổi. Bạch Thế Kính sắc mặt biến đổi bên trong, thân thể mềm nhũn, càng lập tức ngã quỵ ở mặt đất. Mọi người đều nhìn đến kinh ngạc, đến cùng tình huống thế nào, tại sao lại cùng Bạch Thế Kính vị này chấp pháp trưởng lão kéo lên quan hệ. Lâm Dật lại biết, Bạch Thế Kính tuy rằng cùng Khang Mẫn mưu hại Mã Đại Nguyên, cũng không phải một mười phần tiểu nhân, chỉ là bị bắt kẻ thông dâm sau ở Khang Mẫn rực dây dưới, đầu góc nóng lên, động thủ mà thôi. Sau Khang Mẫn để Bạch Thế Kính vạch trần Kiều Phong thân thế, nhưng Bạch Thế Kính giảng nghĩa khí, tình nguyện cầm lấy dao tự sát, cũng không chịu nghe theo. Vì lẽ đó Khang Mẫn mới lại câu đáp toàn quan thanh đám người, hãm hại Kiều Phong. Bạch Thế Kính hại chết Mã Đại Nguyên sau khi, liền tràn đầy hổ thẹn, giờ khắc này bị Lâm Dật xem thấu tất cả tâm sự, rốt cục thẳng thắn, đem mọi chuyện nói ra. Khang Mẫn thấy Bạch Thế Kính thất thần ngã quỵ ở mặt đất sau khi, liền thân thể mềm nhũn, cũng ngã trên mặt đất, biết hết thể đều xong. Đăng bởi. Chương 200, Lôi Cổ Sơn. Bạch Thế Kính đem chân tướng thổ lộ, hạnh tử Lâm chuyện tình có một kết thúc. Tiểu Phong bởi khiết đan thân phận của người, từ đi tới cái bang bang chủ vị trí. Đại ca, ngược lại ngươi cũng không có chỗ đi, không bằng theo ta gia nhập Tung Sơn phái đi. Lâm Dật cùng Tiểu Phong ly khai hạnh tử Lâm, thấy Tiểu Phong một bộ tinh thần hể vải suy sụp răng rấp, có chút không thích, không phải là khiết đan thân phận của người à, có cái gì không vui. Tha cho ta cân nhắc một, hai. Tiểu Phong hơi sững sờ, không nghĩ tới nhị đệ càng để hắn gia nhập Tung Sơn Phái, hắn lúc này mới nhớ tới, đã biết vị nhị đệ ở Tung Sơn Phái bối phận nhưng là cực cao. Tả Lanh Thiền thấy cũng phải gọi sư thúc. Lâm Giật lại khuyên nhủ, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, chúng ta ở trên giang hồ đi dạo, giải sầu được rồi. Cũng tốt. Tiêu Phong gật gật đầu, hắn cũng không biết sau đó phải làm cái gì, đơn giản tới nói, chính là mất đi mục tiêu cuộc sống. Bởi vì bao bất đồng chết, thần tiên tỷ tỷ Vương Ngự Yên, cùng với A Chu, A Bích chờ ba nữ, đã cùng Lâm Giật mỗi người đi một ngả. Đoàn Dự tuy rằng cũng muốn cùng Lâm Giật, Tiêu Phong cùng rời đi, thế nhưng ánh mắt vừa rơi xuống ở Vương Ngự Yên trên người, mặc dù biết đây là hắn cùng cha khác mẹ muội muội, nhưng cuối cùng là nhu tình vạn trượng, rời không ra bước chân. Cứ như vậy, Lâm Giật cùng Tiểu Phong ở trên giang hồ du lịch lên. Đây là Lâm Giật lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa du lịch giang hồ. Trước cũng chỉ là tham dự một ít trên giang hồ sự kiện lớn mà thôi. Tiểu Phong nhưng là một hành tẩu giang hồ tay già đời. Hai người trong giang hồ trên hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, bởi đều là tiên thiên tông sư cấp bậc, mỗi khi ra tay, tổng bị mắt thấy người kinh động như gặp thiên nhân. Bác Tiểu Phong tên tuổi từ không cần phải nhắc tới, dần dần, Lâm Giật cũng nhận được hai cái tục danh. Biệt hiệu. Một là thần điêu tình cờ hiện thân, bị người mắt thấy sau, gọi là thần điêu hiệp, một cái khác, thì lại là bởi vì sử dụng bốn thước thanh phong, bị gọi là kiếm hiệp. Thời gian trôi qua hơn một tháng. Lâm Giật mỗi ngày trực tiếp một hồi các nơi phong thổ, cùng với một ít trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa chuyện lý thú, lại có Kiều Phong Âu Ba đồng thời, ngược lại cũng thỏa mãn khán giả cùng những người hái mộ khẩu vị. Ngay hôm đó, Lâm Giật cùng Kiều Phong đi tới Lôi Cổ Sơn. Ngày gần đây đến, trên giang hồ truyền ra tin tức. Thông Biện tiên sinh đang run run sơn bày xuống ván cờ chân lung, rộng rãi yêu bằng hữu trên giang hồ đến đây phá cuộc. Kỳ thực, ván cờ chân lung đã treo giải thưởng 30 năm. Chỉ là vẫn không có ai phá tan mà thôi. Chỉ là lần này, Thông Biện tiên sinh đột nhiên cao điều, rộng rãi yêu khắp thiên hạ giang hồ bằng hữu. Lâm Giật tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra nhi, xem ra là Tiêu Giao Tam lão một trong Vô Nhai tử, không đến bao lâu thật sống, muốn triệt để tìm cái chuyên nhân. Vô Nhai tử bị nghịch đồ Đinh Xuân Thu làm hại, đánh rất xuống sân ngay. Dựa vào Bắc Minh thần công thần kỳ, vẫn cứ không chết, nhưng là toàn thân bại liệt. Vô Nhai tử hoa dòng dã thời gian 3 năm bày ra một ván cờ chân lung, cũng mệnh đệ tử Tô Tinh Hà làm đại chủ, mời anh hùng thiên hạ đến phá giải. Nhưng là treo giải thưởng 30 năm, hắc bạch lưỡng đạo cao thủ đều không người tìm hiểu, cuối cùng, ván cờ lại bị Hư Trúc Hòa Thượng nhắm mắt lại lấy tự sát một tảng lớn giải phóng toàn cục thủ đoạn lung tung phá tan. Này ván cờ chân lung cũng rất thú vị, có thể loạn lòng người cảnh. Đoàn Dự chi bại, ở chỗ ái tâm quá nặng, không chịu con rơi. Mộ Dung Phục chi bại, ở chỗ quyền muốn quá thịnh, không chịu thất thế. Duy độc Hư Trúc cái này tướng mạo xấu xí, sinh ra TV tiểu hòa thượng vì là cứu người ra tay, không tiếc từ tổn hại tàng lớn, phá tan ván cờ, thu được Tiêu Giao tử 70 năm chân khí. Cũng bị trao tặng Tiêu Giao phái trưởng môn nhân vị trí. Như vậy giải đề, chính là dụ kỳ nhân tiện là thất, thất là được đến đạo lý. Lâm Giật cùng Tiểu Phong đi tới Lôi Cổ Sơn. Trực tiếp bên trong khán giả cùng những người ái mộ cũng là một trận nghị luận. Vô Nhai tử biểu thị, ta 70 năm công lực đã khát khao khó nhịn. Vô Nhai tử chịu là một xoái bức a. Không đúng vậy sẽ không để cho Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy hai người phụ nữ, yêu hắn yêu chết đi sống lại. Muốn nói Vô Nhai tử cùng Tô Tinh Hà đôi thầy trò này, cũng là đầu so với, khổ hao hơn 30 năm thời gian. Có thời gian này, Tô Tinh Hà chỉ cần cẩn thận nghiên cứu Tiêu Giao phái võ công, có Vô Nhai tử chỉ điểm. Làm sao sẽ bại bởi Đinh Xuân Thu? Vốn là hai đậu so với. Vô Nhai tử chỉ cần thư một phòng, nói cho Thiên Sơn Đồng Mỗ, Đinh Xuân Thu mạng nhỏ chịu chơi xong. Cái kia tất yếu. Đinh Xuân Thu lại điêu, gặp phải Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chịu là Vô Nhai tử đại soái ca, năm đó cùng Lý Thu Thủy song túc song phi, không mặt mũi nào tái kiến Thiên Sơn Đồng Mỗ thôi. Cũng không quái Vô Nhai tử a. Thiên Sơn Đồng Mỗ luyện công xảy ra sự cố, thân thể chỉ có 7, 8 tuổi răng rớp. Ngoại trừ yêu đồng thích, ai chịu nổi a? Đều đừng ầm ĩ ầm ĩ. Mau nhìn, Nhất Ca cùng Tiểu Phong Âu Ba lên núi. Lên núi làm sao nghe là lạ, bối bối sơn à. Lâm Giật cùng Tiểu Phong thẳng vào sơn đạo, địa thế càng ngày càng cao, bộ hành hơn nửa giờ, đi tới một chỗ. Nhưng thấy trúc cấm ung tùm, cảnh sát thanh lù, khe núi bên dùng cự trúc đắp một tròi nghỉ mát, cấu trúc tinh nhã, cực điểm xảo tư, trúc tức là đỉnh, đỉnh tức là trúc, nhìn một cái, càng phân không ra là rừng trúc vẫn là đỉnh. Trong lương đình ngồi hai người mặc hương nông quần áo thanh niên hán tử, nhìn thấy Lâm Giật cùng Tiểu Phong đến đây, vội vàng đứng dậy đón lấy, đi tới ở gần, hai người dồn dập đánh tới thủ thế, chính là hai người câm điếc. Lâm Giật cùng Tiểu Phong tuy rằng không hiểu ách ngữ, nhưng cũng biết hai người câm điếc là ở chiêu đãi bọn hắn, đây là câm điếc môn đệ tử. Thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà vừa câm vừa điếc, có người nói võ công rất cao, đã đứng hàng tiên thiên. Môn hạ đệ tử đều trói hai đoạn lưỡi, sáng lập câm điếc môn tên tuổi. Lâm Giật lấy kiếm sao, trên đất hoa ra một hàng chữ lớn. Chúng ta trước đến bái phòng thông biện tiên sinh. Hai cái thanh niên hán tử lập tức rõ ràng. Đồng thời làm một cái thủ hiệu mời, xoay người dẫn đường. Trôi nghỉ mát phía trước là bất ngờ sơn đạo, hai cái thanh niên hán tử võ công càng cũng không sai, bước đi như bay. Lấy Lâm Giật cùng Tiểu Phong võ công, tự nhiên theo kịp, mọi người đang trên sơn đạo bay vọt một lúc, tiến vào một thung lũng. Trong cốc đều là cây thông, gió núi quá khứ, tùng tiếng như đảo. Ở trong rừng được rồi hơn một dặm, đi tới ba gian nhà gỗ trước. Chỉ thấy trước nhà một cây đại thụ bên dưới, có một lao nhân ngồi chung một chỗ tảng đá lớn trước, trên tảng đá lớn có bàn cờ, nhưng thấy cái kia bàn cờ điêu ở trên tảng đá lớn, hắc tử, bạch tử tất cả đều là óng ánh phát sáng, bày một bộ ván cờ. Ông già kia là một gầy lùn khô quắt lao đầu nhi, nhìn thấy mọi người đến đây, hai hàng lông mày một hiên, ánh mắt ở Lâm Giật cùng Tiểu Phong trên người đảo quanh, đánh giá. Hai cái thanh niên hán tử tiến lên khoa tay nổi lên thủ thế, vừa chỉ Lâm Giật cùng Tiểu Phong. Lão nhân gật gật đầu, phất phất tay, hai cái thanh niên hán tử cung kính lui lại. Lâm huynh. Một đạo tràn đầy ngạc nhiên tiếng kêu vang lên, Lâm Giật quay đầu nhìn lại, chính là hơn một tháng không gặp Đoàn Dự. Tiểu tử này đang theo ở Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích ba nữ bên người, cùng bọn họ cùng nhau, còn có vài tên nam tử. Đây là Mộ Dung Phục. Lâm Giật liếc nhìn một tên trong đó hơn 30 tuổi anh tuấn nam tử, tâm trạng bừng tỉnh. Đang bởi. Chương 201, ván cờ chân lung. Người chính là Lâm Giật. Tiểu Phong. Cùng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích đám người cùng nhau mấy người, một người trong đó chính là Mộ Dung Phục, hai người khác, đều là Mộ Dung gia gia tướng. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Lâm Giật cùng Tiểu Phong không chỉ có giết bao bất đồng, còn giết Mộ Dung Phục lao tử của Mộ Dung bác. Hành tử Lâm chuyển món, từ lâu theo quần cái nhi cùng quần hùng khẩu, chuyển khắp toàn bộ giang hồ. Trong lúc nhất thời, cô Tô Mộ Dung thị làm chuyện xấu xa, để nam Mộ Dung danh tiếng xuống dốc không phanh. Nếu như không phải là bởi vì cái này cũng là một vị tiên thiên cao thủ, từ lâu người người gọi đánh. Tiểu Phong cũng nhìn thấu thân phận của Mộ Dung Phục, lạnh nhạt nói, vị này chính là Mộ Dung công tử đi lệnh tôn năm đó hại chết Kiều Mộ cha mẹ, chết ở Kiều Mộ trong tay, có tội thì phải chịu. Ngươi như muốn vì phụ báo thủ, Kiều Mộ luôn sẵn sàng tiếp đón. Công tử, hôm nay là vì ván cờ chân lung mà đến, chuyện báo thủ, ngày khác cũng không trễ. Mộ Dung Phục hai mắt thường hồng, bên cạnh hắn một thành viên gia tướng nhưng ngay cả bận bịu khuyên can. Bọn họ cũng không sai, Lâm Giật cùng Tiểu Phong chính là hai vị vang danh thiên hạ tiên thiên cao thủ, liên thủ lại, bọn họ thế nào lại là đối thủ. Mộ Dung Phục nhưng cũng rõ ràng, chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống cửu hận, nghĩ sẽ có một ngày, chờ Lâm Giật cùng Tiểu Phong lạc đàn, lại tự mình làm phụ báo thủ không muộn. Mộ Dung Phục đám người. Cùng Lâm Giật, Tiểu Phong hai người, đứng hai cái trận doanh, Đoàn Dự nhìn trái phải một chút, chung quy không có rời bước chân, theo thật sắt thần tiên tỷ tỷ bên người. Dần dần, có càng ngày càng nhiều giang hồ nhân sĩ đến. Toàn chân phái cũng tới. Cựu Thiên nhận Lâm Bình Chi. Nhạc Bất Quẩn. Lệnh Hồ Sung. Lâm Giật nhìn đến giang hồ nhân sĩ, đúng là có không ít người quân A. Ngoại trừ các môn các phái nhân vật có máu mặt, cũng có một chút vừa nhìn chính là đi đan giang hồ nhân sĩ. Phó Minh Chủ. Một ít lúc trước tham gia anh hùng đại yến kháng nguyên bảo đảm nước Minh giang hồ nhân sĩ, lại cũng đến nơi này, dồn dập hướng về Lâm Giật hành lễ. Lâm Giật mỉm cười gật đầu, xem như là đáp lễ. Tiểu sư thúc, sư thúc tổ, Tung Sơn phái Đinh Miễn, Phí Bân, dẫn một đám Tung Sơn phái đệ tử cũng đến rồi, nhìn thấy Lâm Giật sau, dồn dập tiến lên hành lễ. Cùng đi, còn có đã gia nhập Tung Sơn phái Đoàn Duyên Khánh. Tả Lanh Thiền nghe nói Đoàn Duyên Khánh chính là kỳ đạo cao thủ. Liên phái hắn cùng với Đinh Miễn, Phí Bân đám người đồng thời, tới tham gia ván cờ chân lung việc trọng đại. Ừm. Lâm Giật gật gật đầu, phất phất tay, để Tung Sơn phái người đứng ở một bên, lòng nói các lộ giang hồ nhân sĩ tập hợp, cũng thật là náo nhiệt ta. Đoàn Duyên Khánh nhìn thấy Đoàn Dự, từ là có chút kích động, chỉ là cũng không cách nào tiến lên quen biết nhau. Lúc này, chợt nghe đến đùng một tiếng. Giữa không trung bay xuống không công một hạt đồ vật. Đánh vào trên bàn cờ. Quân Hùng vừa nhìn thấy một hạt nhỏ cây thông cây thịt, hẳn là tân từ cây bên trong đào lên, vừa vặn rơi vào ván cờ đi vị 7, 9 trên đường. Đó là phá giải này chân lung chỗ mấu chốt. Quân Hùng dồn dập ngẩng đầu, chỉ thấy phía trái năm trượng ở ngoài một gốc cây cây thông sau khi, lộ ra trường bảo màu vàng nhạt một góc. Lộ vẻ ẩn đến có người. Thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà vừa mừng vừa sợ, nói rằng, lại đến một vị cao nhân, lão hủ chịu không nổi niềm vui. Đang muốn lấy hắc tử tương ứng, bên hai đột nhiên một tiếng vang nhỏ quá khứ, một hạt màu đen tiểu vật bay tới, rơi vào đi vị bắt bắt đường, chính là Tô Tinh Hà muốn hí khúc liên hoa lạc chỗ. Mọi người ồ một tiếng, quay đầu đi, càng là Mộ Dung Phục ra tay rồi. Mộ Dung Phục đứng một gốc cây cây thông bên, ném mạnh đồ vật. Chính là một khối nhỏ vỏ cây tùng. Hắc vật vừa hạ xuống, phía trái cây thông sau lại bắn ra một hạt màu trắng cây thịt, rơi vào đi vị 5, 6 trên đường. Chỉ nghe xì một thanh âm vang lên, một hạt màu đen vỏ cây xoay quanh trời cao, theo thẳng tắp hạ xuống, bất thiên bất ỷ hạ ở đi vị 4, 5 trên đường. Này hắc tử quanh co khúc hiệu thăng lên giữa không trung, rơi xuống nhưng có như thế chính xác. Phần này công phu ám khí, đúng kinh người. Bàng quan mọi người tâm trạng kính phục, cùng kêu lên uống thải. Thải thanh chưa nghỉ, chỉ nghe cây thông cành lá truyền ra một thanh âm trong trẻo. Mộ Dung công tử, ngươi tới phá giải chân lung, tiểu tăng đại ứng với hai, chớ trách mạo muội. Cành lá khẽ nhúc nhích, thanh phong ảo ảo. Ván cờ bên đã có thêm một tên tăng nhân. Hòa thượng này trên người mặc vải xám tăng bảo, thần quang oánh nhiên. Dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt hơi mỉm cười. Đoàn Dự lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, cưu ma chí ma đầu kia cũng tới. Lâm Dật từ lâu nhìn ra thân phận của người đến. Ở cây thông sau giấu đầu lòi đuôi, chính là lúc trước bị hắn đẩy lùi cưu ma chí. Chỉ thấy cưu ma chí hai tay tạo thành chữ thập, hướng về Tô Tinh Hà thi lễ một cái, nói rằng, tiểu tăng trên đường nhìn thấy thông biện tiên sinh kỳ sẽ yêu thiếp, không biết tự lượng sức mình, đến đây hội kiến cao nhân. Nói, lại hướng về Mộ Dung Phục nói, Mộ Dung công tử, tiểu tăng cùng lệnh tôn chính là bạn cũ, nghe nói lệnh tôn chuyện tình, cũng là vô cùng đau đớn. Xin chào đại sư. Mộ Dung Phục chỉ là gật gật đầu, nhắc lên phụ thân chuyện tình, rất khó có cái gì tốt sắc mặt. Chào hỏi, Mộ Dung Phục liền đi tới ván cờ cạnh, kẹp lên bạch tử, dưới ở trong ván cờ. Cưu Ma Chí khẽ mỉm cười, nói rằng, Mộ Dung công tử, võ công của ngươi tuy mạnh, này dịch đạo chỉ sợ cũng là bình thường. Nói, rơi xuống một viên hắc tử. Mộ Dung Phục nói, không hẳn liền thua cho ngươi. Nói, rơi xuống một viên bạch tử. Cưu Ma Chí đáp lại một. Mộ Dung Phục đối với ván cờ này suy ngẫm đã lâu, tự tin đã nghĩ ra hiểu rõ pháp. Nhưng là Cưu Ma Chí này một lại lớn ra ngoài ý liệu của hắn. Vốn là tìm cách tốt toàn bộ mưu kế hết mức thất bại, chỉ cần từ đầu nhớ tới, qua một lúc lâu, mới lại tiếp theo tử. Cưu Ma Chí cấu tứ cực nhanh, theo liền dưới. Hai người một nhanh một chậm, rơi xuống hơn 20 tử. Cưu Ma Chí đột nhiên cười ha ha, nói rằng, Mộ Dung công tử, chúng ta chia tay. Mộ Dung Phục cả giận nói, ngươi như thế mù quái rối. Như vậy ngươi tới tìm hiểu xem. Cưu Ma Chí cười nói, cái này văn cờ, nguyên bản thế nhân không người có thể giải, chính là dùng để chọc ghẹo người. Tiểu tăng có tự mình biết mình, không muốn tiêu hao thêm tâm huyết với vô ích việc. Mộ Dung công tử, ngươi ngay cả ta ở góc viền trên dây dừa cũng bại không thoát được, còn muốn tranh giành trung nguyên sao? Mộ Dung Phục chấn động trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc nổ ngang, phản đến phúc đi chỉ là muốn hắn cái kia hai câu, ngươi ngay cả ta ở góc viền trên dây dừa cũng bại không thoát được, còn muốn tranh giành trung nguyên sao? Trước mắt dần dần mơ hồ, trên ván cờ bạch tử hắc tử tựa hồ cũng hóa thành quan tướng sĩ tốt, đông một đoàn nhân mã, tây một khối trận doanh, ngươi vây nốt ta, ta vây nốt ngươi, lẫn nhau dây dừa không rõ chém giết. Mộ Dung Phục trơ mắt nhìn thấy, phe mình cờ hàng bạch giáp binh mã bị hắc kỳ hắc giáp kẻ địch vây, xông khắp trái phải, trước sau giết không ra trùng đây, trong lòng càng ngày càng là lo lắng, ta Mộ Dung thị mệnh trời đã hết, tất cả hưởng phí tâm cơ. Ta một đời tận tâm tận lực, trung quy hóa thành một giấc mộng xuân. Tùy vào số mệnh, Phu Phục Hà nói. Đột nhiên quát to một tiếng, rút kiếm liền hướng về cảnh bên trong vẫn đi. Lúc này, đột nhiên truyền đến một trận tiếng hò hét, tinh túc lao tiên, pháp giá trung nguyên. Pháp lực vô biên, ơn trạch muôn dân. Đăng bởi. Chương 202, phá giải văn cờ.